Chương 87, trùng nhân chương 87, trùng nhân thiên nam vực dã ngoại 10 phần nguy hiểm. Đoàn xe đi lại tại dã ngoại lúc, không chỉ có phải cẩn thận đến từ bóng tối địa ảnh quái, càng phải phòng ngừa đến từ những tu sĩ khác cướp bóc. Vì vậy, thiên nam vực các tu sĩ ở vận chuyển tài vật lúc, ít nhất cũng sẽ cử đi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ áp trận. Nhưng lúc này đây, Mạc Bác nhà máy trong phái tới người, nhưng ngay cả một cái trúc cơ kỳ cũng không có. Cái này 10 phần khác thường. Hứa Hạo đem xe kia trong đội, cầm đầu dẫn đầu tu sĩ gọi tới trước mặt, hỏi: "Các ngươi đoàn xe trúc cơ kỳ tu sĩ đâu?" Dẫn đầu luyện khí kỳ tu sĩ, tựa hồ là một người thông minh. Bị đám người chỗ bao vây Hứa Hạo, mặc dù tu vi không hiện, liền như là một phàm nhân bình thường. Nhưng cái này luyện khí kỳ tu sĩ, này thái độ lại vô cùng cung kính. Hắn hướng Hứa Hạo đáp: "Chúng ta lần này phụ trách dẫn đội tiền bối, có chuyện không tới được." "Điều này sao có thể?" Trương Mục nghe vậy, kỳ quái nói: "Coi như dẫn đội có chuyện, nhưng các ngươi Mạc Bắc nhà máy lại không chỉ một trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ cũng không tới được à?" "Đúng vậy, trong nhà xưởng tiền bối vừa lúc đều có chuyện muốn đi làm." Tu sĩ kia túi đầu trả lời. Trương Mục còn chưa phải quá tin tưởng. Bất quá, đối phương rốt cuộc là từ Mạc Bắc nhà máy trong người tới. Mạc Bắc nhà máy thế lực lớn, Sa Thạch công trường cũng bất quá là bám vào Mạc Bắc nhà máy, một cái không đáng nhắc đến thế lực nhỏ mà thôi. Trương Mục cũng không dám quá mức đắc tội người này. Vì vậy, Trương Mục dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không lại tiếp tục hỏi tới. Ở Hứa Hạo đám người hoàn thành tài nguyên trao đổi sau, Mạc Bác nhà máy đoàn xe liền tính toán rời đi. Nhưng vào lúc này, nam ở Hứa Hạo trên bả vai hắc giáp trùng đột nhiên mở miệng nói ra: "Hứa Hạo, mấy người này hình như là côn trùng trở nên a, có ý gì?" Nghe được câu này sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. "Những người kia đều là côn trùng trở nên, ta có thể cảm giác được." Hắc giáp trùng lại lần nữa nhấn mạnh một lần. Hứa Hạo yên lặng không nói. Hắc giáp trùng đích thật là có được, có thể cảm ứng, thậm chí là thao túng côn trùng năng lực. Hứa Hạo ở Bắc Cảnh lúc, cũng chính là bằng vào hắc giáp trùng năng lực này, mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Vì vậy, đối với hắc giáp trùng phán đoán, Hứa Hạo đồng dạng đều là rất tin không nghi ngờ. Những người kia, nói không chừng vẫn thật là do côn trùng biến hóa mà tới. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền nhớ lại hắn ở Thiên Nam một lúc, ra mắt cái chủng loại kia từ côn trùng biến hóa mà thành thiên mã. Đã có thể hóa thành thiên mã côn trùng tồn tại, như vậy có côn trùng có thể hóa thành hình người, cũng sẽ không chân vì đó, nhưng có một chút Hứa Hạo vẫn không hiểu. Vô luận là trùng tông hay là trùng địa cùng với những thứ kia gạo kích cỡ tương đương màu đen tiểu trùng, cũng nên sẽ chỉ xuất hiện ở Bắc Cảnh mới đúng. Ít nhất Hứa Hạo ở đi tới Thiên Nam vực sau, liền trước giờ cũng không có đã nghe qua bất kỳ cùng trùng có liên quan tin tức. Cho nên nói, Hắc Giáp trùng trong miệng đã nói, những thứ kia hóa thành hình người côn trùng, đến tột cùng là cùng lai lịch đâu. Mạc Bác đoàn xe hiệu suất làm việc còn thật cao. Ở Hứa Hạo suy tính lúc, đoàn xe người liền đã đem những thứ kia cắt nhang mỏ, cũng toàn bộ lắp lên chiếc xe. Sau, đoàn xe liền tính toán rời đi. Thấy những người này phải đi, Hứa Hạo liền hướng bọn họ hô: "Ai, các ngươi đừng đợi đi a, ta có việc muốn hỏi các ngươi." Nhưng Hứa Hạo không nói lời này cũng được. Hắn vừa nói như vậy, xe kia đội rời đi tốc độ liền lập tức tăng lên gấp mấy lần. Rất rõ ràng, đội xe này tuyệt đối là có vấn đề. Thấy vậy, Hứa Hạo liền dẫn một đám các tu sĩ, không chút do dự xông tới, tính toán ngăn lại chi kia chính đang chạy trốn trong đoàn xe. Thấy Hứa Hạo đám người đuổi đi theo, xe kia trong đội dẫn đầu tu sĩ liền lập tức từ trong đội xe thoát khỏi. Hắn đứng ở con đường trung gian, ngăn cản Hứa Hạo đường đi, hỏi: "Tiền bối, ngươi mới vừa rồi gọi chúng ta, còn có chuyện gì sao?" Hứa Hạo ra lệnh: "Ngươi để cho đoàn xe trước dừng lại." "Không được, đoàn xe một khi lên đường, liền không thể dừng. Không phải sẽ trễ mọi chuyện." Dẫn đầu tu sĩ hướng Hứa Hạo giải thích nói: "Hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc ngừng hay không?" "Tiền bối, đoàn xe một khi dừng lại, liền giờ phút này." Đầu lĩnh kia tu sĩ còn muốn hướng Hứa Hạo giải thích cái gì, nhưng Hứa Hạo cũng đã hơi không kiên nhẫn. Hứa Hạo không đợi đối phương nói xong, liền trực tiếp một quyền hướng tu sĩ này nơi ngực đánh tới. Nhưng Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, một quyền này của hắn ở vung ra sau, hoàn toàn giống như là đánh vào không khí bên trên bình thường, trực tiếp từ đối phương nơi ngực xuyên qua. Điều này làm cho Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn theo bản năng hướng tu sĩ kia nơi ngực nhìn. Nguyên lai, ở nơi này tu sĩ bị Hứa Hạo đánh trúng trong nháy mắt, ngực của hắn lại như cùng khối băng bình thường nhanh chóng hòa tan, lúc này mới khiến cho Hứa Hạo công kích rơi vào khoảng không. Bất quá, khối băng hòa tan sau sẽ xảy ra thành nước. Nhưng người này nơi ngực máu thịt ở hòa tan sau lại tạo thành vô số màu đen, to bằng hạt gạo côn trùng. Đây là chỉ có ở Bắc Cảnh trùng địa bên trên, cùng với quái vật trong cơ thể mới có thể thấy màu đen tiểu trùng. Cũng không lâu lắm, những thứ kia từ máu thịt tạo thành côn trùng lại bắt đầu từ từ khôi phục thành nguyên bản máu thịt trạng thái. Nói đơn giản, chính là tu sĩ này vết thương đang khép lại. Thấy được như vậy chẳng ghét, lại một màn quỷ dị, khiến Hứa Hạo không khỏi nhíu mày. Nhìn như vậy, những thứ này từ côn trùng biến thành trùng nhân tựa hồ có nào đó cực kỳ cường đại năng lực khôi phục. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không có làm ra bất kỳ do dự nào. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên bên hông túi lượng đồ. Nhất thời, một thanh đỏ thắm vô cùng đoản kiếm xuất hiện ở Hứa Hạo trong tay. Cái này trùng nhân dù có thể lợi dụng nóng chạy cái này kỹ năng, tránh né Hứa Hạo công kích, nhưng loại năng lực này, tự nhiên cũng là có nhất định hạn độ. Ỷ vào đỏ thắm đoản kiếm sắc bén, Hứa Hạo ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền hướng trước mắt con này trùng nhân liên tục vung ra mấy chục đao. Hứa Hạo cơ đao tốc độ thật sự là có chút quá nhanh. Con này trùng nhân căn bản là còn chưa phản ứng kịp, liền đã bị Hứa Hạo chém thành vô số khối thịt vụn, rớt xuống đất. Xem ra, đã là không cách nào lại lần nữa khép lại. Bất quá, những thứ kia thịt vụn vừa rớt tới trên mặt đất không bao lâu, liền lập tức hóa thành vô số màu đen tiểu trùng, cũng nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Đồng thời, mặt đất cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen đứng lên. Đây là đang tạo thành trùng địa sao? Trước mắt một màn này, Hứa Hạo tại trên Bắc Cảnh Đại Lục thấy cũng không ít, nhưng duy chỉ có giống như tên tu sĩ này bình thường, có thể miệng nói tiếng người trùng nhân Hứa Hạo thật đúng là lần đầu tiên thấy được. Rất rõ ràng, con kia nghi là đến từ Mạc Bắc nhà máy bằng xe, hoặc giả cất giấu một ít không thể cho ai biết bí mật. Hứa Hạo đem con này trùng nhân chém giết sau, liền lại lập tức đuổi theo. Hắn hướng về phía con kia đoàn xe hô, lập tức cho ta dừng lại, nghe được không? Trong đội xe không người trả lời. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng không cố kỵ nữa, hắn huy động đoạn kiếm trong tay, trực tiếp bổ về phía trong đội xe một người tu sĩ. Phúc! Không có chút nào ngoài ý muốn. Tu sĩ này đang bị Hứa Hạo chém thành khối vụn sau, này máu thịt giống vậy hóa thành vô số hạt trùng, cũng nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Chương 88, Mạc Bác nhà máy bên trên chương 88, Mạc Bác nhà máy bên trên chém giết người này sau, Hứa Hạo lại nhanh chóng vọt tới một tên tu sĩ khác bên người, cũng đem đoạn kiếm chống đỡ ở đối phương nơi ngực. Hứa Hạo hướng này uy hiếp nói, không nên cử động, ta hỏi ngươi mấy cái, nhưng Hứa Hạo vậy còn chưa nói xong, tu sĩ này liền lập tức hướng hắn giống lớn một tiếng. Cái này tiếng hô, không hề giống là người có thể phát ra. Nghe ra, ngược lại càng giống như là một loại côn trùng kêu vang bình thường. Không chỉ có như vậy, ở nơi này tu sĩ giống to đồng thời, một cái hình dáng giống như rết bình thường miếng thịt, đột nhiên từ trong miệng của hắn bắn ra tới. Thịt này điều, tựa hồ là tu sĩ này đầu lưỡi. Miếng thịt bay ra tốc độ tấn manh vô cùng. Nếu như đổi thành cái khác luyện khí kỳ tu sĩ vậy, đầu của bọn họ rất có thể đã bị điều này đầu lưỡi đâm cái xuyên thấu. Nhưng Hứa Hạo bằng vào bén nhạy ngũ giác, lại kịp thời phản ứng lại. Hắn một cái né người né tránh đạo này công kích sau, liền lập tức huy động đỏ thắm đoạn kiếm, đem người này chém thành mấy khối. Cùng trước kia hai tên tu sĩ vậy, người này sau khi chết, này máu thịt giống vậy hóa thành vô số màu đen tiểu trùng, chui vào lòng đất. Hiển nhiên, đây cũng là một kẻ trùng nhân. Đánh chết người này sau, Hứa Hạo liền lại biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phía trước những thứ kia đang chạy trốn các tu sĩ đuổi theo. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, đội xe này trong, trừ đầu lĩnh kia trùng nhân có thể miệng nói tiếng người, cũng cùng người bình thường tiến hành trao đổi ra. Còn lại trùng nhân gần như đều là vừa thấy mặt đã lập tức ra tay. Thì giống như, những thứ này trùng nhân cũng không có tự mình ý thức bình thường. Bọn nó không quan tâm sinh mệnh của mình, cũng không e ngại tử vong. Hứa Hạo đem những thứ này trùng nhân đều nhất nhất chém giết sau, đi theo sau hắn Trương Mục chờ luyện khí kỳ tu sĩ, mới khoan thai tới chậm. Giờ phút này, những thứ kia từ trùng nhân máu thịt hóa thành màu đen tiểu trùng, còn có một phần nhỏ chưa chui vào trong lòng đất. Hứa Hạo chỉ trên đất côn trùng, hướng Trương Mục hỏi, những thứ này, ngươi trước kia thấy qua sao? Không có. Trương Mục trả lời, như loại này có thể biến thành người côn trùng, ta hay là lần đầu thấy. Kỳ thực không chỉ là Trương Mục. Hứa Hạo đem ở đây toàn bộ tu sĩ cũng hỏi một lần, nhưng những tu sĩ này trong, lại không có một cái biết. Nói cách khác, những thứ này trùng nhân nên là gần đây trong một đoạn thời gian, mới xuất hiện ở Thiên Nam Vực. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng cũng xuất hiện một cái suy đoán. Hoặc giả, những thứ này đột nhiên xuất hiện trùng nhân cùng Bắc Cảnh Đại Lục bên trên trùng triều có nhất định liên hệ. Nếu thật sự là như thế vậy, vậy liền nói rõ, Bắc Cảnh Đại Lục trùng triều đã từ từ lan tràn đến Thiên Nam Vực. Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, Trương Mục cũng đã đem trùng nhân nhóm mang đến chiếc xe, cũng cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn hướng Hứa Hạo phân tích nói, ta mới vừa rồi nhìn xuống những xe kia giặc thức, nên là Mạc Bác nhà máy. Hứa Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu Trương Mục ý tứ. Mạc Bác nhà máy trong cũng không có trùng nhân loại quái vật này tồn tại. Nếu như những chiếc xe này thật sự là đến từ Mạc Bác nhà máy vậy, chuyện kia liền đã rất rõ ràng. Hắn nhận lấy đối phương lời chuyện, hỏi, ngươi nói là Mạc Bác nhà máy xảy ra chuyện? Xác thực có loại khả năng này. Trương Mục gật gật đầu trả lời. Mạc Bác nhà máy đối Sa Thạch công trường mà nói, 10 phần trọng yếu. Sa Thạch công trường thổ nhưỡng cằn cỗi, căn bản cũng không thích hợp trồng trọt. Hơn nữa nơi ấy còn dài hơn kỳ thuộc về khô hạn trạng thái, nước ngọt tài nguyên thiếu hụt. Vì vậy, Sa Thạch công trường trừ thịnh sản cắt nham mỏ ra, vô luận là thức ăn hay là nước ngọt các loại tài nguyên cũng cực độ thiếu hụt. Trên công địa mỗi ngày tiêu hao vật liệu gần như tất cả đều phải dựa vào Mạc Bắc nhà máy cung cấp. Nói cách khác, một khi Mạc Bắc nhà máy có vấn đề, Sa Thạch công trường không được bao lâu cũng tất nhiên sẽ tùy theo sụp đổ. Đó cũng không phải Hứa Hạo chỗ hy vọng thấy được. Dù sao, ở hoàn toàn nắm trong tay Sa Thạch công trường sau, Hứa Hạo từ công trường trong đạt được chỗ tốt vẫn là tương đối nhiều. Sa Thạch công trường không chỉ có thể để cho Hứa Hạo tại Thiên Nam vực bên trong có an toàn chỗ che chở, còn có thể khiến cho hưởng thụ được ưu việt điều kiện vật chất. Mấu chốt nhất một điểm là, Sa Thạch công trường còn có thể trợ giúp Hứa Hạo thu góp tình báo. Những thứ này đều là Sa Thạch công trường mang đến chỗ tốt. Vì vậy, từ lâu dài bên trên cân nhắc vậy, Hứa Hạo vẫn có cần thiết tự mình đi Mạc Bắc nhà máy điều tra một phen. Hắn hướng Trương Mục hỏi, ngươi có biết hay không, đi Mạc Bắc nhà máy đường đi như thế nào a? Ngươi muốn làm gì? Trương Mục vừa nghe lời này, liền lập tức đoán được Hứa Hạo ý tứ. Hắn nói, lão đại, ta trước nói với ngươi tốt dẫn ngươi đi là có thể, nhưng nếu như bên trong công xưởng xảy ra chuyện, ta sẽ không đi vào a. Hứa Hạo lên tiếng, vậy khẳng định, thật gặp nguy hiểm, chính ta cũng sẽ không tiến đi a. Thiên Nam Bực, Quả Bách. Ở Trương Mục dẫn hạ, Hứa Hạo hoa gần nửa ngày thời gian, cuối cùng là đi tới hoang mạc nhà máy phụ cận. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, mượn ánh trăng, Hứa Hạo bắt đầu ở xa xa quan sát Mạc Bắc nhà máy. So sánh với Sa Thạch công trường, Mạc Bắc nhà máy muốn lớn hơn đến tận gần 10 lần tả hữu. Không chỉ có như vậy, ngay cả nhà máy tường rào, tất cả đều là dùng cọc gỗ hòa lẫn bùn đất, gạch đá xây dựng mà thành, sắp xỉ có gần khoảng 10 mét độ cao. Bởi vì cách tường rào, Hứa Hạo nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì tới. Hắn hướng một bên Trương Mục hỏi, thế nào? Ngươi nhìn ra vấn đề gì không có? Trương Mục hồi đáp, "Lão đại, ngươi có phát hiện hay không, Mạc Bác bên trong công xưởng đều là đen trải qua hắn như vậy đã nhắc nhở." Hứa Hạo cũng lập tức liền phản ứng lại. "Mạc Bác nhà máy nhiều tiền lắm của. Ở ban đêm, bọn họ đồng dạng đều biết chút bên trên một ít cây đuốc, hay là sử dụng các tu sĩ đặc chế nhiên quang phủ tới dùng cho chiếu sáng. Nhưng Hứa Hạo bây giờ nhìn thấy Mạc Bác nhà máy, trong đó cũng là đen kịt một màu. Cái này mười phần khác thường. Nếu như lại đem Hứa Hạo ở ban ngày gặp phải những thứ kia trùng nhân cùng một màn này kết hợp với nhau vậy, chuyện kia liền trở nên có chút khiến người ý vị. Không khó đoán ra, kia Mạc Bác nhà máy trong, tất nhiên phát sinh một ít đặc thù biến cố. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo cùng Trương Mục hai người liền vượt qua Mạc Bác nhà máy từng rào, tiến vào nhà máy nội bộ. Cùng Hứa Hạo suy đoán vậy, cái này lớn như thế Mạc Bác nhà máy, không chỉ có không có ánh lửa, hơn nữa nhà máy nội bộ cũng không có một tia tiếng vang truyền ra. Phải biết, căn cứ Hứa Hạo hiểu biết đến tin tức, Mạc Bác nhà máy trong, thế nhưng là trọn vẹn chứa gần hơn 4,000 tên người phàm nô bộc. Nhiều người như vậy tụ tập ở một chỗ, không thể nào không có một chút động tĩnh. Trừ phi những người này tất cả đều đã chết. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không nhịn được cảm thấy có chút sợ hãi. Kỳ thực không chỉ là hắn, một bên Trương Mục lúc này cũng đã nhận ra được không khí có cái gì không đúng. Hắn thấp giọng, nhỏ giọng nói, "Lão đại, nơi này quá quỷ dị, nếu không chúng ta hay là đi thôi." Hành Hứa Hạo cũng đích thật là tính toán rời đi. Dù sao, do xét Mạc Bắc trong nhà máy tình báo, cũng không đội ở cái này lúc. Nhưng ngay khi lúc này, một trận vô cùng quỷ dị tiếng tim đập, đột nhiên từ cực xa vị trí truyền tới Hứa Hạo trong tai. Chương 89, Mạc Bắc nhà máy trong chương 89, Mạc Bắc nhà máy trong có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, trận này tiếng tim đập cũng không phải là rất lớn. Nhưng lấy Hứa Hạo tính lực, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng phát giác ra được. Hứa Hạo đứng tại chỗ bất động, cố gắng nghe cẩn thận hơn một chút. Nhưng Trương Mục lúc này lại hướng này thúc giục, "Lão đại, đi nhanh đi, ghê gớm chờ ba ngày, chúng ta tới nữa chính là." Hứa Hạo suy nghĩ một chút cũng là, liền cùng Trương Mục cùng nhau, nhanh chóng rời đi nơi này. Ngày kế, ở qua trên vách nghỉ ngơi một đêm sau, Hứa Hạo cùng Trương Mục hai người lại lần nữa trở lại Mạc Bắc nhà máy. Cùng tối hôm qua tình huống vậy, cho dù là ở ban ngày, cái này Mạc Bắc trong nhà máy, nhưng vẫn là không thấy được bất cứ bóng người nào, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bất quá, tối hôm qua trận kia tiếng tim đập, Hứa Hạo nhưng vẫn là có thể nghe được một ít. Trận kia tiếng tim đập như có như không, vì vậy, Hứa Hạo cũng không thể xác định này chính xác phương vị. Hắn chỉ có thể theo tiếng tim đập chuyển tới phương hướng, từ từ về phía trước sưu tầm. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Cái này Mạc Bắc nhà máy trong không hiểu biến mất người, hoặc giả hay cùng trận kia tiếng tim đập, có nào đó tất nhiên liên hệ. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tính toán tiếp tục hướng nhà máy nội bộ xâm nhập. Nay cũng không phải là Hứa Hạo cố ý chơi ngu. Mạc Bắc nhà máy ở nơi này phiến qua chiến bách, có thể tính là giàu có nhất một cái thế lực. Dù sao, tiền tài động lòng người. Cái này nhà máy trong mặc dù gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng đồng dạng cũng tồn tại đại lượng tài sản. Bởi vì nhân khẩu đông đảo, Mạc Bắc nhà máy trong nhà cửa số lượng không hề ở số ít. Nhà máy xem toàn thể đi lên, nghiêm nhiên như cùng một tòa thành trì bình thường. Chỗ bất đồng duy nhất là ở trong thành trì là có cửa hàng, khách sạn các nơi tồn tại. Mà nhà máy trong thì chỉ có khu cư ngụ cùng khu làm việc. Theo hai người khoảng cách Mạc Bắc nhà máy trung tâm càng ngày càng gần, Hứa Hạo cũng từ từ nhận ra được một chút chỗ không đúng. Hắn cùng Trương Mục bây giờ vị trí rõ ràng đã rất đến gần nhà máy chính giữa. Nhưng trận kia tiếng tim đập, nhưng vẫn là như mới bắt đầu bình thường, như có như không. Thì giống như Hứa Hạo đi lâu như vậy đường, nhưng hắn cùng với thanh âm kia ngọn nguồn, nhưng vẫn là cách tương đương khoảng cách xa bình thường. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo mới bắt đầu tiến vào Mạc Bắc nhà máy lúc, nghe được trận kia tiếng tim đập là từ trung tâm khu vực chuyển tới. Nhưng đợi đến Hứa Hạo hai người tới khu vực trung tâm sau, trận kia tiếng tim đập mặc dù vẫn còn ở, nhưng lại đã không hiểu chuyển tới phía nam. Hứa Hạo chính là từ nhà máy nhất phía nam, một mực hướng bắc đi tới nơi này. Nói cách khác, trận kia tiếng tim đập vị trí đã từ lúc mới đầu giữa quảng trường chuyển tới Hứa Hạo lúc tới phương hướng. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể có hai loại nguyên nhân. Thứ một loại khả năng là trận kia tiếng tim đập đang không ngừng chuyển đổi vị trí. Nhưng Hứa Hạo đi tới nơi này khu vực trung tâm sau, đã tại nguyên chỗ đứng thời gian, trận kia tiếng tim đập vị trí lại cũng chưa phát sinh thay đổi. Kể từ đó, liền chỉ còn dư lại một loại khác khả năng. Hứa Hạo cùng Trương Mục hai người nên là bị lạc ở cái này Mạc Bắc nhà máy trong, nói đơn giản, bọn họ rất có thể một mực tại cái này nhà máy trong đảo quanh. Điều này sao có thể? Nghe được Hứa Hạo phân tích sau, Trương Mục cảm thấy có chút không hiểu. Hắn đoán chắc nói, cái này Mạc Bắc nhà máy, ta trước kia còn là đã tới một lần, chúng ta nên là không đi sai đường à? Hứa Hạo cũng không ngôn ngữ, mà là đi tới ven đường dưới một thân cây. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra cái kia thanh màu đỏ tươi đoạn kiếm, chỉ một kiếm liền đã đem này cây chặt đứt. Nhưng cũng không lâu lắm, không thể tin nổi một màn phát sinh. Cây kia bị Hứa Hạo chặt đứt cây cối bốn phía, hoàn toàn xuất hiện một trận không hiểu vặn mèo. Ở nơi này trận vặn mèo hạ, cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Trước mắt phen này cảnh tượng, khiến Trương Mục cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn kinh ngạc nói, cây này, đây là chuyện gì xảy ra a? Hứa Hạo phân tích nói, chúng ta bây giờ thấy được, nên đều không phải là thật những thứ này, nên chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi. Như loại này bị khốn ở ảo giác trong tình huống, Hứa Hạo ở Bắc Cảnh Đại lúc đã từng ở trùng địa bên trên gặp được. Bởi vì, Hứa Hạo trong lòng liền nghĩ đến một loại suy đoán, nói không chừng, chỗ ngồi này Mạc Bắc nhà máy cũng sớm đã bị trùng địa ảnh hưởng. Đó cũng không phải không có khả năng chuyện. Dù sao, Hứa Hạo lúc trước giết chết những thứ kia trùng nhân này, máu thịt là có thể hóa thành vô số màu đen tiểu trùng, mà những thứ kia côn trùng cũng chính là trùng địa sinh thành mà nguồn. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, hắn cùng Trương Mục hai người rất có thể cũng sớm đã lầm vào trùng địa trong, chỉ là bọn họ vẫn luôn không thể phát giác ra được mà thôi. Khi minh bạch bản thân đã lâm vào ảo cảnh sau, Trương Mục là hoàn toàn sợ hãi. Hắn vẻ mặt đưa đám, hướng Hứa Hạo hỏi, "Lão đại, chúng ta hay là nhanh lên một chút từ chỗ này đi ra ngoài đi, không phải ta cảm giác chúng ta hai cũng phải chết ở nơi này." Nhưng Trương Mục nói xong câu đó sau, bên cạnh hắn Hứa Hạo lại giống như không nghe thấy, chẳng qua là cúi đầu, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Thấy vậy, Trương Mục liền cẩn thận sẽ tới, kỳ quái nói, "Lão đại, ngươi làm sao vậy?" Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mục, một tay bóp lấy cổ của đối phương, trong mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc. Mặt bác nhà máy, trung tâm quảng trường khu vực. Trương Mục, ngươi đang làm gì thế? Xem mặt đã trướng thành màu gan heo Trương Mục, Hứa Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, cũng không biết người này đến tột cùng là thế nào. Đang yên đang lành địa, cái này Trương Mục hoàn toàn giống như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ bình thường, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi. Hỏi hắn lời cũng không làm hồi đáp gì. Hứa Hạo có thể nhìn ra, nếu như Trương Mục tiếp tục như vậy nữa vậy, rất có thể sẽ có nghẹt thở tử vong rủi ro. Thời khắc mấu chốt, Hứa Hạo cũng không nói hoài tới nhiều lắm. Hắn giơ tay lên liền cấp Trương Mục hai cái tát. Vì có thể để cho Trương Mục khôi phục bình thường, Hứa Hạo ra tay cực nặng. Nhất thời, Trương Mục cái kia vốn là mặt phi nộn, trở nên càng thêm sưng mù. Bất quá, hai cái này bạt thai tựa hồ là đưa đến một chút hiệu quả. Kia Trương Mục cặp mắt cũng bắt đầu từ tan rã trạng thái, từ từ trở nên có tiêu cự. Hơn nữa, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Trương Mục nhìn về phía Hứa Hạo, theo bản năng hướng sau lưng lùi hai bước. Nhưng rất nhanh, hắn hoặc như là ý thức được cái gì bình thường. Trương Mục mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Hứa Hạo hỏi, "Ta mới vừa rồi thế nào? Ngươi mới vừa rồi đột nhiên cũng không hô hấp, ta đánh hai ngươi bàn tay, ngươi mới biến trở về tới." Hứa Hạo hướng Trương Mục giải thích nói. Nghe được những lời này sau, Trương Mục liền đã hiểu rõ ra. Trước hắn, nên là xa vào đến nào đó trong ảo cảnh. Hơn nữa còn suýt nữa bị mất mạng. Trung địa sở dĩ nguy hiểm, chính là bởi vì những thứ này ảo cảnh nguyên nhân. Một điểm này, Hứa Hạo là thấm sâu trong người. Nhưng duy nhất khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, trung địa trong ảo cảnh, nên sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện mới đúng. Nhưng bây giờ rõ ràng còn là ban ngày, a trùng địa trên cho dù như thế nào đi nữa nguy hiểm, cái này quy luật cơ bản cũng còn là sẽ không cải biến. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng đã nhiều hơn một cái suy đoán, hoặc giả, hắn từ hôm qua buổi tối bắt đầu, liền căn bản không có từng đi ra mạc bắt nhà máy, cũng chưa ở qua trên vách nghỉ ngơi một đêm. Hoặc giả, từ đầu chí cuối, hắn cùng Trương Mục hai người vẫn đợi ở đó mạc bắt nhà máy phía ngoài nhất, căn bản cũng không có rời đi. Chương 90, mạc bắt nhà máy hạ chương 90, mạc bắt nhà máy hạ ảo cảnh từ lòng người lên, cũng từ lòng người mà diệt. Làm Hứa Hạo ý thức được trước mắt hết thảy đều là hư ảo lúc, hắn liền đã từ nơi này mạc bắt nhà máy ảo cảnh trong, lần nữa trở lại trong hiện thực. Hứa Hạo mở hai mắt ra. Hắn phát hiện, hắn giờ phút này đang đứng ở mạc bắt nhà máy tường rào phía dưới. Nguyên lai, từ Hứa Hạo cùng Trương Mục vượt qua tường rào, tiến vào mạc bắt nhà máy sau, hai người bọn họ liền đã bị kéo vào trùng địa trong ảo cảnh. Hứa Hạo cùng Trương Mục hai người, từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, căn bản liền không có di động qua nửa bước. Trở về chân thật thế giới sau, Hứa Hạo bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cùng Hứa Hạo đoán nghĩ vậy, cái này mạc bắt nhà máy mặt đất đã sớm biến thành đen kịt một màu chi sắc, đây là mặt đất trở thành trùng địa sau đặc thù. Không chỉ có như vậy, cùng ảo cảnh trong cảnh vật bất đồng chính là mảnh này trùng địa bên trên căn bản cũng không có cái gọi là nhà cửa cùng đường phố, thay vào đó là vô số đường kính vượt qua một mét nhiều hình bầu dục vật thể. Những thứ này hình bầu dục vật thể mặt ngoài vì màu trắng gạo, nhìn qua giống như là nào đó côn trùng chỗ sinh hạ trứng trùng bình thường. Từ nơi này chút trứng trùng nội bộ, Hứa Hạo còn có thể nghe được từng trận như có như không tiếng tim đập. Như vậy Hứa Hạo liền đã hoàn toàn hiểu. Hắn trước đó ở ảo cảnh xuôi thai đến trận kia tim đập kỳ thực chính là từ trong thế giới hiện thật, những thứ này trứng trùng nội bộ phát ra tới. Những thứ này cỡ lớn trứng trùng, Hứa Hạo ở Bắc Cảnh Đại Lục lúc chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Rất rõ ràng, đây là trùng địa xuất hiện ở Thiên Nam vực sau, mới sinh ra một ít biến hóa mới. Dĩ nhiên, trứng trùng cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Chân chính để cho Hứa Hạo cảm thấy sợ hãi, cũng không phải là những thứ này thể tích cực lớn trứng trùng mà là sinh hạ những thứ này trứng trùng con kia côn trùng. Dù sao, những thứ này trứng trùng thể tích, xem ra cũng đã đầy đủ khoa trương. Có thể tưởng tượng được. Như vậy sinh hạ những thứ này trứng trùng côn trùng, này dáng tuyệt đối lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng mức hung chi, con kia cự trùng còn có thể là từ trùng địa bên trên ra đời, mà trùng địa bên trên thì chỉ biết sinh ra quái vật. Nói cách khác, ở trùng địa bên trên sinh hạ những thứ này trứng, tất nhiên là một con hình thể to lớn, còn có không biết năng lực cỡ lớn quái vật trùng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền đã sinh ra lui bước ý, hắn nhìn về phía một bên Trương Mục. Cùng Hứa Hạo bất động. Người này giờ phút này, tâm thần tựa hồ vẫn ở vào trong ảo cảnh, không thể thoát khỏi. Hứa Hạo không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chính là hai cái bạt thai hướng Trương Mục trên mặt hô đi qua. Bất quá Hứa Hạo hai cái này bạt thai tựa hồ cũng không đưa đến hiệu quả gì. Trương Mục ở bị đánh sau, trừ hai cái quai hàm trở nên càng sưng vù một chút, cũng không bất kỳ thay đổi nào. Hắn cặp mắt đờ đẫn vô thần, đứng tại chỗ không có bất kỳ một chút phản ứng. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái này Trương Mục một lát nên là rất khó bị đánh thức. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Hứa Hạo cũng không dám lại tiếp tục vết mực đi xuống. Hắn trực tiếp nâng lên Trương Mục, mang theo hắn nhanh chóng trốn ra mạc bắt nhà máy khu vực. Rời đi mạc bắt nhà máy sau, Hứa Hạo cùng Trương Mục hai người tự nhiên cũng liền thoát khỏi trùng địa ảnh hưởng phạm vi. Không có trùng địa ảnh hưởng, bất quá mấy giây thời gian, Trương Mục liền đã khoan thai tỉnh lại tới. có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, Trương Mục tỉnh táo sau, hoàn toàn lập tức từ dưới đất bò dậy, cũng bắt đầu hướng cùng Hứa Hạo hướng ngược lại chạy trốn. Thấy vậy, Hứa Hạo gào lên, "Ai? Ngươi đang chạy cái gì a?" Trương Mục nghe vậy, quay đầu lại xem Hứa Hạo, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nhìn hắn bộ dáng này, giống như là ở đề phòng Hứa Hạo bình thường. Hai người rằng co sau một hồi, Trương Mục hoàn toàn đột nhiên hỏi một câu, "Đây là Mạc Bắc nhà máy bên ngoài nhi a? Chúng ta đi vào Mạc Bắc nhà máy sau, liền bị cuốn đến ảo cảnh bên trong." Hứa Hạo hướng Trương Mục giải thích nói, "Ngươi mãi cho đến vừa mới tỉnh lại." Ảo cảnh sao? Trương Mục nghe vậy, ánh mắt lộ ra lau một cái thật sâu vẻ hồi ức. Càng thêm ngoại hạng chính là, Hứa Hạo ở khóe mắt của hắn chỗ, còn chứng kiến mấy giọt nước mắt. Cái này Trương Mục vậy mà khóc. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được cái gì. Hắn hướng Trương Mục hỏi, "Ngươi ở đó ảo cảnh bên trong, có phải hay không đợi một đoạn thời gian rất dài?" Trương Mục yên lặng không nói, tâm tình của hắn tựa hồ có chút không quá ổn định. Cho đến hồi lâu sau, Trương Mục mới thoáng hồi sức lại một ít, hắn hồi đáp, "Ta ở ảo cảnh bên trong, suốt đợi một năm mới ra ngoài." Một năm? Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trương Mục bị vây ở trùng địa ảo rất trong, không ngờ dài đến một năm lâu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Phải biết, trước bất luận Trương Mục ở ảo cảnh trong đợi bao lâu, nhưng trên thực tế, lại vẹn vẹn chỉ qua không tới một giờ mà thôi. Bắc cảnh đại lục bên trên, cũng giống vậy có trùng địa tồn tại. Nhưng loại chuyện như vậy, Hứa Hạo tại trên Bắc cảnh đại lục lúc, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Hứa Hạo tiếp tục hỏi, "Ngươi ở ảo cảnh bên trong lâu như vậy, cũng thấy cái gì?" Trương Mục cũng không trả lời Hứa Hạo, ngược lại là nói lên một vấn đề như vậy, "Ngươi làm sao lại có thể xác định, chúng ta bây giờ thì không phải là ở ảo cảnh bên trong đâu?" Hứa Hạo ngạc nhiên. Trải qua Trương Mục một nhắc nhở như vậy, hắn cũng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn bên ngoài, Hứa Hạo đích thật là cùng Trương Mục cùng nhau chạy trốn tới Mạc Bắc nhà máy bên ngoài nhi. Nhưng nếu như giờ phút này phát sinh hết thảy, cũng chỉ là trùng địa hy vọng để cho Hứa Hạo thấy được đây này. Vạn nhất Hứa Hạo căn bản liền chưa từ ảo cảnh trong tỉnh lại đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không rét mà run. Hắn đột nhiên cảm giác được, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu trở nên không chân thật. Hứa Hạo có chút không rõ, hắn bây giờ rốt cuộc thân ở hư ảo trong hay là thực tế? Hứa Hạo rốt cuộc nên dùng phương pháp gì mới có thể chứng minh hắn bây giờ vị trí thế giới rốt cuộc là có phải hay không chân thật đây này? Dựa vào Trương Mục hay là hắc giáp trùng phán đoán sao? Cái này cũng không có thể được. Dù sao, trong ảo cảnh hết thảy cũng có thể là giả dối, bao gồm Trương Mục cùng hắc giáp trùng. Cho nên nói, hai người bọn họ vậy cũng không thể tin. Cho nên, dứt khoát trực tiếp tại nguyên chỗ chờ đợi, chờ đến ban ngày về sau sẽ rời đi trùng địa đâu. Cái này tựa hồ cũng vẫn là không thể thực hiện được. Rất rõ ràng có thể thấy được, Mạc Bắc nhà máy trùng địa tựa hồ có thể thay đổi thời gian cùng với tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Nói không chừng, Hứa Hạo ở trong ảo cảnh chờ thêm một năm, bên ngoài có thể mới chỉ qua mấy giây mà thôi. Kể từ đó, hắn sớm muộn sẽ ở cái này vĩnh viễn không có điểm cuối trong khi chờ đợi, bị triệt để mất điên. Hứa Hạo cao mày khổ tư, nhưng cũng không lâu lắm, đến từ xã hội hiện đại suy nghĩ, để cho hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái mới ý nghĩ. Trên thực tế, Hứa Hạo căn bản không cần thiết một mực đi chứng minh cái này trùng địa đến cùng là thật hay không thực. Hắn chỉ cần chứng minh cái này trùng địa có phải hay không giả, không được sao sao chọn tật xấu, có lúc có thể so với trực tiếp chứng minh muốn đơn giản nhiều lắm. Ở số học bên trên, loại này suy nghĩ mô thức được xưng phép phản chứng. Chương 91, vô hạn ảo cảnh. Chương 91, vô hạn ảo cảnh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bả vai hắn hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, trừ vật lý công kích có thể đối với nó đưa đến tác dụng ra, người này không hề bị trùng địa linh quan trận, u linh chờ đặc thù hệ công kích ảnh hưởng. Dùng trong trò chơi thuật ngữ mà nói, hắc giáp trùng có thể bị xem là một cái ma miễn phí vị. Nói cách khác, cho dù trùng địa có thể đem hắc giáp trùng bề ngoài cấp sao chép đi ra, nhưng hắc giáp trùng suy nghĩ, trùng địa cũng là không cách nào sao chép. Hứa Hạo tính toán lợi dụng cái này đặc tính tới tiến hành phá cuộc. Hắn hướng hắc giáp trùng hỏi, "Tiểu hắc, ngươi thích ăn nhất vật là cái gì? Trả lời một cái ta." Kỳ thực cái vấn đề này, Hứa Hạo đã không phải là lần đầu tiên ở ảo cảnh trong hỏi thăm. Trước đó, Hứa Hạo tại trên Cựu Thái Đảo lúc, chính là dựa vào một phương này pháp mới thành công phá vỡ ảo cảnh. Kia hắc giáp trùng nghe vậy, yên lặng một lát sau, rồi mới hồi đáp, "Ta thích ăn thịt." Quả nhiên có sơ hở sao? Nghe được câu trả lời này, Hứa Hạo cũng đã có thể xác nhận, trước mắt hắn vị trí thế giới, đích thật là từ trùng địa sinh ra thành ảo cảnh, bởi vì hắc giáp trùng yêu thích nhất thức ăn, là Tiên Tông thành bên trong phó nhớ cửa hàng bánh bao sốt chiên. Người này đối yêu thích thức ăn, 10 phần chuyên nhất. Một điểm này, cho tới bây giờ thì Ngưng cũng không từng biến qua. Ở Hứa Hạo tìm ra cái này sơ hở đồng thời, ảo cảnh liền cũng nhịn không được nữa. Trung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu từ từ bặm mẹo, sụp đổ đứng lên. Một giây kế tiếp, làm Hứa Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn phát hiện mình lại lần nữa trở lại Mạc Bắc nhà máy trong. Hay là cái đó quen thuộc vị trí, hay là Mạc Bắc nhà máy kia mặt tường rào phía dưới. Hứa Hạo đứng tại chỗ, căn bản là chưa từng di động qua. Lần thứ hai phá vỡ ảo cảnh sau, Hứa Hạo cùng trước vậy, một lần nữa đem Trương Mục gánh nổi sau, liền leo tường trốn ra Mạc Bắc nhà máy. Rời đi trùng địa phạm vi, kia Trương Mục lần nữa tỉnh lại. Đồng thời, Hứa Hạo cũng giải thích cho đối phương đã phát sinh hết thảy. Nghe được Hứa Hạo sau khi giải thích, Trương Mục liền nói lên một vấn đề mới, Hứa Hạo thoạt nhìn là đã chạy ra khỏi ảo cảnh, nhưng hắn lại làm sao có thể xác nhận, hắn trỗi trở lại thế giới hiện thực thì không phải là một cái mới ảo cảnh nữa nha. Trương Mục nói cũng xác thực có đạo lý. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, tính toán bài cũ soạn lại. Hắn một lần nữa hướng Hắc Giáp trùng hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi thích ăn nhất thức ăn là cái gì? Trả lời một cái ta." "Bánh bao sốt chiên." Hắc Giáp Trùng trả lời đơn giản rõ ràng, hơn nữa không có bất kỳ một chút vấn đề. Nhưng Hứa Hạo lại tiếp tục truy vấn nói, ngươi ăn rồi ăn ngon nhất một nhà bánh bao suốt trên cửa hàng, kêu cái gì? Hắc Giáp Trùng không biết nói gì. Hồi lâu, nó trả lời một câu, ta quên. Hứa Hạo trong lòng biết, Hắc Giáp Trùng vô cùng thích ăn phó nhớ cửa hàng bánh bao suốt chiên, hơn nữa còn không chỉ một lần địa ở trước mặt hắn nói thầm qua. Đối với phó nhớ cửa hàng bánh bao mấy chữ này, đoán chừng cái này Hắc Giáp Trùng cho dù chết cũng sẽ không quên rơi. Như vậy tự nhiên, không nói ra cái này câu trả lời Hắc Giáp Trùng, dĩ nhiên chính là từ ảo giác sinh ra thành một giây kế tiếp, Hứa Hạo vị trí quá bách, lại bắt đầu xuất hiện trận trận bận bèo hiện tượng. Hắn một lần nữa trở lại Mạc Bắc nhà máy tường giao hạng. Trước mắt một màn này, không chỉ có không có để cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy cao hứng, ngược lại làm hắn trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Rất rõ ràng, cái này hảo cảnh giống như là có thể vòng lặp vô hạn bình thường. Đánh cái ví dụ, giả thiết cái này hảo cảnh là một cái thang lầu, mà Hứa Hạo liền ở vào thang lầu chỗ cao nhất. Như vậy hắn mỗi một lần phá vỡ hảo cảnh lúc, cũng chỉ là từ thang lầu chót đỉnh xuống phía dưới đi một tầng bậc thang mà thôi. Nhưng trên thực tế, Hứa Hạo bản thân vẫn ở vào thang lầu bên trong, cũng chính là trong hảo cảnh. Mà nếu muốn chân chính đi xuống thang lầu, Hứa Hạo liền phải không ngừng phá vỡ hảo cảnh, cho đến đi hết toàn bộ tầng số thì ngưng. Nhưng vấn đề là, Hứa Hạo bây giờ căn bản cũng không rõ ràng, hắn vị trí hảo cảnh rốt cuộc có bao nhiêu tầng số tồn tại, hắn lại cần phải đi phá vỡ bao nhiêu lần. Hứa Hạo phá vỡ hảo cảnh thủ đoạn, dù sao cũng có hạn. Một điểm này, nghe theo lúc trước chỉ Hắc Giáp Trùng ảo giác, liền có thể đã nhìn ra. Ở hảo cảnh trong, Hứa Hạo dùng cùng cái vấn đề tái diễn hỏi thăm Hắc Giáp Trùng lúc, nó vẹn vẹn chỉ là ở lần thứ hai, liền có thể nói ra bánh bao suốt trên cái này câu trả lời chính xác. Nói đơn giản, cái này Hắc Giáp Trùng ảo giác có được nhất định năng lực học tập, hoặc là cũng có thể nói, mảnh này trùng địa bên trên sinh thành ảo cảnh có nhất định năng lực học tập. Kể từ đó, Hứa Hạo nếu muốn dùng tái diễn vấn đề đi nhiều lần phá vỡ hảo cảnh là hoàn toàn không thể thực hiện được. Hắn nhất định phải không ngừng nghĩ bước phát triển mới vấn đề mới được. Thế nhưng là Hứa Hạo vấn đề cho dù nhiều hơn nữa cũng chỉ có hỏi xong thời điểm, mà hắn vị trí hảo cảnh cũng không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu tầng tồn tại. Kể từ đó, làm Hứa Hạo vấn đề dùng hết lúc, hắn sẽ gặp vĩnh viễn bị vây ở cái này trong hảo cảnh. Hứa Hạo phải nghĩ một cái có thể nhất lao vĩnh dẫn để cho hảo cảnh không cách nào sao chép phương pháp mới được. Cứ như vậy, hắn liền có thể tái diễn sử dụng loại thủ đoạn này, không ngừng phá vỡ hảo cảnh, từ đó thuận lợi trở lại trong hiện thực. Về phần ảo cảnh không cách nào bắt chước thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, từ trong đó lấy ra một cái hình thù tinh xảo kim loại cái bật lửa. Đây là Hứa Hạo từ xã hội hiện đại mang tới cái thế giới này tới. Bởi vì cái bật lửa thể tích nhỏ, lại phương tiện mang theo, cho nên Hứa Hạo một mực không có đem vật này vứt bỏ, ngược lại là đem cất giấu trong người lên. Cái bật lửa là hoàn toàn không tồn tại ở cái thế giới này vật phẩm. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Nói không chừng, cái này không thuộc về này phương thế giới vật phẩm, là ảo cảnh vô luận như thế nào, đều không cách nào sao chép đi ra. Hứa Hạo nhấn cái bật lửa bên trên gõ đánh trang bị, quả nhiên, cái này cái bật lửa bên trên cũng không có xuất hiện bất kỳ ngọn lửa. Nói cách khác, Hứa Hạo vị trí ảo cảnh chẳng qua là sao chép cái bật lửa cái này vật phẩm bề ngoài mà thôi. Về phần này chức năng cũng là không cách nào sao chép. Trong nháy mắt, từ cái bật lửa chỗ sinh ra sơ hở xuất hiện, ảo cảnh cũng theo đó bị Hứa Hạo phá bỡ. Một giây kế tiếp, Hứa Hạo lần nữa trở lại Mạc Bắc nhà máy dưới vách tường phương. Hứa Hạo không có bất kỳ do dự nào, hắn một lần nữa từ trong túi đựng đồ lấy ra kim loại cái bật lửa, cũng nhấn gõ đánh trang bị, không có gì bất ngờ xảy ra điện, cái bật lửa vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Sơ hở sinh ra, ảo cảnh lần nữa bị phá. Như vậy vòng đi vòng lại, cũng không biết Hứa Hạo lặp lại bao nhiêu lần án áp động tác, rốt cuộc, Hứa Hạo trong tay cái bật lửa cuối cùng là giấy lên một tia ngọn lửa. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo trong lòng liền đã biết, hắn lần này nên là thật trở lại thế giới hiện thực. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng có thể là ảo cảnh cố ý làm cho Hứa Hạo nhìn. Vì xác nhận cái này một thế giới chân thực tính, Hứa Hạo liền lần nữa hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi ở cự lầu số bên trên, ăn rồi ăn ngon nhất điểm tâm là cái gì?" Đậu đỏ rượu cất. Hắc Giáp Trùng không chút do dự đáp. Nghe được đáp án này sau, Hứa Hạo rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Cái này Hắc Giáp Trùng ở cự lầu số bên trên lúc, từng trực tiếp nhảy vào qua rượu cất trong. Nó đối rượu cất yêu thích, có thể nói là kế dưới bánh bao xúc chiên. Lợi dụng cái bật lửa để phá trừ ảo cảnh, lại lợi dụng Hắc Giáp Trùng tới chứng thật thật giả. Ở nơi này hai người thiên ý vô phùng dưới sự phối hợp, Hứa Hạo rốt cục thì chân chính trở về thực tế. Thoát khỏi khốn cảnh sau, Hứa Hạo làm một khắc cũng không muốn chờ đợi ở đây. Hắn gánh nổi bên người chân mục, nhẹ nhõm vượt qua Mạc Bắc nhà máy vách tường sau, liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chương 92, vô hạn mộng bên trên chương 92, vô hạn mộng bên trên 7 ngày sau. Thiên Nam vực qua bách, thiên nhân trưởng công trường ngoài. Hai nhóm nhân mã đang giằng co lẫn nhau. Hứa Hạo thu hồi trong tay đỏ thắm đoản kiếm, đem mới vừa chém xuống hai viên tu sĩ đầu người, ném đến tận đối diện đám người kia dưới chân. 7 ngày trước, từ Mạc Bắc nhà máy bị trùng địa chỗ chiếm lĩnh sau, sa thạch công trường liền hoàn toàn mất đi thức ăn cùng với nước ngọt tiếp liệu. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể dẫn trên công địa một đám tu sĩ đi cường công phụ cận tiên nhân trưởng công trường. Tiên nhân trưởng công trường có qua trên vách đá tích lớn nhất một mảnh ốc đảo, mà trên ốc đảo thì dự trữ đại lượng nước ngọt. Vì vậy, nắm giữ ốc đảo tiên nhân trưởng công trường liền lợi dụng những thứ này nước ngọt tài nguyên dùng để tưới tiêu đất canh tác, nuôi dưỡng súc vật. Có đất canh tác, dĩ nhiên là sẽ có lương thực. Đây cũng chính là Hứa Hạo tấn công tiên nhân trưởng công trường nguyên nhân chủ yếu. Chiếm hạ nơi này, sa thạch trên công địa kia mấy trăm người ăn uống vấn đề liền có thể lấy được giải quyết tốt đẹp. thấy Hứa Hạo trong nháy mắt liền miểu sát hai tên luyện khí kỳ tu sĩ, tiên nhân trưởng công trường một đám các tu sĩ, cũng rốt cục thì cảm thấy sợ lên. Lúc này, cho dù là trí thương lại thấp người, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra, Hứa Hạo tất nhiên là một kẻ trúc cơ kỳ cao thủ. Tu tiên giới từ trước đến giờ lấy người mạnh làm vua. Hứa Hạo ra tay giết chết đối diện hai tên tu sĩ, những người kia không chỉ có không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại cũng rối rít cúi đầu xuống, không dám cùng Hứa Hạo ánh mắt mắt nhìn mắt. Trang diện rằng có một lát sau, một kẻ luyện khí kỳ tu sĩ từ trong đám người đi ra. Người này râu tóc bạc trắng, nhìn qua đã có chút tuổi. Hắn hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ sau, liền mở miệng nói: "Tiền bối, ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói ra chính là." Chúng ta Hứa Hạo khoát tay một cái, không nhịn được cắt đứt đối phương, nói: "Đừng cân ta nói nhảm, để cho các ngươi công trưởng trúc cơ tu sĩ đứng ra cân ta nói." Cái này đối diện đám tu sĩ nghe vậy, tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cũng lập tức có suy đoán. Hắn hướng đối diện đám kia các tu sĩ hỏi: "Các ngươi tiên nhân trưởng công trưởng sẽ không có trúc cơ kỳ tu sĩ đi?" Đối mặt Hứa Hạo đặt câu hỏi, những thứ kia luyện khí kỳ các tu sĩ rối rít không dám đáp lại. Hồi lâu sau, tên kia tóc trắng tu sĩ lần nữa ôm quyền thi lễ. Hắn hướng Hứa Hạo cung kính đáp: "Tiền bối, chúng ta trên công địa vốn là có 3 vị trúc cơ tu sĩ, bất quá bọn họ ở 10 ngày trước liền đã không tìm được người. Thế nào mất tích?" 10 ngày trước, 3 người bọn họ đi Mạc Bắc nhà máy, sau đó vẫn không có trở lại rồi. Hứa Hạo nghe vậy, mặt lộ vẻ hiểu rõ. Kia 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như là đi Mạc Bắc nhà máy vậy, kia không về được, dĩ nhiên là ở hết sức bình thường. Kia 3 tên tu sĩ, rất có thể đã chết ở nơi đó. Hứa Hạo lại tiếp tục hướng đối phương hỏi: "Ngươi cũng đã biết, 3 cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ, tại sao phải đi Mạc Bắc nhà máy đâu?" Văn Bối không biết. Tóc trắng tu sĩ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Bất quá ta nghe nói, bọn họ hình như là bị Mạc Bắc nhà máy phái người kêu lên." Nghe được câu này sau, Hứa Hạo trên mặt vẻ kiêng dè đã hoàn toàn không có. Nếu cái này tiên nhân trưởng công trưởng đã không có trúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại, vậy hắn làm việc cũng sẽ không cần lại bó tay bó chân. Hứa Hạo nhìn về phía đối diện một đám luyện khí kỳ tu sĩ, nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi tiên nhân trưởng công trưởng thuộc về chúng ta Sa Thạch công trưởng xế bảo, các ngươi cái nào không phục?" Ép bởi Hứa Hạo kia hùng mạnh võ lực, đối diện tu sĩ không người dám ứng. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn tiếp tục nói: "Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi ở tiên nhân trưởng trên công địa, hay là nên làm gì làm cái đó, ta sẽ không quản các ngươi. Các ngươi chỉ cần mỗi tháng, cũng phải cho chúng ta Sa Thạch công trường cung cấp đủ 1.000 người ăn lương thực, nước là được rồi." Đám tu sĩ nghe được Hứa Hạo lời nói này sau, cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm: "Cũng được, người này chỉ là muốn một ít lương thực mà thôi, dâng lễ lương thực, đây đối với tiên nhân trưởng công trường các tu sĩ mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Dù sao, trước đó Mạc Bắc nhà máy còn chưa thất thủ lúc, bọn họ mỗi tuần giống vậy muốn lên cung cấp lương thực cấp đối phương. Mà bây giờ, bọn họ cũng chỉ là đổi một cái dâng lễ đối tượng mà thôi. Chỉ cần những tu sĩ kia địa vị vẫn còn ở, những chuyện khác liền cũng không trọng yếu. Ngược lại lương thực lại không cần bọn họ tu sĩ đến trồng. Đem lương thực cũng sắp xếp gọn sau, Hứa Hạo liền tính toán lên đường trở về. Nhưng vừa lúc đó, kia tóc trắng tu sĩ lại đột nhiên xông tới, hướng Hứa Hạo cung kính thi lễ, nói: "Tiền bối, lần đó Mạc Bắc nhà máy mời người, không chỉ là chúng ta công trường tu sĩ toàn bộ qua vách trúc cơ kỳ tu sĩ, trên căn bản đều bị bọn họ kêu lên. Lại còn có chuyện như vậy?" Hứa Hạo ở trong lòng âm thầm ghi xuống cái này tóc trắng tu sĩ nói. Tin tức này đối với Hứa Hạo mà nói, ý nghĩa trọng đại. Rất rõ ràng, đối phương cái này rõ ràng cho thấy đang ám chỉ Hứa Hạo, bởi vì Mạc Bắc nhà máy sự kiện, khắp qua trong vách, rất có thể cũng chỉ còn lại có Hứa Hạo cái này cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nói cách khác, chỉ cần Hứa Hạo nghĩ, hắn bằng vào mạnh mẽ võ lực, liền xem như trực tiếp nắm giữ toàn bộ Thiên Nam vực qua vách, cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lại nhìn về phía kia tóc trắng tu sĩ lúc, trong mắt đã nhiều hơn vẻ tán thưởng. Hắn đối kia tóc trắng tu sĩ nói: "Ngươi làm không tệ, sau này ngươi nếu là gặp chuyện gì, ta có thể cân nhắc giúp ngươi một lần." "Đa tạ tiền bối." Tóc trắng tu sĩ mừng lớn, mang theo lớp đến thức ăn cùng nước ngọt, Hứa Hạo mới vừa trở lại Sa Thạch công trường cái này trong. Cùng lúc đó, một người phàm nô bộc cũng tới đến Hứa Hạo trước mặt, nói: "Hứa tiên sư, Trương tiên sư hắn tỉnh." Cái này nô bộc trong miệng Trương tiên sư, chỉ chính là Trương Mục. Cùng ảo cảnh trong bất đồng chính là, hôm đó, Hứa Hạo đem Trương Mục từ Mạc Bắc nhà máy mang về sau, bất kể Hứa Hạo sử dụng thủ đoạn gì, kia Trương Mục thủy chung đều không cách nào tỉnh lại. Ý thức của hắn đã bị triệt để địa vây ở kia trong ảo cảnh. Vì không để cho người này chết, Hứa Hạo liền sai người mỗi ngày cho hắn dưới vào một ít thức ăn lỏng, tới kéo lại tánh mạng của hắn. Cho đến hôm nay, Trương Mục cũng coi như là đã tỉnh lại. Hứa Hạo đi tới Trương Mục chỗ trong phòng. Hắn phát hiện, Trương Mục mặc dù từ ảo cảnh trong tỉnh lại, nhưng mặt mũi lại có vẻ dị thường tiểu thụy, cả người cũng biến thành càng thêm sững sờ. Trương Mục nhìn thấy Hứa Hạo sau khi đi vào, nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Hạo một cái, sau liền không có bất kỳ cái khác phản ứng. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng giống là đoán được cái gì bình thường. Hắn nói với Trương Mục: "Ngươi yên tâm, ngươi lần này tỉnh lại là thật từ ảo cảnh bên trong đi ra. Không có sao, có phải là thật hay không, ta cũng sớm đã không sao." Nghe được Hứa Hạo vậy sau, Trương Mục hoàn toàn biểu hiện ra một bộ tuổi không sợ lỡ bộ dáng. Hắn mở miệng nói ra: "Lão đại, ngươi có thể không biết, ta ở đó ảo cảnh bên trong đã suốt trải qua đợi 7 năm. Hứa Hạo cảm thấy có chút khó có thể tin, ngươi ở đó ảo cảnh bên trong cũng thấy cái gì? Chẳng biết tại sao, hai người trò chuyện một chút, kia Trương Mục trên mặt lại vô hình xuất hiện một tia mệt mỏi. Hắn hưu khí vô lực hướng Hứa Hạo trả lời: "Ta không kịp với ngươi từ từ mà nói, ta có loại cảm giác, ta vừa nhanh muốn ngủ, nếu là ta ngủ tiếp đi qua, ngươi liền trực tiếp đem ta giết đi, coi như là ta cầu ngươi. Chương 93, vô hạn mộng hạ. Chương 93, vô hạn mộng hạ. Nghe được những lời này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hướng này mười phần sợ chết Trương Mục, không ngờ đang chủ động muốn chết. Chẳng lẽ nói, mê man đi, đối với Trương Mục mà nói, là một loại so tử vong càng thêm chuyện đau khổ sao? Theo thời gian trôi đi, Trương Mục cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng buồn ngủ. Hắn cố gắng chống lên cặp mắt, cố gắng để cho bản thân giữ vững tỉnh táo. Đồng thời, Trương Mục đầu cũng bắt đầu có tiết tấu trên dưới đong đưa đứng lên. Động tác này xem ra, giống như là ở học sinh trong lớp phạm vào ngủ gật, nhưng lại không dám chân chính thiếp đi bình thường. Trương Mục bắt đầu trở nên càng ngày càng cuốn. Trong miệng hắn, tựa hồ chính niệm đọc có từ điệu nói gì đó. Bất quá, có thể là bởi vì buồn ngủ, để cho Trương Mục ý thức quá mức tan rã nguyên nhân, lời của hắn nói, nghe ra đã không có chút nào suy luận có thể nói. Hứa Hạo từ Trương Mục năm ba câu trong, loáng thoáng phân biệt ra được một ít nội dung tới, cái này Trương Mục, tựa hồ là đang khẩn cầu Hứa Hạo ở hắn ngủ sau, một đao giết hắn. Rất rõ ràng, Trương Mục chính là tình nguyện chết, cũng không muốn lần nữa trở lại mộng cảnh kia trong. Cuối cùng, Trương Mục rốt cục thì không chịu nổi, cả người hắn hướng sau lưng nằm một cái, liền hoàn toàn đã ngủ mê man. Trong căn phòng, rơi vào trạng thái ngủ say trong, không chỉ là Trương Mục một người. Trương Mục giấc ngủ này, giống như là nào đó tín hiệu bình thường. Trong lúc nhất thời, hầu hạ hắn kia mấy tên người phàm nô bộc, cũng rối rít đi theo nằm xuống đất, lâm vào trong mê ngủ. Cả phòng trong, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Dĩ nhiên, Hứa Hạo ngoại trừ. Trương Mục loại này hôn mê, giống như là có nào đó truyền nhiễm tính bình thường, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cùng với tiếp xúc qua người. Hứa Hạo rút đoạn kiếm ra, trực tiếp đem cái này mấy tên ở vào trạng thái hôn mê người, cũng cắt ra một đạo vết thương. Nhưng đau đớn cũng không có thể khiến những người này tỉnh lại. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể dùng đoạn kiếm cắt lấy mấy người này đầu lâu, cũng nhanh chóng rời đi căn phòng này nhà. Vì cầu lý do an toàn, Hứa Hạo đang đi ra nhà sau, dứt khoát trực tiếp điểm bên trên một cây đuốc, đem chọn nóc nhà cửa cung cấp đốt cháy hầu như không còn. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Trương Mục trên người xuất hiện loại này ngủ mê man hiện tượng, hoàn toàn bắt đầu ở cả tòa sa thạch trên công địa lan tràn ra. Vô luận là người phàm hay là tu sĩ, chỉ cần chúng chiêu, cũng không một có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa không chỉ là sa thạch công trường. Theo nô bộc truyền về tin tức, tiên nhân kia trưởng công trường trong, cũng giống vậy phát sinh quy mô lớn ngủ mê man sự kiện. Nhưng vấn đề là, bị Hứa Hạo mang về Trương Mục, gần như vẫn luôn đợi ở sa thạch công trường trong. Hắn là không thể nào đem ngủ mê man truyền nhiễm đến những địa phương khác rất rõ ràng. Tiên nhân trưởng công trường trong đã phát sinh ngủ mê man sự kiện, hẳn không phải là từ Trương Mục dẫn dắt lên. Hứa Hạo suy đoán, cái này rất có thể là bởi vì trúc cơ tu sĩ thành công từ Mạc Bắc nhà máy đem về tiên nhân trưởng công trường, cũng đem ngủ mê man cũng cùng nhau mang trở về. Như vậy xem ra, cái này đã có thể tính là một trận lan tràn đến khắp qua vách nguy cơ. Lại qua mấy hôm, theo lây nhiễm ngủ mê man trạng thái người càng tới càng nhiều, sa thạch công trường đã hoàn toàn lâm vào sụp đổ trong. Những thứ kia chưa bị lây nhiễm người phạm, thậm chí là các tu sĩ, bởi vì quá mức khủng hoảng, gần như cũng bắt đầu trốn đi sa thạch công trường. Một màn này, Hứa Hạo cũng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn bản thân cũng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Có túi đựng đồ đạo cụ này sau, Hứa Hạo chỉ cần đem sa thạch trên công địa vật liệu cũng bỏ vào trong đó, liền có thể khinh trang rời đi. Rời đi dọc đường, Hứa Hạo thấy được vô số nằm xuống đất, đang hôn mê bất tỉnh người. Những thứ này, phần lớn đều là từ sa thạch công trường trong trốn ra được người phàm đám nô bộc, trong đó, Hứa Hạo thậm chí còn nhìn thấy mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ. Rất rõ ràng, những người này mặc dù rời đi sa thạch công trường phạm vi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát ngủ mê man lây nhiễm. Hứa Hạo không để ý tới những thứ này mê man đi người, chẳng qua là tiếp tục hướng tiến lên phát. Cứ như vậy, Hứa Hạo ở qua trong vách, đi ước chừng gần 5 ngày thời gian. 5 ngày này trong, Hứa Hạo là càng đi càng cảm thấy kỳ quái, mảnh này qua vách diện tích, phản phất như là vô cùng vô tận bình thường. Khi đi lại quá trình bên trong, Hứa Hạo liền người đi trên đường, đoàn xe, thậm chí là loài người căn cứ, cũng chưa bao giờ thấy qua. Không đúng, đừng nói là người, ngay cả phi cầm tàu thú, Hứa Hạo ở nơi này qua trên vách cũng chưa bao giờ thấy. Điều này hiển nhiên phải không bình thường. Gặp phải loại chuyện như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ, Hứa Hạo lại một lần nữa xa vào đến trong ảo cảnh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ lấy ra hắn kim loại cái bật lửa. Hứa Hạo bóp án áp trang bị. Quả nhiên, cái bật lửa bên trên chưa từng xuất hiện bất kỳ một tia ngọn lửa. Cùng lúc đó, Hứa Hạo chỗ qua vách cũng từ từ bắt đầu xuất hiện vật mèo sụp đổ hiện tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn bốn phía. Hắn phát hiện, hắn giờ phút này đang tựa vào một cái giường dành giới chỗ, mà ở giường bốn phía, một đám người phàm đám nô bộc đang hầu hạ ở bên. Mà ở nơi này trên giường lớn nằm ngửa, chính là thuộc về trong mê ngủ Trương Mục. Nguyên lai, Hứa Hạo lúc trước thăm Trương Mục lúc, lại trong lúc vô tình ngủ mất. Hắn nhìn về phía bên người một kẻ người phàm nô bộc, hỏi: "Ta mới vừa rồi ngủ bao lâu?" Cái này nô bộc đáp: "Đại khái không tới thời gian một nén nhang." "Mới không tới một nén hương sao?" Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ở trên thế giới này, thời gian một nén nhang tương đương với thế giới hiện thực nửa giờ tả hữu. Nói cách khác, ở ngủ mê man sau, Hứa Hạo mặc dù ở trong giấc mộng vượt qua gần chừng 10 ngày thời gian, nhưng trong thực tế lại vẹn vẹn chỉ qua nửa giờ mà thôi. Căn cứ đám nô bộc cách nói, Hứa Hạo là ở Trương Mục ngủ mê man sau không bao lâu, liền theo mê man đi. Về phần Hứa Hạo sau đó trôi trải qua cảnh tượng, hắn dùng đoạn kiếm giết chết Trương Mục, thiêu hủy nhà cửa, cũng mang theo đại lượng tài nguyên chạy trốn, cuối cùng ở qua trong vách lên đường đây hết thảy, cũng chỉ là Hứa Hạo ở trong giấc mộng thấy được giả tưởng mà thôi. Vào giờ phút này, cả tòa sa thạch công trường cũng không lâm vào sụp đổ trong. Mà những thứ kia phục dịch trương mục người phàm đám nô bộc cũng còn chưa bị ngủ mê man lây. Nhưng ở trải qua kia một phen mộng cảnh sau, Hứa Hạo nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Hắn ở trong giấc mộng thấy được những thứ kia, hoặc giả không hề hoàn toàn là một loại giả tưởng. Những thứ kia cảnh tượng, rất có thể chính là tương lai chuyện sắp xảy ra. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo thứ nhất thời gian liền nghĩ đến chạy trốn. Nhưng rất nhanh hắn lại bỏ đi cái này ý niệm. Ở trong giấc mộng, bởi vì Hứa Hạo cũng không bị ngủ mê man ảnh hưởng, vì vậy, hắn chọn rời đi xa thạch công trường, là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Hứa Hạo đã bị ngủ mê man lây. Bất kể hắn thoát được lại xa, cuối cùng đoán chừng cũng sẽ như cùng Trương Mục như vậy, cuối cùng không chống được buồn ngủ xâm nhập, cũng định viễn xa vào đến trong mộng cảnh. Hứa Hạo trong lòng hiểu, đương kim lúc chỉ có từ nguồn cội tới giải trừ rơi loại này ngủ mê man trạng thái, hắn mới có thể chân chính thoát khỏi hiểm cảnh. Mà loại này ngủ mê man ngọn nguồn liền ở Mạc Bắc nhà máy trùng địa trong. Chương 94, vượt qua tử vong hành hạ bên trên. Chương 94, vượt qua tử vong hành hạ bên trên. Thiên Nam vượt qua bách Mạc Bắc nhà máy. Vì giải trừ tự thân ngủ mê man triệu chứng, Hứa Hạo liền thừa dịp trước khi trời tối một đường chạy tới Mạc Bắc nhà máy phụ cận. Hắn bây giờ liền một phút cũng kéo không phải. Hứa Hạo rất rõ ràng có thể cảm giác tra được, hắn lây ngủ mê man triệu chứng đang theo thời gian trôi đi không ngừng gia tăng. Vậy sẽ khiến Hứa Hạo trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Thậm chí có thể, Hứa Hạo trước một giây vẫn còn tỉnh táo trạng thái, xuống một giây, hắn liền đã giữa bất chi bất giác, xa vào đến trong lúc ngủ mơ. Dĩ nhiên, là ác mộng. Vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, Hứa Hạo ở cái này trên đường sẽ còn thỉnh thoảng từ lấy ra hắn kim loại cái bật lửa. Lợi dụng cái này cái bật lửa, hắn có thể tùy thời khảo nghiệm mình là không thuộc về trong hiện thực. Ở ban ngày, Mạc Bắc nhà máy trùng địa cũng không có bao nhiêu tồn tại nguy hiểm. Vì vậy, Hứa Hạo liền trực tiếp leo tường tiến vào Mạc Bắc nhà máy nội bộ. Có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn ở Mạc Bắc nhà máy trong cũng không có phát hiện bất kỳ cỡ lớn trứng trùng tồn tại, thì giống như những thứ kia trứng trùng căn bản chưa từng tồn tại bình thường. Hứa Hạo nhíu mày một cái, chẳng lẽ nói bản thân tối hôm qua thấy được trứng trùng chẳng qua là từ ảo giác chỗ sinh ra sao? Không đúng. Hứa Hạo rất nhanh liền hủy bỏ trong lòng hắn phỏng đoán, những thứ kia trứng trùng không thể nào chẳng qua là ảo giác. Bởi vì giờ khắc này hắn tựa hồ mơ hồ nghe được ở Mạc Bắc nhà máy trong quanh quẩn trận kia như có như không tiếng tim đập, đó là trứng trùng phát ra thanh âm. Nói cách khác, những thứ kia trứng trùng nên là vẫn tồn tại ở Mạc Bắc nhà máy trong. Chỉ bất quá, có thể là bởi vì một ít đặc biệt điều kiện không bị thỏa mãn, cho nên Hứa Hạo tạm thời còn không cách nào nhìn thấy bọn nó. Nói thí dụ như đêm tối. Dù sao, Hứa Hạo ngày đó là ở ban đêm đi tới Mạc Bắc nhà máy. Nói không chừng, những thứ kia trứng trùng chỉ có ở trong đêm tối mới có thể bị thấy được. Hứa Hạo không nhìn nhà máy trong, kia cổ vô cùng quỷ dị tiếng tim đập cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đứng lên. Bị ảo cảnh ảnh hưởng, Hứa Hạo lần đầu tiên tới Mạc Bắc nhà máy lúc, vẹn vẹn chỉ ở nhà máy tường rào phía dưới. Đợi trong một giây lát liền rời đi. Vì vậy, cái này nhà máy trong, đến tột cùng là có phải có cỡ lớn côn trùng tồn tại, hay là cái gì khác uy hiếp, Hứa Hạo cơ hồ là tuyệt không rõ ràng. Vì phòng ngừa bị một ít vật kỳ quái đánh lén, Hứa Hạo gần như mỗi đi một khoảng cách, chỉ biết hướng bốn phía ngắm nhìn mấy lần. Theo Hứa Hạo không ngừng xâm nhập, vang vọng ghé vào lỗ tai hắn trận kia tiếng tim đập cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thường xuyên. Lúc này, hắn bên tai trận kia tiếng tim đập đã vang dội điệu giống như nhịp trống bình thường. Rất rõ ràng, những thứ kia không nhìn thấy trứng trùng mà con số đã từ từ gia tăng. Hứa Hạo có thể cảm giác được, hắn bây giờ cũng đã đứng ở đó chút trứng trùng phụ cận. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền từ bên hông trong túi đựng đồ lại một lần nữa lấy ra kim loại cái bật lửa, cũng nhấn đánh lửa chốt mở. Trong nháy mắt, bốn phía bị ánh lửa chỗ chiếu đến không gian lần nữa phát sinh vật mèo. Bởi vì giờ phút này chính là ban ngày, vì vậy ánh lửa có thể ảnh hưởng đến phạm vi cũng không phải là rất lớn. Bất quá cái này đã đủ rồi. Hứa Hạo phát hiện, ở ánh lửa chỗ chiếu đến địa phương gần như đều là một ít rậm rạp chẳng chịt, bề ngoài bày biện ra màu trắng gạo hình bầu dục vật thể. Bất quá những thứ này hình bầu dục vật thể căn bản cũng không phải là cái gì chân chính trứng trùng. Hứa Hạo có thể thấy được, những thứ này hình bầu dục bên trong vật thể bao vây là sống sờ sờ người. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện, những người này thì giống như cũng còn sống bình thường. Bộ ngực của bọn họ, giờ phút này lại còn ở chung một chỗ một quỳ xuống đất, có tiết tấu địa hô hấp. Hứa Hạo trước đó châu nghe được tiếng tim đập chính là bởi vì những người này hô hấp từ đó tạo thành. Từ nơi này một số người mặc quần áo, trang điểm bên trên, Hứa Hạo liền không khó coi ra. Bị bao khỏa ở trứng trùng trong, phần lớn đều là một ít người phàm nô bộc. Dĩ nhiên, trong này cũng không thiếu có cực ít lượng luyện khí kỳ tu sĩ. Vì làm rõ ràng những tu sĩ này rốt cuộc trải qua cái gì, Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra màu đỏ tươi đoạn kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra trong đó một viên trứng trùng. Hứa Hạo từ nơi này viên trứng trùng trong cứu, là một kẻ luyện khí kỳ tu sĩ. Hắn giờ phút này vẫn thuộc về trong hôn mê. Vì làm tỉnh lại người này, Hứa Hạo liền dùng đoạn kiếm ở này trên cánh tay, rạch ra một đạo lỗ. Kịch liệt đau đớn, để cho tu sĩ này có một chút phản ứng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá, Hứa Hạo từ nơi này tu sĩ trong mắt, thấy được cũng không phải là kiếp hậu dư sinh vui sướng, mà là chết lặng cùng đờ đẫn. Vẻ mặt tu sĩ này mở cả mắt, cũng không nói gì. Hắn chẳng qua là dùng ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Đối phương loại ánh mắt này, Hứa Hạo từng ở trong mắt Trương Mục thấy qua. Chỉ có là một người, ở trải qua thời gian dài hành hạ sau, mới có thể có loại này chết lặng, ánh mắt tuyệt vọng. Tu sĩ này trong mắt chết lặng cùng tuyệt vọng, cũng không kéo dài bao lâu. Hắn khi nhìn đến Hứa Hạo đoạn kiếm trong tay sau, hoàn toàn không có một chút do dự địa, sẽ dùng cổ của mình hướng trên lưỡi kiếm đục tới. Tu sĩ này mong muốn tìm chết. Bất quá, cái này luyện khí kỳ tu sĩ tốc độ, dĩ nhiên là không sánh bằng Hứa Hạo. Ở đối phương còn chưa đụng tới trước, Hứa Hạo liền đã thu hồi đoản kiếm trong tay. Hắn cũng không muốn để cho người này cứ như vậy chết. Hứa Hạo tính toán từ nơi này tu sĩ trong miệng hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Hắn nhìn về phía đối phương, giải thích nói, đây cũng không phải là ảo cảnh, ngươi bây giờ không cần thiết tự sát ta. Tu sĩ kia nghe vậy, dùng tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt, nhìn Hứa Hạo một cái. Điều này làm cho Hứa Hạo trong lòng sinh ra một loại cảm giác, coi đời này tất cả đồ vật, đối tu sĩ này mà nói, tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Dưới mắt duy nhất có thể làm cho hắn giải thoát, cũng chỉ có tử vong. Tu sĩ này lui về phía sau mấy bước, cũng từ này bên hông trong túi đựng đồ, lấy ra một cây dao găm. Tu sĩ này nhặt lên dao găm, trăm năm không chút do dự hướng trên cổ lao đi qua. Hắn lần này làm tàn nhẫn cực kỳ. Kia dao găm dao nhọn bộ phận, gần như có 3/4 đều đã chui vào cổ bên trong. Rất rõ ràng, tu sĩ này lòng muốn chết cực kỳ mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, tu sĩ này ở tự sát quá trình bên trong, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ một tia thống khổ. Ngược lại điệp, Hứa Hạo ở đối phương trên mặt, càng nhìn đến một tia giải thoát, dễ dàng vẻ mặt. Quỷ dị như vậy, lại sợ hãi một màn, khiến Hứa Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy không rét mà run. Tu sĩ này các loại hành vi, thật là làm cho người ta cảm thấy không hiểu, hắn rõ ràng đều đã chạy ra khỏi kia trứng trùng cái bọc, cũng hoàn toàn thoát khốn, nhưng thế mà lại còn như vậy khát vọng tử vong. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có một cái nghi vấn. Cho nên nói, tu sĩ này đang bị nhốt với trứng trùng trong lúc, rốt cuộc trải qua như thế nào hành hạ, mới để cho hắn một lòng mong muốn chết. Kia trứng trùng trong, rốt cuộc tồn tại như thế nào đại khủng bố. Chương 95, vượt qua tử vong hành hạ. Chương 95, vượt qua tử vong hành hạ. Tu sĩ này sau khi chết không bao lâu, một cỗ như thủy triều mỏi mệt bắt đầu hướng Hứa Hạo đại nào đánh tới. Hứa Hạo hiểu, hắn lây ngủ mê man triệu chứng đã từ từ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vì giữ vững đủ tỉnh táo, Hứa Hạo dùng đoạn kiếm vạch ở trên cánh tay mình, nhưng cái này tựa hồ cũng không có tác dụng. Hứa Hạo mặc dù có thể từ trên cánh tay cảm nhận được vô cùng đau đớn kịch liệt, nhưng trận kia buồn ngủ lại giống như giỏi trong xương bình thường, thủy chung không cách nào tản đi. Theo trận kia buồn ngủ càng ngày càng mãnh liệt, Hứa Hạo cũng đã sắp không chịu nổi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở ra bóng đen hóa trạng thái. Nhất thời, một trận sương mù đen từ từ xuất hiện ở Hứa Hạo quanh thân, ở nơi này trận sương mù đen bao phủ xuống, cả người hắn cũng từ từ hóa thành một đạo bóng đen quỷ dị. Hứa Hạo đã hoàn toàn biến thành một con ảnh quái. Cùng hắn dự liệu vậy, ở trở thành ảnh quái sau, Hứa Hạo trong đầu mọi bệnh lại cũng tùy theo quét một cái sạch, cả người hắn ý thức cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Kỳ thực cái này rất dễ hiểu. Bóng đen hóa trạng thái dưới Hứa Hạo cũng không có thực thể tồn tại. Không có loài người thân thể, liền đại biểu hắn không còn cần ăn, nghỉ ngơi, cùng với ngủ. Như vậy tự nhiên, Hứa Hạo cũng sẽ không gặp lại lâm vào trong một cảnh. Đây là Hứa Hạo một tờ cuối cùng lá bài tẩy, cũng là hắn duy nhất có thể chân chính đối kháng ngủ mê man thủ đoạn. Dĩ nhiên, bất luận một loại nào lực lượng đều là có hạn. Hứa Hạo bóng đen hóa hình thái cũng giống như thế. Lấy trước mắt hắn thân thể cực hạn, nếu là kéo dài mở ra loại này bóng đen hóa trạng thái, hắn tối đa cũng là có thể kiên trì nửa ngày mà thôi. Nói cách khác, Hứa Hạo nhất định phải ở nơi này nửa ngày trong, tìm được làm hắn sinh ra ngủ mê man nguyên nhân căn bản, cũng đem giải quyết. Nếu như Hứa Hạo không có làm được vậy, như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có tự sát một con đường này. Dù sao, một khi hoàn toàn ngủ mê man vậy, Hứa Hạo sẽ gặp giống như trước tên tu sĩ kia, cùng với Trương Mục như vậy, xa vào đến cái loại đó vượt qua tử vong hành hạ trong. Bóng đen hóa trạng thái dưới, Hứa Hạo cũng không có thực thể tồn tại. Vì vậy, hắn đang hành động lúc, có thể không nhìn hết thể chướng ngại vật. Bằng vào năng lực này, Hứa Hạo trực tiếp xuyên qua dọc theo đường đi gặp phải nhà cửa, tường rào, cũng rất nhanh liền đi tới nhà máy khu vực trung ương. Cùng Hứa Hạo ở ảo cảnh trong nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, Mạc Bác nhà máy khu vực trung ương là một mảnh rộng rãi vô cùng quảng trường. Chia cho ngoài ra, ở quảng trường ngay chính giữa vị trí, còn ngồi xếp bằng một kẻ áo bào trắng tu sĩ. Hứa Hạo cũng không có vội vã tiến lên, cùng người này tiến hành tiếp xúc, ngược lại mượn bóng đen trạng thái tính bí mật, núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, kia áo bào trắng tu sĩ tựa hồ đang không ngừng phun ra nuốt vào cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời liền đã từ từ tối xuống. Lúc này đã là lúc hoàng hôn. Theo đêm tối từ từ giáng lâm, trên quảng trường cũng từ từ bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Những thứ kia ở ban ngày bị ẩn nút trứng trùng giờ phút này, không ngờ cũng tất cả đều xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo đại khái địa đánh giá một chút. Chỗ ngồi này trên quảng trường trứng trùng số lượng muốn vượt xa với nhà máy trong những khu vực khác. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, nguyên lai, tu sĩ này chỗ phun ra nuốt vào chính là từ trong quảng trường những thứ kia trứng trùng nội bộ, chỗ tung bay đi ra vô số khí đen. Không đúng, chuẩn xác hơn điểm nói, những khí đen kia là từ trứng trùng nội bộ người sống trong cơ thể chỗ bay ra. Nhìn đến đây, Hứa Hạo cũng đã có thể đoán ra một ít đại khái, căn cứ hắn hiểu biết đến tình báo, tu sĩ một khi đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới sau, nếu muốn tiến hơn một bước vậy, liền phải không ngừng hấp thu, cũng luyện hóa người phàm thống khổ mới được. Hơn nữa, người phàm chỗ cảm thụ đến thống khổ càng là kịch liệt, thì tu sĩ sau khi hấp thu, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Làm người phàm cảm nhận được thống khổ, đạt tới cực hạn lúc, sẽ gặp sinh ra loại này giống như thực chất bình thường khí đen. Nói đơn giản, chính là giữa quảng trường tên tu sĩ kia, thông qua chứng trùng tới không ngừng hành hạ tất cả mọi người, từ đó đạt tới tăng lên tự thân tu vi mục đích. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không nhịn được cảm thán lên tu sĩ này mà lớn. Mạc Bác nhà máy đã tương đương với một tòa loài người thành trì, mà tu sĩ này lại có thể hy sinh nguyên một tòa thành trì người, thông qua không ngừng hành hạ bọn họ, tới tinh tiến tự thân tu vi. Làm như vậy, đã không thể xưng là chính nghĩa hay là tà ác. Cái này con mẹ nó, đều đã đạt tới phản nhân loại trình độ. Cho dù là Bắc Cảnh đại lục bên trên quái vật, bọn nó giết người lúc cũng bất quá là trực tiếp lấy đi loài người tính mạng mà thôi. Nhưng từng chịu đựng tu sĩ này hành hạ người, đang thoát không sau, lại có thể không chút do dự lựa chọn tự vận từ một loại nào đó góc độ mà nói, người tu tiên tính nguy hại muốn xa so với những quái vật kia nhiều hơn nhiều. Cho dù là ích kỷ như Hứa Hạo loại người này, ở gặp được tình cảnh này sau, cũng không chỉ có đối Thiên Nam vực các tu sĩ sinh ra chán ghét cảm giác. Hứa Hạo trong bóng tối tiếp tục quan sát, hắn tính toán tìm cơ hội ra tay đánh lén người này. Hứa Hạo suy đoán, Mạc Bác nhà máy trong những thứ kia chứng trùng, cùng với hắn lây ngủ mê man triệu chứng, rất có thể đều là cái này áo bào trắng tu sĩ chỗ tạo thành. Nói không chừng, đem người này hoàn toàn đồng phục sau, Hứa Hạo là có thể ép hỏi ra có quan hệ với chứng trùng cùng với ngủ mê man bí mật. Không lâu lắm, sắc trời bắt đầu trở nên càng ngày càng đen. Mà loại hoàn cảnh này cũng là có lợi nhất với Hứa Hạo tiến hành đánh lén. Hứa Hạo bóng đen hóa trạng thái, ở hắc ám trong hoàn cảnh rất khó bị phát giác ra được. Mượn bóng đêm, Hứa Hạo rốt cuộc có hành động. Bởi vì bóng đen hóa trạng thái dưới, Hứa Hạo cũng không có thực thể tồn tại, vì vậy, hắn đang di động lúc cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Hứa Hạo lặng yên không một tiếng động, liền đi tới kia áo bào trắng tu sĩ bên người. Nhưng vào lúc này, tu sĩ kia lại giống như là nhận ra được cái gì bình thường. Hắn trực tiếp về phía trước lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm địa tránh được Hứa Hạo vung ra một quyền. Cái này áo bào trắng tu sĩ tránh Hứa Hạo một kích này sau, liền trực tiếp xoay người lại, liếc nhìn bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo. Ảnh quái sợ hãi pháp thuật công kích, đây là trong Thiên Nam vực, gần như toàn bộ tu sĩ đều biết thông thường. Tên tu sĩ này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối mặt ảnh quái, cái này áo bào trắng tu sĩ vô nhẹ bên hông túi đựng đồ, trực tiếp từ trong lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng lệnh kỳ. Hắn vung khẽ lệnh kỳ, liền lập tức có mấy đạo ngọn lửa từ cơ sĩ trong phun ra ngoài, hướng Hứa Hạo phương hướng bay đi. Thấy vậy, Hứa Hạo không chỉ có không có né tránh, ngược lại là chủ động tiến lên đón. Tại sắp bị ngọn lửa phun trúng lúc, Hứa Hạo trong nháy mắt từ bóng đen hóa trạng thái, liền trở về loài người hình thái. Mặc dù không hề rõ ràng nguyên nhân, nhưng Hứa Hạo ở loài người hình thái hạng có thể miễn dịch gần như toàn bộ pháp thuật công kích. Một điểm này, hắn đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần. Không nhìn hướng bản thân đánh tới kia mấy đạo ngọn lửa, Hứa Hạo trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra cái kia thanh màu đỏ tươi đoạn kiếm. Hắn huy kiếm trực tiếp hướng đối phương đâm tới. Tu sĩ kia thấy trước mắt ảnh quái đột nhiên biến thành một kẻ người sống sau, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhưng rất nhanh, tu sĩ này trong mắt ánh mắt liền do kinh ngạc biến chuyển thành tham lam. Hắn tựa hồ là đang dò du Hứa Hạo cái kia có thể chuyển hóa thành ảnh quái năng lực đặc thù. Không chỉ có như vậy, khi nhìn đến Hứa Hạo dùng thân xác gồng đỡ hắn thả ra ngọn lửa sau, tu sĩ này trong mắt vẻ tham lam trở nên càng thêm nồng nặc. Chương 96, chỉ hoãn Hứa Hạo một kiếm này không trở ngại chút nào trong đất nhập kia áo bào trắng tu sĩ trong cơ thể. Nhưng rất nhanh Hứa Hạo liền phát hiện, tu sĩ kia đang bị hắn đâm trúng sau, này miệng vết thương không chỉ có không có một tia máu tươi chảy ra, ngược lại còn ra hiện trận trận kỳ quái vặn mèo. Hơn nữa loại này vặn mèo cảm giác còn đang không ngừng mở rộng trong. Loại này vặn mèo cảm giác rất nhanh liền lan tràn đến kia áo bào trắng tu sĩ toàn thân, cả người hắn cũng theo đó tiêu tán ngay tại chỗ. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tình huống gì? Kia áo bào trắng tu sĩ làm sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ đó chỉ là một cái ảo giác? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo giống như là ý thức được cái gì bình thường, hắn lập tức hướng bên cạnh mình nhảy ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cũng đã xuất hiện tại Hứa Hạo trước vị trí. Đạo kiếm quang này là mới vừa rồi kia biến mất không còn tăm hơi áo bào trắng tu sĩ chô vung ra. Tránh được một kích này sau, Hứa Hạo trực tiếp trở tay một kiếm đâm về phía đối phương ngực. Nhưng Hứa Hạo một kiếm này đâm trúng, giống vậy chẳng qua là một đạo ảo giác. Mấy giây sau, kia áo bào trắng tu sĩ lần nữa xuất hiện ở Hứa Hạo bên người. Nhưng lần này, Hứa Hạo liền không tiếp tục ra tay. Hắn phải tìm ra đối phương chân thân mới được. Hứa Hạo nhìn chằm chằm kia áo bào trắng tu sĩ ảo giác, yên lặng không nói. Trong lòng hắn hiểu, cái này áo bào trắng tu sĩ sở dĩ chậm chạp chưa ra tay, rất rõ ràng là có lời muốn cùng hắn nói. Áo bào trắng tu sĩ xem Hứa Hạo, hỏi: "Ngươi hẳn không phải là tu sĩ đi? Nhưng ta nhìn ngươi tốc độ này, liền xem như luyện võ cũng không đạt tới ngươi tài nghệ này đi. Còn ngươi nữa trước biến thành ảnh quái, lại là làm sao làm được?" Hứa Hạo nghe vậy, cũng không ngay lập tức trả lời đối phương, mà là tại trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Đối phương mong muốn từ hắn nơi này hiểu đến càng nhiều tin tức hơn, đây là chuyện tốt. Muốn lấy, trước phải cho đi. Kể từ đó, Hứa Hạo tự nhiên cũng liền có thể từ đối phương trong miệng hiểu đến một ít tin tức hữu dụng. Hứa Hạo hướng đối phương hỏi ngược lại: "Nếu muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi trước tiên cần phải cấp ta nói, những thứ này chứng trùng rốt cuộc là thứ gì?" "Đúng là đạo lý này." Kia áo bào trắng tu sĩ nghe vậy, giải thích nói: "Những thứ này chứng trùng trên thực tế gọi là mộng kén, bị mộng kén bao lấy người, sẽ một mực tại kén bên trong nằm mơ." "Mộng kén sao?" Hứa Hạo biết, cái này áo bào trắng tu sĩ theo như lời nói, chí ít có 8 phần có độ tin cậy. Bởi vì đối phương trong miệng đã nói mộng kén cùng Hứa Hạo trước mắt hiểu đến tin tức, là hoàn toàn có thể đối được. Bị vây ở mộng kén trong người, đích xác sẽ không ngừng địa nằm mơ. Hơn nữa còn là ác mộng. Làm trao đổi, Hứa Hạo hỏi xong một cái vấn đề sau, liền cũng hướng đối phương hồi đáp: "Ta cái này thân bản lãnh là ở địa Bắc cảnh tu luyện được, ta căn bản cũng không phải là Thiên Nam vực người." "Địa Bắc cảnh a?" Đối với Hứa Hạo giải thích, áo bào trắng tu sĩ không gật không lắc. Địa Bắc cảnh tồn tại ở tu tiên giới cũng không tính là cái gì bí mật, vì vậy áo bào trắng tu sĩ cũng không hoài nghi Hứa Hạo nói chân thực tính. Giải thích xong sau này, Hứa Hạo tiếp tục hướng đối phương hỏi: "Bị những thứ này kén bao lấy người, nhiều nhất có thể sống thời gian bao lâu?" "Trên lý thuyết mà nói, kén người ở bên trong có thể một mực sống đến chết thì ngưng, bất quá Bất quá cái gì? Kia áo bào trắng tu sĩ nói đến một nửa, đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Hạo cặp mắt, giải thích nói, bất quá ở kén người ở bên trong, bọn họ làm mộng, đều là ác mộng, hơn nữa loại này ác mộng, mỗi một lần cũng sẽ so với lần trước càng thêm hành hạ người, có người chịu không nổi loại này hành hạ, chỉ biết ở trong mơ tự sát, một khi người ở trong mơ chết, vậy thì chân chính là chết rồi. Áo bào trắng tu sĩ nói tới chỗ này, lại tiếp tục dừng lại một chút, cũng quan sát Hứa Hạo trên mặt nét mặt. Bất quá, Hứa Hạo trên mặt cũng không một chút vẻ kinh hoàng. Điều này làm cho áo bào trắng tu sĩ cảm thấy có chút thất vọng. Dù sao, ở áo bào trắng tu sĩ xem ra, Hứa Hạo sở dĩ sẽ hỏi những vấn đề này, rất có thể là bởi vì mộng kén trong có đôi Hứa Hạo mà nói cực kỳ trọng yếu người. Nếu quả thật là nói như vậy, áo bào trắng tu sĩ liền có thể lợi dụng một điểm này tới uy hiếp Hứa Hạo. Nhưng từ Hứa Hạo trên nét mặt, hắn lại cũng chưa nhìn ra một điểm này. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Hứa Hạo bụng dạ cực sâu, đem kia vẻ bối rối ẩn nút mà thôi. Để chứng minh Hứa Hạo cũng không phải là trang, mà là thật mộng kén trong người không quan tâm. Áo bào trắng tu sĩ huy động cờ lệnh trong tay. Nhất thời, vô số ngọn lửa đánh vào trong sân rộng mộng kén bên trên. Bị ngọn lửa quay nướng, trong sân rộng những thứ kia mộng kén, rối rít tùy theo vỡ ra. Mộng kén nổ lên, người ở bên trong tự nhiên cũng sẽ tùy theo tử vong. Bất quá, kia áo bào trắng tu sĩ trên mặt lại cũng chưa lộ ra bất kỳ một tia đau lòng chi sắc. Dù sao, đối với áo bào trắng tu sĩ mà nói, những thứ kia mộng kén cũng chỉ bất quá là một đống dùng để tu luyện tiêu hao phẩm mà thôi. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn ra một ít hốt hoảng. Nhưng Hứa Hạo giờ phút này, nhưng vẫn là không có vẻ bối rối vẻ mặt. Kỳ thực Hứa Hạo không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại còn cảm thấy có chút không hiểu. Cái này áo bào trắng tu sĩ, không có chuyện gì lãng phí linh lực, đi đốt những thứ này mộng kén làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn đây là muốn thả cái gì đại chiêu? Nếu Hứa Hạo không phản ứng chút nào, áo bào trắng tu sĩ rất nhanh liền không có thử dò xét hứng thú. Hắn tiếp tục hướng Hứa Hạo dò xét nói, "Đúng, trước ngươi vì sao có thể trở nên giống như ảnh quái vậy? Ngươi là thế nào làm được?" Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương, ngược lại là nhìn một cái chung quanh sát trời. Nguyên lai, Hứa Hạo trước đó cùng áo bào trắng tu sĩ trò chuyện, trừ muốn từ đối phương trong miệng dò thăm nhiều hơn tin tức ra, một cái khác mục đích chính là vì trì hoãn thời gian. Ở hai người đối thoại đoạn thời gian này trong, sát trời cũng đã hoàn toàn tối xuống. Màn đêm buông xuống, thời cơ đã đến. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một cái kim loại cái bật lửa. Sinh ra từ với xã hội hiện đại cái bật lửa, cùng với này phát ra ánh lửa, là ảo cảnh cũng không cách nào bắt trước. Nói cách khác, cái này cái bật lửa có thể phá kia áo bào trắng tu sĩ ảo giác. Mọi người đều biết, làm kia sáng càng ngầm lúc, ánh lửa có thể ảnh hưởng đến phạm vi sẽ gặp càng lớn. Đây là thông thường. Nói cách khác, giờ phút này, Hứa Hạo trong tay cái bật lửa đã có thể mức độ lớn nhất địa phát huy này tác dụng. Hứa Hạo bóp cái bật lửa bên trên án nắp quá. Trong nháy mắt, ánh lửa liền chiếu sáng Hứa Hạo bốn phía. Cùng Hứa Hạo dự liệu vậy, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, tu sĩ kia chân thân cũng lập tức hiện ra. Nguyên lai, cái này áo bào trắng tu sĩ chân thân chính bị với Hứa Hạo bên phải phía trước một vị trí nào đó. Hứa Hạo không có chút do dự nào, hắn giống như một đạo như chớp giật, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia áo bào trắng tu sĩ bên người. Giờ phút này, mặc dù cái bật lửa đã tắt lửa, nhưng Hứa Hạo cũng đã đem vị trí của đối phương vững vàng ghi tạc trong lòng. Hứa Hạo tốc độ di động cực nhanh, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rất khó coi ra động tác của hắn. Kia áo bào trắng tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi tới đối phương phía sau người, Hứa Hạo liền dựa vào cảm giác, hướng kia áo bào trắng tu sĩ vị trí đâm ra một kiếm. Chương 97, khổ nạn cùng hành hạ bên trên. Chương 97, khổ nạn cùng hành hạ bên trên. Phốc. Bị một kiếm này đâm trúng sau, áo bào trắng tu sĩ thân hình cũng đã chậm rãi từ tại chỗ hiện ra. Máu tươi từ nơi ngực của hắn không ngừng xông ra. Áo bào trắng tu sĩ trợn to cả mắt, lộ ra mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hắn thế nào cũng muốn không hiểu, Hứa Hạo vẹn vẹn chỉ là thắp sáng một cái hỏa chết mà thôi, vì sao là có thể phá hỏng bản thân ảo giác đâu? Lửa kia gãy cũng không phải là cái gì báu vật, phía trên cũng không có bất kỳ linh khí tồn tại. Kia xác thực chẳng qua là một cái bình thường hỏa chết mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, Hứa Hạo chính là dựa vào cái này hỏa chết mới thành công tìm được áo bào trắng tu sĩ vị trí, cũng đem đánh chết. Áo bào trắng tu sĩ mong muốn hỏi thăm Hứa Hạo nguyên nhân, nhưng bởi vì thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, lúc này đã hoàn toàn không cách nào mở miệng nói chuyện. Hứa Hạo cũng không muốn cấp đối phương cơ hội. Hắn không có nhiều dài dòng, mà là trực tiếp cầm trong tay đỏ thắm đoạn kiếm, ở đối phương trong cơ thể quấy rối mấy cái. Nhất thời, áo bào trắng tu sĩ nơi ngực vết thương cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Đại lượng máu tươi từ này miệng vết thương xông ra. Hứa Hạo thậm chí còn có thể nhìn thấy, ngay cả một ít nội tạng cũng đi theo huyết dịch cùng nhau chảy ra. Áo bào trắng tu sĩ đã hoàn toàn tử vong. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, trên quảng trường này một kén cũng không có theo áo bào trắng tu sĩ chết, mà từ từ biến mất. Thậm chí ngay cả Hứa Hạo ngủ mê man triệu chứng cũng không có bất kỳ giảm bớt xu thế. Kia áo bào trắng tu sĩ, mặc dù có thể lợi dụng mộng kén tiến hành tu luyện, nhưng hắn bản thân, nhưng thật giống như cùng mộng kén cũng không quá lớn liên hệ. Hứa Hạo có thể cảm giác được, trong đầu hắn kia cổ buồn ngủ đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo lập tức lột xuống kia áo bào trắng tu sĩ túi đựng đồ, cũng tại nó nội bộ nhanh chóng lục lọi lên. Hứa Hạo ý nghĩ rất đơn giản, kia áo bào trắng tu sĩ nếu hiểu như thế nào lợi dụng mộng kén tới tiến hành tu luyện, như vậy hắn tự nhiên cũng là có rất lớn xác suất biết giải thích như thế nào trừ ngủ mê man triệu chứng. Nói không chừng, cái này biện pháp đang ở hắn trong túi lượng đồ. Vì không bị buồn ngủ nuốt mất, Hứa Hạo tìm kiếm tốc độ cực nhanh. Trừ một ít quần áo, linh thạch, đan dược các loại vật phẩm ra, Hứa Hạo từ áo bào trắng tu sĩ trong túi lượng đồ tìm được một cái ngọc giản. Mai Ngọc Giản này mặt ngoài còn có khắc tiên địa vô cực quyết mấy chữ này. Ngọc Giản loại vật này, Hứa Hạo cũng đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Ngọc Giản phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần lấy tay đụng chạm liền có thể. Thời gian cấp bách, Hứa Hạo cũng không chút do dự nào, hắn trực tiếp đem Ngọc Giản dính vào trên trán. Trong nháy mắt, vô số tin tức như thủy triều mà tràn vào Hứa Hạo đầu. Căn cứ trong Ngọc Giản ghi chép, Hứa Hạo giờ mới hiểu được. Nguyên lai, cái này Thiên Nam vực bên trong, không chỉ có qua vách cái này cái địa phương. Cái này áo bào trắng tu sĩ, chính là đến từ qua vách gia, một cái gọi Trung Châu tu sĩ đất nước. Trung Châu các tu sĩ, gần như đều hiểu được lợi dụng mộng kén đến tăng lên tu vi. Dĩ nhiên, ở tiếp xúc được mộng kén quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tu sĩ như Hứa Hạo như vậy, lây nhiễm từ mộng kén mang đến ngủ mê man triệu chứng. Lâu ngày, Trung Châu các tu sĩ, dĩ nhiên là nắm giữ giải trừ ngủ mê man triệu chứng phương pháp. Nói cách khác, nếu muốn giải trừ ngủ mê man triệu chứng vậy, Hứa Hạo phải tiến về Trung Châu mới được. Nhưng nước xa là không giải được gần khác. Hứa Hạo còn chưa đi về phía trước ra mấy bước, liền bởi vì ngủ mê man mang đến ảnh hưởng, trực tiếp một con mới ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài cũng từ từ sinh thành một đoàn màu trắng gạo mộng kén. Hứa Hạo cảm nhận được vô tận hắc ám. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, liền phát hiện mình chính bản thân thuộc về một tòa trong ngục giam. Cùng Thiên Nam vực, Bắc Cảnh Đại Lục bất đồng chính là, Hứa Hạo chỗ ngục giam, khắp nơi đều tràn đầy hiện đại hóa phong cách. Thậm chí ở ngục giam góc tường, Hứa Hạo vẫn có thể thấy được theo dõi thò đầu tồn tại. Rất rõ ràng, Hứa Hạo nên là bị ngủ mê man ảnh hưởng, xa vào đến trong mộng cảnh. Hứa Hạo đến từ xã hội hiện đại. Như vậy tự nhiên, mộng cảnh của hắn sẽ bày biện ra xã hội hiện đại cảnh tượng, cũng sẽ không là cái gì chuyện kỳ quái. Hứa Hạo đưa tay sờ về phía bên hông, tính toán lấy ra trong túi đựng đồ cái bật lửa, đem trước mắt ảo cảnh phá, rời đi nơi đây. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn tiến vào mộng cảnh sau, tựa hồ không có thể đem bên hông túi đựng đồ cũng cùng nhau mang tới. Dĩ nhiên, con kia hắc giáp trùng, lần này cũng không có đi theo Hứa Hạo cùng nhau tới. Nói như vậy, nghĩ tới đây, Hứa Hạo đột nhiên ý thức được thân thể của mình có cái gì không đúng. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ một cái. Hứa Hạo có thể cảm giác được, hắn ở sau khi chuyển kiếp, sở được đến kia một thân mạnh mẽ thực lực, ở nơi này trong giấc mộng cũng giống vậy mất hiệu lực. Không có biện pháp, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hứa Hạo bắt đầu cẩn thận phân tích lên, trước mắt hắn tình cảnh tới. Căn cứ Hứa Hạo đối với ảo cảnh hiểu, nếu muốn phá vỡ ảo cảnh vậy, hắn liền phải tìm ra trong ảo cảnh cực kỳ đột ngột, lại không hợp lý địa phương mới được. Hứa Hạo bắt đầu tử tế quan sát lên trong ngục giam này hoàn cảnh. Nhưng rất nhanh, vang lên bên tai một trận tiếng chuông, cắt đứt Hứa Hạo suy nghĩ. Tiếng chuông vang lên đồng thời, một kẻ cảnh ngục trang điểm người đi tới Hứa Hạo chỗ ngục giam trước cửa. Hứa Hạo hướng kia cảnh ngục nhìn, có lẽ là bởi vì trong mộng nguyên nhân, cái này cảnh ngục trên mặt giống như là vỏ chăn một tầng xương mù bình thường, mơ mơ hồ hồ, khiến Hứa Hạo không cách nào thấy rõ. Kia cảnh ngục đem ngục giam đại môn mở ra, lại hướng Hứa Hạo làm ra một cái dùng tay ra hiệu, tỏ ý hắn mau chạy ra đây. Hứa Hạo cũng không dựa theo đối phương chỉ thị hành động, hắn nghĩ khảo nghiệm nhìn một chút, dưới tình huống này, kia cảnh ngục sẽ hay không sử dụng thủ đoạn bạo lực. Cùng Hứa Hạo dự liệu vậy, kia cảnh ngục ở cùng Hứa Hạo rằng có gần 10 giây đồng hồ sau, liền đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Mất đi lực lượng Hứa Hạo, thậm chí ngay cả kia cảnh ngục là thế nào di động đều không thể nhìn ra, liền đã bị đối phương một côn cảnh sát đánh vào trên vai trái. Kia cảnh ngục lực lượng mạnh có chút ngoại hạng. Hứa Hạo chịu lần này sau, chỉ cảm thấy toàn bộ vai trái xương đều giống như bị đánh nát bình thường, kịch liệt đau đớn trong nháy mắt tràn đầy đầu. Bất quá, kia cảnh ngục đang đánh Hứa Hạo một côn sau, liền không còn tiếp tục ra tay. Hắn lần nữa chỉ ngục giam bên ngoài, tỏ ý Hứa Hạo đi ra ngoài. Hứa Hạo chịu đựng đau đớn, một bên hướng ngục giam đi ra ngoài, một bên ở trong lòng nhanh chóng phân tích. Cái này cảnh ngục tốc độ cùng lực lượng nên tương đương với Bắc Cảnh Đại Lục bên trên, một kẻ nhập kình cấp võ giả thực lực. Nói cách khác, Hứa Hạo ít nhất phải khôi phục lại hóa kình võ giả trên thực lực mới có thể thuận lợi xử lý tên này cảnh ngục. Đi ra ngục giam sau, Hứa Hạo liền phát hiện, nguyên lai vị chỗ ngồi này ngục giam nốt cũng không phải là cũng chỉ có hắn một người. Giờ phút này, bên cạnh hắn còn có cái khác vô số tù phạm ở cảnh ngục trông giữ hạ từ trong ngục giam đi ra. Giống vậy điệp, những người này trên mặt cũng bị một tầng sương mù bao phủ, khiến Hứa Hạo không cách nào thấy rõ này tướng mạo. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện, vô luận là cảnh ngục hay là tù phạm, cái này trong ngục giam gần như hết thảy mọi người đều chưa từng mở miệng nói chuyện, thì giống như nói chuyện hành vi này là cái này chỗ trong ngục giam cấm kỵ bình thường. Quyển sách cùng thực tế không cái gì liên hệ, chớ dò số chỗ ngồi chương 98, khổ nạn cùng hành hạ trong chương 98, khổ nạn cùng hành hạ trong ở chịu kia cảnh ngục một gậy sau, Hứa Hạo dĩ nhiên là không còn dám mở miệng nói chuyện, đi cố ý xúc phạm cái này chỗ ngục giam quy tắc. Đi theo cái khác tù phạm cùng nhau, Hứa Hạo rất nhanh liền tới đến một cái gian phòng cực lớn trong. Không đúng, nói chính xác, đây là một tòa phân xưởng. Hơn nữa còn một tòa vô cùng hiện đại phong cách phân xưởng. Ở nơi này phân xưởng bên trong, Hứa Hạo thậm chí còn chứng kiến một cái đầy đủ chuỗi sản xuất điều. Nhóm lớn tù phạm ở đó chút cảnh ngục trông giữ dưới, vây ở điều này dây chuyển sản xuất phụ cận, bắt đầu làm lên một chút dây chuyển sản xuất bên trên công tác. Những tù phạm này bên trong, có phụ trách chính là Vận Đinh Úc, có thì phụ trách cài đặt linh kiện. Hứa Hạo nhìn trước mắt hết thảy, có chút không nói. Cái này con mẹ nó không phải là nhà máy dây chuyển sản xuất sao? Những tù phạm này chuyện làm, cùng trong xã hội hiện đại, những thứ kia xưởng công làm công tác, cơ hội là giống nhau như lúc. Chỗ bất đồng duy nhất là ở Hứa Hạo chỗ phân xưởng trong, sản xuất đều là một ít cơ giới linh kiện. Cho dù lấy Hứa Hạo người hiện đại ánh mắt, cũng không cách nào nhận ra những thứ này linh kiện đến tột cùng là dùng để làm gì. Từ trên cơ bản nhìn, Những thứ này linh kiện có điểm giống là dùng tới lắp ráp người máy, bởi vì Hứa Hạo ở những chỗ này linh kiện bên trong thấy được một cái cánh tay máy. Cái này để cho Hứa Hạo có chút không nghĩ ra được. Dù sao, hắn bây giờ vị trí thế giới cũng chỉ bất quá là một cái ảo cảnh mà thôi, một cái căn cứ vào Hứa Hạo trí nhớ, chỗ sinh ra ảo cảnh. Nhưng vấn đề là, cái này ảo cảnh lại làm cho thân ở trong đó Hứa Hạo cảm thấy chân thực như thế, thậm chí ngay cả chi tiết cũng phong phú như vậy, cái này có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt đây hết thảy, đến tột cùng là thật hay là giả? Ở cảnh ngục dưới sự chỉ huy, Hứa Hạo cũng bị phân phối đến một cái cương vị công tác bên trên. Hắn cũng đồng dạng là phụ trách Vạn Đinh Ốc. Vạn Đinh Ốc công tác, mặc dù khô khan lại không thú vị, nhưng cũng không thế nào tiêu hao thể lực. Ít nhất Hứa Hạo còn có thể miễn cưỡng kiên trì ở. Hứa Hạo dù sao cũng là chất nước chân giáo đến, đối cái này trong ảo cảnh hết thảy đều không phải rất quen thuộc, vì vậy, trước mắt hắn cũng không có gây chuyện ý tưởng. Hắn tính toán trước thành thật thật, ở nơi này trong ngục giam trước làm hơn một ngày lại nói. Đối Hứa Hạo mà nói, ở dây chuyền sản xuất bên trên làm việc, mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại đau khổ. Hắn trọn vẹn nhịn gần 3 giờ tà hữu. Trong lúc bất chợt, một trận cuồng loạn tiếng kêu gào ở phân xưởng trong vang lên. Thanh âm này, trong nháy mắt liền hấp dẫn phân xưởng trong ánh mắt của mọi người. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Hứa Hạo. Thừa dịp làm việc khoảng trống, Hứa Hạo hướng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện vị trí, liếc trộm một cái. Nguyên lai, phát ra trận này tiếng kêu thảm thiết, là đang dây chuyển sản xuất bắt đầu làm việc làm một kẻ thủ phạm. Người này giống như là điên mất rồi bình thường. Hứa Hạo ở chỗ này trên thân người, rõ ràng chưa nhìn thấy bất kỳ vết thương, nhưng hắn lại giống như là bị nào đó bức hại bình thường, tại nguyên chỗ la to đứng lên. Đồng thời, hắn còn đang không ngừng địa dùng đầu đụng mặt đất. Cái này tù phạm một phen cử động, rất nhanh liền đem chúng quanh các cảnh ngục thu hút tới. Kia tù phạm từ phát ra tiếng kêu thảm, đến lấy đầu cấp đất, trước sau mới bất quá mấy giây thời gian, những thứ kia các cảnh ngục côn cảnh sát trong tay, liền đã hướng hắn trên người chào hỏi đi qua. Mấy tiếng vang trầm đục sau, kia tù phạm liền bị đả đảo trên đất, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Nguyên cả cái quá trình, tại chỗ toàn bộ tù phạm, nhưng lại không có một người dám mở miệng nói chuyện. Quỷ dị như vậy không khí, khiến Hứa Hạo trong lòng cảm thấy không khỏi sợ hãi. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo vẫn có thể nghe được. Kia tù phạm đang bị cảnh ngục chiếc đi ra ngoài lúc, trong miệng còn đang không ngừng má toái toái niệm, ta không được, các ngươi để cho ta chết đi, ta muốn chết à. Hứa Hạo đoán chừng, tên kia tù phạm, rất có thể là bởi vì ở trong nhà xưởng ngày lại một ngày công tác, mà hoàn toàn sụp đổ. Giống như vậy cường độ cao công tác, hơn nữa còn không có chút nào giải trí cùng buông lòng thời gian, cái này đổi thành ai, đều là không thể nào tiếp thu được. Vì vậy, đối với kia tù phạm sụp đổ, Hứa Hạo cũng tịnh không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Nhưng hắn từ nơi này một màn, nhưng nhìn ra một cái mười phần vấn đề nghiêm trọng, một người sở dĩ sẽ điên, là bởi vì người đều có tự mình ý thức cùng nhân cách tồn tại. Nói cách khác, những tù phạm này sẽ nổi điên, đã nói lên bọn họ cũng không phải là từ ảo giác sinh ra thành, bọn họ rất có thể chính là người sống sờ sờ. Sự phát hiện này khiến Hứa Hạo trong lòng sinh ra một loại khác phỏng đoán, hoặc giả, cái này chỗ ngục giam không phải lấy hắn thế giới quan làm chủ thể, mà huyền hóa ra tới. Ít nhất những tù phạm này không phải. Dĩ nhiên, một màn này còn có một loại khác giải thích, hoặc giả, mới vừa rồi kia tù phạm phản ứng chẳng qua là ảo cảnh mô phỏng đi ra mà thôi. Cho nên nói, cái này chỗ trong ngục giam tù phạm đến tột cùng là có thật hay không tồn tại, một điểm này trước mắt còn có đợi thương thảo. Ở Hứa Hạo công tác đến một nửa thời điểm, trong ngục giam bắt đầu phát ra thức ăn. Nhưng khả năng là vì để cho các tù phạm cảm nhận được lớn hơn hành hạ cùng thống khổ, trong ngục giam phát ra thức ăn là một khối không có bất kỳ mùi vị, giống như là dùng bột mì chế thành vật. Ngoài ra, còn có một chén nước. Tóm lại, trong ngục giam thức ăn, trừ khó ăn trở ra, tác dụng duy nhất có thể chính là để trong này người không đến nỗi chết đói. Thời gian trôi qua, ở Hứa Hạo cảm thấy có chút không tiếp tục kiên trì được thời điểm, bọn họ cái này sóng tù phạm rốt cuộc muốn tan việc. Phân xưởng bên trong cũng không ngày sáng đêm tối phân chia, nhưng Hứa Hạo chỉ dựa vào đồng hồ sinh vật liền có thể đại khái đoán được thời gian. Bây giờ cũng đã đi tới ban đêm. Cảnh ngục đem Hứa Hạo đám người mang về nhà tù trong. Cái này chỗ ngục giam các tù phạm đang làm việc sau cũng không có bất kỳ giải trí hoạt động có thể làm. Hứa Hạo vừa về tới nhà tù, trong ngục giam ánh đèn liền lập tức dập tắt. Rất rõ ràng, đây là trong ngục giam cấp đại gia nghỉ ngơi, ngủ dùng thời gian. Chính là bởi vì như vậy, Hứa Hạo giờ phút này cũng càng thêm xác nhận trong lòng hắn suy nghĩ, cái thế giới này nên xác thực không phải cái gì cái gọi là mộng cảnh, bởi vì người trong động nhất định là không cần ngủ. Nhưng nơi này các tù phạm lại cần. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, những thứ kia xuất hiện ở trùng địa mộng kén tiến vào trong giấc mộng người, cùng với cái này cổ quái mộng cảnh, tuyệt đối cất giấu cái nào đó cực lớn bí mật. Thừa dịp tắt đèn đoạn thời gian này, Hứa Hạo tính toán len lén chạy ra cái này ngục giam, đi tìm hiểu một phen tình báo. Cũng không biết vì sao, trong ngục giam này, Hứa Hạo kia một thân mạnh mẽ vô cùng thực lực, mặc dù không hiểu biến mất, nhưng hắn có thể biến thành ảnh quái năng lực đặc thù, lại vẫn cất giữ. Dĩ nhiên, ở ban ngày, bởi vì có cảnh ngục theo dõi thò đầu tồn tại, hơn nữa Hứa Hạo đối với chỗ này lại hoàn toàn chưa quen thuộc. Vì vậy, hắn cũng không có tùy tiện sử dụng cuối cùng này một lá bài tẩy. Mà bây giờ, thời là Hứa Hạo sử dụng năng lực này cơ hội tốt nhất. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, cả người liền đã hóa thành một đoàn bóng đen, từ trên mặt đất trôi đứng lên, cũng từ từ chui vào nhà tù trong trần nhà. Ảnh quái không có thực thể tồn tại, vì vậy, Hứa Hạo ở bóng đen hóa trạng thái dưới, có thể không nhìn trọng lực, chứng ngại vật các loại nhân tố ảnh hưởng. Từ phía trên trần nhà bên trên xuyên qua sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, hắn hoàn toàn chui vào một mảnh thổ nhũ trong. Trên nóc nhà tất cả đều là bùn đất, đây chỉ có một loại giải thích có thể nói tới thông. Chẳng lẽ nói, chỗ ngồi này ngục giam là xây ở sâu trong lòng đất. Khen thưởng cảm tạ sao băng sao bắt đầu 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 22.300.303.212.330.083 khen thưởng cùng với bạn đọc 1.408.397.570.178.420.8.160, bạn đọc 22.201.203.210.529.334.2 lần khen thưởng. Chương 99, khổ nạn cùng hành hạ hạ chương 99, khổ nạn cùng hành hạ hạ bóng đen hóa trạng thái, là cần tiêu hao tự thân thể lực để duy trì. Ở lực lượng mất hết sau, Hứa Hạo bóng đen hóa trạng thái, đã không thể giống như trước nữa như vậy, duy trì quá lâu thời gian. Cho nên Hứa Hạo phải trước hạn lui về tới mới được. Nếu không, hắn rất có thể sẽ bởi vì thấu chi thể lực mà ở thổ nhưỡng trong đột nhiên biến trở về nhân thân. Phen này đưa đến Hứa Hạo trực tiếp bị chôn sống ở trong đất bùn. Vì vậy, ở hướng lên phía trên nhẹ nhàng một đoạn ngắn khoảng cách sau, Hứa Hạo liền quả quyết lui về nhà tù bên trong. Phía trên đường đi không thông, Hứa Hạo liền ngược lại tính toán xuống phía dưới thăm dò. Hơi khôi phục một chút thể lực sau, Hứa Hạo lại lần nữa mở ra bóng đen hóa trạng thái, cũng chìm vào nhà tù mặt đất. Cùng nhà tù phía trên bất động, Hứa Hạo hướng ngầm dưới đất nhẹ nhàng không bao lâu, liền tới đến một chỗ cao chừng 2 thước ngầm dưới đất trong huyệt động. Ở huyệt động khu vực trung ương, Hứa Hạo thấy được làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Nguyên lai, ở nơi này ngồi huyệt động trên mặt đất, lại còn cất giấu một tòa phiên bản bỏ túi thành phố dưới đất. Hơn nữa còn là một tòa vô cùng hiện đại hóa phong cách thành thị. Trong thành thị, có nhà cao tầng, xe thủy mã long, thậm chí còn có điện lực cung ứng, có điện liền có quang, điều này cũng làm cho Hứa Hạo phải lấy thấy rõ thành thị nội bộ tình huống. Bởi vì là bỏ túi thành thị, vì vậy, trong tòa thành này nhà cửa phần lớn 10 phần nhỏ thấp, này diện tích cũng chỉ có một cái nắp nồi kích cỡ tương đương. Hiển nhiên, đó cũng không phải để dùng cho người ở nhà. Hứa Hạo tử tế quan sát chốc lát, hắn phát hiện, ở nơi này tòa thành thị trong, có một ít thể tích 10 phần nhỏ thấp người máy. Những người máy này, để cho Hứa Hạo nghĩ đến, hắn ban ngày ở trong nhà xưởng gia công những người máy kia linh kiện. Như vậy xem ra, những người máy này thân thể phải là từ những thứ kia các tù phạm sinh ra sản xuất ra. Chỗ ngồi này bỏ túi trong thành phố người máy, khiến Hứa Hạo nghĩ đến hắn xuyên về trước, ở một ít tiểu thuyết, trong phim ảnh xem qua cơ giới sinh mệnh. Nói thí dụ như kim cương biến hình. Đồng thời, sự phát hiện này cũng để cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ở trong sự nhận thức của hắn, cái thế giới này nên là lấy tu chân văn minh làm chủ, võ đạo là phụ cổ đại thế giới mới đúng. Nhưng bây giờ, Hứa Hạo nhưng ở lòng đất này trong, phát hiện một tòa phiên bản bỏ túi hiện đại đô thị, cùng với những người máy kia. Những thứ này khoa học kỹ thuật, đừng nói là cổ đại, liền xem như Hứa Hạo xuyên việt trước chỗ cái thế giới kia, cũng xa xa không đạt tới tiêu chuẩn như thế này. Cho nên nói, những người máy này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Đang quan sát sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo liền phát hiện, hắn thể lực đã còn dư lại không có mấy. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể dừng lại quan sát, đều lần nữa phiêu trở về nhà tù trong. Ngày kế, Hứa Hạo đi theo trong ngục giam cái khác tù phạm cùng nhau, đi tới phân xưởng dây chuyển sản xuất bên trên tiếp tục công việc. Đang làm việc thời điểm, Hứa Hạo len lén hướng bên trái đằng trước nhìn một cái, ngồi ở đó cái vị trí tù phạm, ngày hôm qua bởi vì nổi điên mà ở phân xưởng trong đại náo một trận. Hơn nữa ở cuối cùng, kia tù phạm còn bị cảnh ngục cấp đánh cho thành trọng thương. Căn cứ Hứa Hạo suy đoán, người nọ coi như không chết, đoán chừng cũng sẽ rơi cái tê liệt kết quả. Nhưng vấn đề là, tên kia tù phạm đang bị đánh cho thành cái dáng vẻ kia sau, lại có thể hoàn hảo như lúc ban đầu điện, lần nữa trở lại công tác của hắn trên cương vị. Cái này có chút để cho Hứa Hạo cảm thấy không hiểu. Hắn suy đoán, giờ phút này ngồi ở đó cái vị trí, rất có thể đã không phải là nguyên lai tên kia tù phạm. Đây là một mới tới. Bởi vì cái này chỗ trong ngục giam tù phạm, này gương mặt đều bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, điều này làm cho tù phạm giữa không cách nào thấy rõ với nhau tướng mạo. Hơn nữa không chỉ là tướng mạo. Ở nơi này chỗ trong ngục giam, các tù phạm chiều cao, dáng, tất cả đều là hoàn toàn giống nhau. Thậm chí ngay cả đại gia mặc quần áo cũng tất cả đều giống nhau như lúc, thì giống như mọi người đều là từ trong trò chơi chọn lựa người tới vật bình thường. Vì vậy, Hứa Hạo cũng không thể 100% xác định ở vị trí nào liền nhất định là cái mới tới người. Nhưng sau đó phát sinh một màn, lại lập tức cấp Hứa Hạo câu trả lời. Ngồi ở đó cái vị trí tù phạm lại một lần nữa nổi điên. Đang lúc mọi người công tác đến một nửa thời điểm, hắn lần nữa lớn tiếng gào lên, cũng giống như hôm qua. Cái này tù phạm một bên quá thiếu, còn vừa không ngừng cầm đầu đụng mặt đất. Cho dù là đầu đã đụng bể đầu chảy máu, người này cũng không có chút nào muốn ý dừng lại. Tình huống đã hết sức rõ ràng. Tên này đang phát ra điên, cũng cố gắng tự sát tù phạm, cùng ngày hôm qua cái lấy đầu cướp đất người điên, nên là cùng người. Cái này tù phạm không thể nào là mới bổ sung đi vào. Bởi vì mới tới người, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn toàn điên mất. Như vậy, Hứa Hạo liền có thể đoán ra. Ở nơi này chỗ trong ngục giam, rất có thể có đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể trong một đêm, liền đem trọng thương người hoàn toàn chưa khỏi, thậm chí nói không chừng, bọn nó ngay cả người chết cũng có thể sống lại. Cái này có chút kinh khủng. Nói cách khác, bị giam đến cái này chỗ trong ngục giam người, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở bên trong, vì cái này chỗ ngục giam một mực làm việc đi xuống, cho đến chết thì ngưng. Không đúng, nơi này tù phạm thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được. Cho nên cho dù là tử vong, bọn họ cũng vẫn là phải lần nữa sống lại, lại tiếp tục công tác. Cái đó đã điên mất tù phạm, chính là chứng minh tốt nhất. Mong muốn đình công? Không thể nào. Bởi vì đình công sẽ có côn cảnh sát phục vụ, hơn nữa bị đánh chết còn có thể lại cứu trở về. Cái gọi là địa ngục, có thể cũng bất quá như vậy. Cuộc sống ở nơi này so với thiên nam vực trên công địa người phạm đám nô bộc còn phải thảm bên trên vô số lần. Dĩ nhiên, công tác chẳng qua là cái này chỗ ngục giam, một loại trong đó hành hạ mà thôi. Ngục giam sẽ ở các tù phạm công tác trong cuộc sống, làm hết sức để bọn họ cảm nhận được các loại thống khổ. Một điểm này, từ Hứa Hạo ngày hôm qua ăn thức ăn, cùng với các tù phạm không ngừng nghỉ công tác thời gian bên trên, liền có thể đã nhìn ra. Kia tù phạm cuối cùng vẫn là không có thể tự vận thành công. Hắn một bên gào, một bên trên mặt đất đụng sau một thời gian ngắn, một đám cảnh ngục liền đã chạy tới bên cạnh người kia, đem đánh ngất xỉu, kéo đi. Kia tù phạm nổi điên, lấy đầu cướp đất động tác, vô cùng thuần thục, thì giống như đã tiến hành qua vô số lần bình thường. Những thứ kia các cảnh ngục đánh người, kéo đi tù phạm động tác, cũng giống vậy vô cùng thành thạo. Bọn họ, tựa hồ cũng giống vậy tái diễn qua vô số lần. Đây là một cái điên cuồng địa phương. Nơi này tất cả mọi người đều là người điên. Hứa Hạo phải mau sớm nghĩ đến biện pháp, chạy khỏi nơi này mới được. Nếu không, không bao lâu, trạng thái tinh thần của hắn cũng giống vậy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vào đêm, ở tắt đèn sau, Hứa Hạo lại một lần nữa mở ra bóng đen hình thái, cũng từ nhà tù trên vách tường xuyên qua. Có thể là vì phương tiện quản lý, cái này chỗ ngục giam nhà tù, tất cả đều là sát cạnh ở chung một chỗ. Hứa Hạo chỗ nhà tù cách vách chính là một cái khác chỗ tù phạm căn phòng. Bởi vì bây giờ vừa mới tắt đèn không bao lâu, vì vậy, trong phòng này tù phạm còn chưa thiết đi. Hứa Hạo thậm chí có thể nghe được hắn lật người lúc băng động. Men theo thanh âm, Hứa Hạo đi tới người này bên người, cũng biến trở về loài người hình thái. Hắn thấp giọng hướng đối phương hỏi, "Huynh đệ, ngươi còn chưa ngủ đi?" Hứa Hạo đã làm tốt chuẩn bị. Một khi người này bởi vì kinh sợ mà la to vậy, Hứa Hạo sẽ gặp ngay lập tức, mở ra bóng đen trạng thái đem về đến bản thân nhà tù trong. Nhưng cái này tù phạm tựa hồ là một người thông minh. Đang nghe Hứa Hạo vậy sau, hắn cũng không làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Ngược lại là thấp giọng, hướng Hứa Hạo hỏi ngược lại, "Ngươi là cái nào? Ngươi là thế nào đi tới nơi này cái gian phòng?" Khen thưởng cảm tạ sao băng sao bắt đầu 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 22.303.212.330.083 khen thưởng cùng với bạn đọc 1.408.397.570.158.428.128.160, bạn đọc 22.01.203.210.529.334.2 lần khen thưởng. Chương 100, ngọn nguồn chương 100, ngọn nguồn ta là tới cứu ngươi Hứa Hạo liền tự thân cũng khó bảo đảm, dĩ nhiên là không có bản lĩnh cứu đối phương. Hắn nói những lời này mục đích, chẳng qua là vì lấy được tín nhiệm của đối phương mà thôi. Quả nhiên, cái này tù phạm sau khi nghe, mừng rỡ nói, thế nào cứu? Hứa Hạo vậy, đối với cái này tù phạm mà nói, liền tựa như người rơi xuống nước bắt lại một quặng rơm bình thường. Bất kể căn này rơm dạ có thể hay không để cho hắn nổi lên, hắn cũng sẽ đi bắt ở trong tay. Thấy đối phương ý động, Hứa Hạo liền mở miệng hỏi, người tên gì, bị bắt được nơi này trước, là ở nơi đó? Ta gọi Triệu Quang Hà, về phần ở nơi đó cái này tù phạm suy nghĩ một chút, đắc, ta trước kia vẫn luôn là ở Bắc Nham Thành công tác. Bắc Nham Thành ở nơi nào? Trung Châu phía Bắc A, thế nào, ngươi không biết? Hứa Hạo nghe vậy, yên lặng không nói. Rất rõ ràng. Cái này tù phạm không chỉ có biết mình tên họ, thậm chí ngay cả nhà ở nơi nào hắn cũng rõ ràng. Như vậy, Hứa Hạo cũng hoàn toàn xác định hắn lúc trước suy đoán, cái này chỗ trong ngục giam tù phạm, đích xác đều là sống sờ sờ tồn tại người. Kia tù phạm thấy Hứa Hạo không nói lời nào, liền bội nói, thế nào? Bây giờ có thể không thể dẫn ta đi à? Hứa Hạo hướng đối phương trấn an nói, ngươi đừng nội, ta còn muốn lại đi dò xét điểm tin tức, mấy ngày nay, ngươi hay là nên làm gì thì làm mà. Ai chờ chút ta? Kia tù phạm còn muốn nói những gì, nhưng lúc này Hứa Hạo cũng đã hóa thành một đoàn bóng đen, từ nơi này nhà tù trên vách tường xuyên ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền tới đến hắn công việc ban ngày phân xưởng trong. Có lẽ là đối với quản lý bên trên cực độ tự tin, cái này chỗ ngục giam ở tắt đèn sau, cũng không có an bài các cảnh ngục tiến hành trực. Giờ phút này phân xưởng bên trong không có một bóng người. Cùng Hứa Hạo xuyên việt trước chỗ thế giới vậy, nhà máy này trong dây chuyển sản xuất, đồng dạng là thông qua điện lực tới cung ứng nhiên liệu. Hứa Hạo dưới chân dây điện chính là chứng minh tốt nhất. Xem dưới chân cây kia dây điện, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như hắn đem những thứ này dây điện toàn bộ kéo đứt vậy, ngày mai phân xưởng có thể hay không bị bắt buộc đình công đâu. Ở nơi này chỗ trong ngục giam, chế tạo ra một ít trạng huống, càng có lợi hơn với Hứa Hạo quan sát, cũng lấy được tình báo nghĩ tới đây, Hứa Hạo trực tiếp biến trở về loài người hình thái, cũng đem ổ điện bên trên phích cắm một thanh tháo ra. Hắn cũng từ dây chuyển sản xuất bên trên tìm đến một thanh cờ lê, liền tính toán hướng dây điện bên trên đập tới. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo bên người lại xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị, ở Hứa Hạo đem phích cắm tháo ra sau, kia ổ điện trong lỗ thủng, nhưng lại không có bưng toát ra vô số cổ kỳ quái khí đen. Những thứ này là, cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền nhận ra những thứ này khí đen lai lịch. Những thứ này khí đen hắn nhưng không thể quen thuộc hơn nữa. Kia Mạc đạo nhân, cùng với Mạc Bắc nhà máy trong kia áo bào trắng tu sĩ, bọn họ đang tu luyện lúc hấp thu, chính là những thứ này khí đen. Cái gọi là khí đen chính là người ở cảm nhận được thống khổ lúc, chỗ sinh ra một loại đặc thù vật chất. Căn cứ Hứa Hạo hiểu, những thứ này khí đen vốn là trúc cơ tu sĩ đang tu luyện lúc mới sẽ sử dụng đến. Nhưng cái này chỗ phân xưởng, lại có thể đem những thứ này khí đen xem như tương tự với điện lực bình thường nhiên liệu tới sử dụng. Cái này có chút làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phát hiện điều bí mật này sau, Hứa Hạo liền bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Hắn suy đoán, trước mắt những thứ này khí đen là do trong ngục giam tù phạm chỗ sinh ra. Cái này chỗ ngục giam, thông qua không ngừng chèn ép, bóc lột các tù phạm, làm bọn họ cảm nhận được thống khổ, tới vì trong ngục giam cung ứng nhiên liệu. Mà cái này, hoặc giả cũng là ngục giam nội bộ, vì sao không cho các tù phạm cung cấp giải trí, thức ăn ngon, thậm chí là thời gian nghỉ ngơi nguyên nhân. Bởi vì chỉ có các tù phạm càng thống khổ, ngục giam chỗ thu tập được nhiên liệu mới có thể càng nhiều. Thậm chí Hứa Hạo còn hoài nghi, hắn ngày đó ở ngục giam phía dưới, bản thân nhìn thấy tòa kia bỏ túi đô thị khả năng lượng nguồn gốc, cũng đồng dạng là từ trong ngục giam các tù phạm sinh ra. Hứa Hạo không phải là người tu tiên, cũng không phải cái gì cơ giới sinh mệnh, như vậy tự nhiên, hắn là không cách nào lợi dụng những thứ này khí đen. Bất quá, xem những thứ này từ ổ điện trong toát ra khí đen Hứa Hạo nhưng trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, nếu những thứ này khí đen là thông qua dây điện tới chuyển vận, như vậy hắn một mực theo trong vách tường dây điện, có thể hay không lần theo dấu vết, tìm được cung ứng những thứ này khí đen ngọn nguồn đâu? Chuyển vận khí đen dây điện bị nấp trong vách tường. Đây đối với một ít người bình thường mà nói, thật khó phát hiện. Nếu muốn dọc theo dây điện lần theo dấu vết, tìm này ngọn nguồn, vậy liền càng thêm khó khăn. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Bóng đen hóa trạng thái dưới hắn, là có thể không nhìn bất kỳ chướng ngại vật. Có ý nghĩ này sau, Hứa Hạo cũng không biết mực. Hắn cả người trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, cũng theo trong vách tường dây điện, hướng ngọn nguồn tìm kiếm. Cái này tìm Hứa Hạo mới phát hiện, cái này chỗ ngục giam diện tích, xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Giống như Hứa Hạo công việc ban ngày cái chủng loại kia phân xưởng, kỳ thực căn bản cũng không dừng kia một chỗ. Hứa Hạo tìm dây điện ngọn nguồn quá trình bên trong, liền ít nhất trải qua không dưới 4 tòa phân xưởng. Ở nơi này 4 tòa phân xưởng trong, có 3 chỗ là dùng tới sinh sản người máy thân thể. Cái này cùng Hứa Hạo chỗ phân xưởng giống nhau, nhưng có một chỗ phân xưởng thì có chút đặc thù. Hứa Hạo ở nơi này chỗ phân xưởng dây chuyền sản xuất bên trên, thấy được vô số chỉ có gạo kích cỡ tương đương màu đen côn trùng. Điều này làm cho Hứa Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì những thứ này màu đen tiểu trùng chính là Bắc Cảnh đại lục bên trên ký sinh với những quái vật kia trong cơ thể màu đen côn trùng. Những thứ này màu đen tiểu trùng trên thực tế đều là một ít người máy hoặc là cũng có thể nói là cơ giới sinh mệnh. Nói cách khác, Hứa Hạo tại trên Bắc Cảnh đại lục thấy những quái vật kia rất có thể đều là do những thứ này cơ giới sinh mệnh khống chế. Cái này có chút làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở một cái lấy tu tiên văn minh làm chủ trên tinh cầu, vẫn còn có vượt xa địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh cơ giới tồn tại. Trên tinh cầu này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Bị thể lực bên trên hạn chế, Hứa Hạo ở thăm dò chỗ ngồi này ngục giam quá trình bên trong, tình cờ còn phải dừng lại khôi phục thể lực mới được. Kể từ đó, Hứa Hạo thời gian liền có vẻ hơi cấp bách. Hắn ở một chỗ, căn bản cũng không dám trễ nải quá lâu. Vì vậy, ở hơi khôi phục chút thể lực sau, Hứa Hạo liền trực tiếp không nhìn những thứ kia côn trùng. Hắn lần nữa hóa thành một đoàn bóng đen, cũng dọc theo trong vách tường dây điện, tiếp tục dò lên này ngọn nguồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại truy tìm dây điện ngọn nguồn đồng thời, một chỗ bịt kín căn phòng đưa tới Hứa Hạo chú ý không sai. Nơi này là một chỗ hoàn toàn phòng kín mít, thậm chí ngay cả cửa vào cũng không có. Ít nhất, Hứa Hạo ở nơi này căn phòng bí mật bốn phía, liền không thấy bất kỳ giống như là cửa sổ loại tồn tại. Mật thất này trong cảnh tượng, có chút làm người ta cảm thấy sợ hãi, ở nơi này ngồi trong phòng, không ngờ ngổn ngang địa, nằm ngửa vô số cổ thi thể không đầu. Hứa Hạo sơ lược đánh giá một chút. Những thứ này thi thể không đầu rậm rạp chẳng chịt địa chất đống ở chung một chỗ, thấp nhất có hơn 1000 bộ tả hữu. Không đúng. Nói chuẩn xác, những thứ này nên cũng không phải là cái gì chân chính thi thể. Bởi vì những thứ này thi thể đều mặc giống nhau như lúc quần áo, thậm chí ngay cả thân thể của bọn chúng cao, dáng đều là giống nhau. Hiển nhiên, những thứ này thi thể nên là dùng phương thức nào đó, thông qua định dạng hóa thiết bị sản xuất ra chương 101, thoát khốn đang ở Hứa Hạo quan sát đồng thời, trong mật thất trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một trận băng động. Vách tường kia bên trên, tựa hồ có một đạo cửa ngầm. Mà giờ khắc này, nên là có người từ bên ngoài đem đạo này cửa ngầm mở ra. Nghe được vang động sau, Hứa Hạo liền lập tức hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng núp ở góc phòng trong. Cái kia đạo cửa ngầm bị mở ra sau, hai tên cảnh ngục liền từ ngoài cửa đi vào. Bọn họ còn kéo một kẻ toàn thân trên dưới, tràn đầy máu tươi tù phạm. Hứa Hạo phát hiện, cái này tù phạm bị bày hành thời điểm, này thân thể hiện ra một loại dị thường bặm bẹo tư thế, thì giống như toàn thân hắn xương đều đã bị người đập bể bình thường. Hứa Hạo suy đoán, cái này tù phạm nên là xúc phạm trong ngục giam một ít quy định, mới bị các cảnh ngục đánh cho thành như vậy. Nhưng vấn đề là, cái này hai tên cảnh ngục đem cái này tù phạm mang tới căn này trong mật thất tới, này mục đích lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ nói, Hứa Hạo tiếp tục trốn ở trong tối quan sát, tựa hồ là bởi vì đau đớn, hay là trọng thương nguyên nhân, kia cả người xương bị người gõ bể tù phạm, giờ phút này cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đem tù phạm mang tới căn phòng bí mật sau, kia hai tên cảnh ngục cũng không biết dùng phương pháp gì, hoàn toàn trực tiếp đem tù phạm đầu lâu từ trên cổ lấy xuống. Hơn nữa nguyên cả cái quá trình, kia tù phạm cũng không có chảy ra một giọt máu tươi, giống như là bánh xe hỏng, cần thay đổi bánh xe bình thường. Kia hai tên cảnh ngục lại từ trên đất những thứ kia thi thể trong, tùy ý chọn lựa một bộ, cũng kia tù phạm đầu lâu hướng về phía thi thể cổ an đi lên. Một màn này, nhìn Hứa Hạo trong lòng ngạc nhiên không thôi. Cái này con mẹ nó không ngờ cũng được. Cho nên nói, trong ngục giam này, những thứ kia bị thương tù phạm cũng có thể trong một đêm chữa khỏi, này nguyên nhân chính là cái này. Hứa Hạo coi như là hoàn toàn thấy rõ. Rất rõ ràng. Bao gồm Hứa Hạo ở bên trong, cái này chỗ trong ngục giam toàn bộ tù phạm cũng chỉ là ý thức bị chuyển tống đến cái chỗ này mà thôi, mà căn này trong mật thất thi thể thì rất có thể là dùng nào đó định dạng hóa thiết bị đại lượng sản xuất ra. Bọn nó giống như là thể xác bình thường tồn tại. Hứa Hạo cùng với các tù phạm ý thức, tất cả đều bị bỏ vào những thứ này thể xác trong. Về phần Hứa Hạo cùng với các tù phạm chân thân, nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, hắn chân thân có lẽ vẫn thuộc về mộng kén trong bao. Kể từ đó, liền có thể giải thích thông, Hứa Hạo kia một thân thực lực mạnh mẽ, tại sao phải không hiểu biến mất? Bởi vì cái này căn bản liền không phải hắn nguyên bản thân thể, mà Hứa Hạo bóng đen hóa năng lực, tại ý thức bị rời đi sau, vì sao có thể bị bảo lưu lại tới đây hắn thì không cần mà biết. Trong mật thất, kia hai tên cảnh ngục ở đem tù phạm đầu lâu mạnh phải sau, liền đem cụ thể xác ném vào một cái cực lớn nồi hơi trong. Kia nồi hơi đang ở căn phòng bí mật trong một cái góc, trong đó đang đốt lửa lớn rừng rực. Rất rõ ràng, cái đó nồi hơi nên là dùng để tiêu hủy bỏ hoang thể xác. Làm xong đây hết thảy sau, kia hai tên cảnh ngục liền kéo mới vừa lắp ráp tốt tù phạm, vội vã rời đi căn phòng bí mật. Cũng trong lúc đó trong, giấu ở trong góc Hứa Hạo, khi nhìn đến cái đó nồi hơi sau, trong lòng liền sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu như hắn chủ động nhảy vào cái đó nồi hơi vậy, ý nghĩa biết có thể hay không theo thân thể bị tiêu hủy, mà trực tiếp trở lại nguyên bản trong nhục thể đâu. Hứa Hạo sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, cũng là có nhất định căn cứ. Căn cứ Hứa Hạo trong hai ngày này quan sát đến xem, cái này chỗ trong ngục giam tù phạm, bất kể bị cảnh ngục đánh giường nào nghiêm trọng, ngày thứ nhì cơ bản cũng có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng những thứ này bị thương các tù phạm đều có một cái điểm đặc trưng chung, đầu của bọn họ chưa bao giờ bị quá nặng kích. Rất rõ ràng, cái này chỗ trong ngục giam cảnh ngục không muốn, hoặc là nói không dám đi tổn thương các tù phạm đầu. Chẳng lẽ nói cái này chỗ ngục giam không hề có được trị liệu người phạm đầu thương thế năng lực sao? Điều này hiển nhiên không thể nào, bởi vì Hứa Hạo đi tới nơi này chỗ ngục giam ngày thứ nhất liền thấy qua một cái lấy đầu cướp đất người. Người nọ đầu đụng máu me đầm địa, có ở đây không ngày thứ nhì lại vẫn có thể hoàn hảo địa trở lại cương vị công tác bên trên. Rất rõ ràng, đó là ngục giam dùng đặc thù nào đó phương pháp mới giúp hắn chữa khỏi. Như vậy, Hứa Hạo liền có thể cho ra một cái kết luận, ngục giam mặc dù có thể trị liệu đầu thương thế năng lực, lại vẫn không dám khiến các cảnh ngục đánh phạm nhân đầu. Từ cái này suy luận, kết hợp với các cảnh ngục trước đổi đầu thao tác, Hứa Hạo liền không khó nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ bao gồm Hứa Hạo ở bên trong, cái này chỗ trong ngục giam tù phạm, ý nghĩa biết là bị giấu ở đầu trong. Một khi đầu bị hủy, liền ngang ngửa với tổn chưa ý thức đồ được bị phá hư. Như vậy tự nhiên, những tù phạm này cũng sẽ bị chuyển về nguyên bản trong nhục thể. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng đều chẳng qua là Hứa Hạo suy đoán mà thôi. Hoặc giả, làm Hứa Hạo đầu bị tiêu hủy sau, cả người hắn ý thức cũng sẽ biến mất theo, đây cũng là có thể. Nhưng loại khả năng này cực nhỏ. Bởi vì Hứa Hạo trước đó ở Mạc Bắc nhà máy trong, liền từng cứu ra qua một cái, bị khốn ở mộng kén trong luyện khí kỳ tu sĩ. Đã có người có thể từ mộng kén trong sống sót mà đi ra ngoài, vậy liền đại biểu, Hứa Hạo ý thức, đích thật là có thể lần nữa trở lại thân thể. Thời gian cấp bách. Giờ phút này, Hứa Hạo ở nơi này trong mật thất mỗi chờ lâu một giây, liền nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm. Ở cẩn thận châm trước một lát sau, Hứa Hạo rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn đi tới kia nồi hơi phụ cận, đem nồi hơi nắp vén lên sau, liền tung người nhảy vào. Nhất thời, một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác truyền khắp Hứa Hạo toàn thân. Đau, thật con mẹ nó đau a. Loại này bị thiêu sống mùi vị cũng không hơn gì. Nhưng nếu như cùng ở trong nhà xưởng công tác so sánh với, chút điểm này thống khổ cũng coi như không là cái gì. Huống chi, cái này nồi hơi bên trong nhiệt độ cao đích xác thực có chút ngoại hạng. Hứa Hạo nhảy vào đi sau, bất quá trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi ý thức, lại là một mảnh bóng tối vô tận. Làm Hứa Hạo lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn phát hiện thân thể của hắn đang bị một đoàn chất lỏng sền sệt bao vây. Chất lỏng mặt ngoài đã sớm đọc lại, cũng bày biện ra màu trắng gạo kết tinh trạng thái. Hiển nhiên, Hứa Hạo ý thức đã trở lại mộng cảnh trong, hắn nguyên bản trong thân thể, trở lại cảm giác thứ tốt. Cảm nhận được trong cơ thể sức bùng nổ lực lượng sau, Hứa Hạo tâm niệm vừa động, cả người liền đã hóa thành một đoàn bóng đen, từ mộng cảnh trong từ từ bay ra. Nhưng cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Hắn giờ phút này, mặc dù đã thành công từ mộng kén trong trốn thoát, nhưng trong đầu hắn trận kia vung đi không được buồn ngủ, lại vẫn tồn tại. Theo như cái này thì, Hứa Hạo lây ngủ mê man triệu chứng, nên cũng không có biến mất. Bất quá, căn cứ thiên địa vô cực quyết bên trong ghi lại, nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ loại này ngủ mê man triệu chứng vậy, nhất định phải tiến về một cái tên là Trùng Châu tu sĩ đất nước mới được. Người ở đó, nắm giữ tiêu trừ ngủ mê man triệu chứng phương pháp. Chương 102, Trung Châu bên trên chương 102, Trung Châu bên trên mộng cảnh cùng trên thực tế tốc độ thời gian trôi qua, cũng không phải là nhất trí. Hứa Hạo từ mộng cảnh chạy ra khỏi sau, trên thực tế thời gian vẫn thuộc về ban đêm. Hứa Hạo cả đêm từ Mạc Bắc nhà máy trong chạy ra ngoài, khi hắn trở lại Sa Thạch công trường lúc, sắc trời đã hơi tỏa sáng. Đồng thời, Hứa Hạo cũng ở đây trên công địa, thấy được làm hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa Sa Thạch trên công địa đã rậm rạp chẳng chịt phủ đầy vô số mộng kén. Phải biết, Hứa Hạo rời đi Sa Thạch công trường, trước sau cũng bất quá mới thời gian một ngày mà thôi. Nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ trên công địa người cũng đã toàn bộ lây ngủ mê man triệu chứng, cũng bị kéo vào trong mộng cảnh. Không nghĩ tới, cái này ngủ mê man truyền bá tốc độ lại như thế nhanh. Hứa Hạo đã từng đã nếm thử, dùng đỏ thám đoạn kiếm đi đánh mở mộng kén, cứu ra bị khốn ở trong đó người. Có thể không như nhau vùng khác. Những thứ này bị khốn ở trong mộng cảnh người, cho dù bị Hứa Hạo cứu ra, nhưng tâm trí cũng đã bị nghiêm trọng tồi tàn. Bởi vì mộng cảnh cùng thực tế tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, vì vậy, ngay cả Hứa Hạo cũng không cách nào xác định những người này ở đây lâm vào mộng cảnh sau, rốt cuộc bị hành hạ bao lâu. Những thứ này được cứu đi ra người, gần như cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự vận. Cho dù không có lựa chọn tự vận, cũng bởi vì thời gian dài hành hạ mà hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Mộng kén gặp lửa tức đốt. Vì vậy, loại vật này hết sức e ngại ngọn lửa. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể lựa chọn phóng hỏa đốt cả tòa công trường, tránh khỏi những thứ kia bị khốn ở mộng kén trong người, lại gặp bị vô cùng vô tận hành hạ. Kỳ thực không chỉ là Sa Thạch công trường. Hứa Hạo còn phát hiện, khắp qua chiến vách, bao gồm Sa Thạch, tiên nhân trưởng ở bên trong cái khác vài tòa công trường, cũng giống vậy bị ngủ mê man triệu chứng xâm nhập. Lần này ngủ mê man sự kiện, trừ Hứa Hạo ra, khắp qua trên vách không một người may mắn thoát khỏi. Thiên Nam vực qua vách đã hoàn toàn trở thành một mảnh tử địa. Vì tìm tiêu trừ ngủ mê man triệu chứng biện pháp, Hứa Hạo Hoa 3 ngày thời gian, từ qua vách một đường hướng nam mà đi, rốt cuộc đi tới Trung Châu nhất Bắc Bộ. Trong lúc, Hứa Hạo ngủ mê man triệu chứng, tổng cộng phát tác qua 2 lần. Hắn bị liên tục 2 lần kéo vào kia chỗ trong ngục giam. Bất quá, Hứa Hạo dựa vào bóng đen hóa năng lực, mong muốn tìm ra trong ngục giam tòa kia nổi hơi vị trí, cũng không phải là một chuyện khó. Cứ như vậy, mượn nổi hơi đốt cháy năng lực, Hứa Hạo liên tiếp 2 lần từ kia chỗ trong ngục giam trốn thoát. Cùng qua vách bất đồng chính là, Trung Châu địa thế bình thản, lại thổ địa phì nhiêu, càng có lợi hơn với trồng trọt, chăn nuôi nghiệp phát triển. Vì vậy, Trung Châu nhân khẩu muốn xa xa cao hơn qua vách. Dày đặc nhân khẩu, đưa đến Trung Châu loài người khu quần cư, cũng không phải là lấy công trường hoặc nhà máy làm đơn vị, mà là thành trì. Dĩ nhiên, cái gọi là thành trì cũng chỉ là diện tích lớn hơn một chút, tường rào cao hơn một chút công trường mà thôi. Trung Châu thành trì, đồng dạng là tu sĩ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Về phần các phàm nhân, lại chỉ có thể làm nô bộc, vì các tu sĩ không ngừng không nghỉ công việc hơn nữa so với công trường, thành trì kia cao lớn vô cùng thành tượng, khiến cho đám nô bộc càng thêm khó có thể chạy ra khỏi bên ngoài thành. Tiến vào Trung Châu địa giới sau, Hứa Hạo tiếp tục hướng nam mà đi, đi ước chừng nửa ngày tả hữu, liền tới đến một tòa thành trì phụ cận. Từ đằng xa nhìn lại, trên cửa thành còn có thể thấy được Bắc Nham thành 3 chữ. Cửa thành xe thủy mã long, đám người lui tới, nối liền không dứt. Bất quá, những người này đều không ngoại lệ, gần như đều là tu sĩ. Hứa Hạo cũng không thấy được bất kỳ một kẻ người phàm ra vào thành trì. Chính là bởi vì một điểm này, Hứa Hạo liền không có vội vã vào thành, ngược lại là trốn bên ngoài thành trong một rừng cây. Trúc cơ trở xuống cảnh giới tu sĩ, đều là không có năng lực phi hành. Vì vậy, ra vào Bắc Nham thành các tu sĩ, phần lớn cũng sẽ trải qua cánh rừng cây này phụ cận. Bắc Nham thành gần tới quá vách, thổ địa cằn cỗi. Cái này liền đưa đến Bắc Nham thành hàng năm sản xuất lương thực, gần như cũng không quá đủ. Bất đắc dĩ, Bắc Nham thành chỉ có thể lợi dụng này khoáng sản, từ những thành trì khác trong đổi lấy một ít lương thực đi ra. Dĩ nhiên, đồng dạng là bởi vì thổ địa cằn cỗi nguyên nhân, Bắc Nham thành cũng không có trâu ngựa tồn tại. Vì vậy, trong Bắc Nham thành đa dụng nhân lực tới chuyển vận lương thực. Ngoài Bắc Nham thành, trong rừng cây, Lạc Thiết Trụ đang tay cầm roi ra, xua đuổi mấy tên người đeo túi lớn hạt thóc người phàm võ giả. Đồng thời, trong miệng hắn còn đang không ngừng địa mắng, mấy người các ngươi làm nhanh lên một chút ta, từng cái một buổi sáng cũng chưa ăn cơm no đúng không? Lạc Thiết Trụ sống ở nô bộc nhà, nhưng bởi vì hắn người mang linh căn, lại may mắn trộm được một quyển công pháp, vì vậy nhảy một cái rồng cửa, thành trong Bắc Nham thành một người tu sĩ. Nhưng bởi vì lúc tu luyện tuổi tác thực tại quá lớn, vì vậy Lạc Thiết Trụ tu vi cực kỳ thấp kém. Tầng dưới chót tu sĩ, tại Bắc Nham thành bên trong giống vậy được công tác. Lạc Thiết Trụ công tác chính là phụ trách quản lý những thứ kia, chuyển vận lương thực người phàm võ giả. Có lẽ là đi hơi một chút, kia mấy tên con hạt thóc người phàm võ giả thở hổn hển, hướng Lạc Thiết Trụ cầu khẩn nói: Lạc quản sự, để chúng ta ngừng lại đi, chúng ta thật sự là đi bất động những võ giả này đề nghị, kỳ thực cũng không lo ngại. Về mặt thời gian đến xem, giờ phút này cũng bất quá vừa mới qua giữa trưa mà thôi, đội vận lương là hoàn toàn có thời gian đi nghỉ ngơi. Nhưng Lạc Thiết Trụ cũng không nguyện ý. Lạc Thiết Trụ vốn là ở vào tầng dưới chốt người phàm nô bộc, ở một bước lên trời sau, hắn không chỉ có không có đi đồng tình, đồng dạng là ở vào tầng dưới chốt cái khác người phàm, ngược lại ngày một nhiều hơn bắt đầu bức hại lên bọn họ tới. Hắn chính là thích xem những người phàm tục đám nô bộc không biết ngày đêm khổ cực công tác dáng vẻ, vậy sẽ khiến trong lòng của hắn lấy được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Vì vậy, đối mặt đội vận lương trong những võ giả kia cầu khẩn, Lạc Thiết Trụ một lần nữa mở miệng mắng: thật là một đám lười hàng, trong rừng này sao có thể nghỉ ngơi a? Nếu là rừng cây này bên trong có người mai phục chúng ta làm sao bây giờ? Những thứ này lương thực nếu là cũng ném đi, xui xẻo còn không đều là ta, các ngươi lại không cần phụ trách. Trên thực tế, cánh rừng cây này khoảng cách Bắc Nham thành đã phi thường gần, bình thường mà nói rất ít có trộm cướp xuất hiện. Nhưng Lạc Thiết Trụ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là thật sợ hãi trộm cướp. Hắn chẳng qua là hướng mượn cớ, không để cho những thứ kia vận lương các võ giả nghỉ ngơi mà thôi. Dĩ nhiên, mọi thứ cũng không có tuyệt đối. Đang ở Lạc Thiết Trụ huy động roi ra, hùng hùng hổ hổ xua đuổi những cái kia võ giả lúc, một đạo hồng quang đột nhiên ở trước mặt của hắn. Kia Lạc Thiết Trụ còn chưa phản ứng kịp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trong tay hắn roi ra liền đã đứt làm hai khúc, rơi trên mặt đất. Chém đứt hắn roi ra, chính là ở trong rừng cây ẩn nút đã lâu Hứa Hạo. Hứa Hạo nhếch môi, lộ ra một cái tự nhận là mười phần nụ cười hiền hòa, nói: "Đánh cướp." Tại xác định Hứa Hạo không có bất kỳ linh lực, chẳng qua là một người phàm tục sau, Lạc Thiết Trụ trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn dùng nhìn kẻ ngu vậy ánh mắt nhìn Hứa Hạo, khinh thường nói: "Một mình ngươi người phàm, dám đến cản đội ngũ của lão tử? Ngươi có phải hay không muốn chết ta?" Chương 103, Trung Châu Hạ chương 103, Trung Châu Hạ Hứa Hạo vô tình cùng đối phương tranh đua miệng lưỡi. Thân hình hắn động một cái, trực tiếp một cước đá vào kia Lạc Thiết Trụ nơi ngực. Bởi vì Hứa Hạo động tác thực tại quá nhanh, tại chỗ các võ giả chẳng qua là nhìn thấy Hứa Hạo thân thể hơi lay động một cái. Xuống một giây, kia Lạc Thiết Trụ liền đã từ tại chỗ té bay ra ngoài. Lạc Thiết Trụ miệng phun máu tươi, từ dưới đất dãy rủa bò dậy. Chịu một cước này sau, Lạc Thiết Trụ lại nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trong mắt cái loại đó ánh mắt khinh miệt, đã là không còn sót lại gì. Từ tầng dưới chót một bước lên trời sau, ưu việt sinh hoạt khiến Lạc Thiết Trụ trở nên so với người bình thường càng đáng sợ chết. Đối mặt Hứa Hạo kia cường đại đến có chút ngoại hạng võ lực, Lạc Thiết Trụ không chút do dự liền quỳ trên mặt đất. Hắn hướng Hứa Hạo khóc than nói: "Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chúng ta lương thực còn có trên người chúng ta vật, ngươi tùy tiện cầm, chỉ cần không giết ta là được." Vì mạng sống, Lạc Thiết Trụ giọng nói vô cùng này hèn mọn. Hơn nữa hắn đang khi nói chuyện, còn cố ý cúi đầu xuống, tận lực tránh khỏi thấy được Hứa Hạo tướng mạo. người này còn rất sợ chết. Thấy đối phương bộ dáng như thế, Hứa Hạo liền sinh lòng một kế. Hắn vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một chai viên thuốc. Hứa Hạo viên thuốc đổ ra một viên, đưa tới Lạc Thiết Trụ trước mặt, nói: "Ngươi đưa cái này ăn, sau đó trả lời ta mấy vấn đề." "Đây là cái gì?" Nhìn Hứa Hạo trong tay viên thuốc, Lạc Thiết Trụ trong lòng đã đoán được một hai. Cùng Lạc Thiết Trụ suy đoán vậy. Hứa Hạo giải thích nói: "Đây nhất định là độc dược a, không phải đâu." Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo lại bổ sung một câu: "Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hãy thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền đem thuốc giải cho ngươi." Trên thực tế, Hứa Hạo móc ra viên thuốc, chẳng qua là Bắc Cảnh Đại Lục bên trên, võ giả trong 10 phần thường gặp uống thuốc kim sang dược mà thôi, nhưng Lạc Thiết Trụ dù sao cũng là Thiên Nam một người, hắn dĩ nhiên là không thể nào nhận biết vật này. Ở Hứa Hạo không ngừng bức bách dưới, Lạc Thiết Trụ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, uống viên này độc dược. Uống độc dược Lạc Thiết Trụ, đem hắn biết, cùng Trung Châu thành chỉ có liên quan tình báo, cũng như nói thật đi ra. Là một kẻ luyện khí kỳ tu sĩ, Lạc Thiết Trụ phải không rõ ràng cùng ngủ mê man triệu chứng có liên quan chuyện. Nhưng hắn đối với Trung Châu các thành trì hiểu cũng là rất nhiều. Căn cứ Lạc Thiết Trụ cách nói, Trung Châu đại đa số thành trì cũng có thể tự do ra vào. Dĩ nhiên, đó là đối với các tu sĩ mà nói. Về phần người phàm vậy, người phàm là không có xuất nhập thành trì quyền lợi. Các phàm nhân chỉ có thể ở trong thành không ngừng công tác, đợi đến tuổi cao sau mới có thể bị các tu sĩ lấy tuổi cao dưỡng lao làm lý do cưỡng ép mời ra khỏi thành đi. Nghe đến đó, Hứa Hạo đột nhiên cắt đứt Lạc Thiết Trụ tự thuật, hỏi: "Nếu như ta trực tiếp từ cửa thành đi vào trong bên cạnh đi, sẽ như thế nào?" Lạc Thiết Trụ đáp: "Sẽ phải bị làm thành lưu dân bắt lại đi." Lưu dân? Trải qua Lạc Thiết Trụ một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo giờ mới hiểu được. Cái gọi là lưu dân tức nhân chịu không nổi khổ cực lao động, mà len lén chạy tới bên ngoài thành các phàm nhân. Những thứ này không muốn bị tu sĩ nô dịch lưu dân, thường thường sẽ bị mang theo lười biếng không cố gắng loại nhãn hiệu. Bọn họ một khi bị tu sĩ bắt lại vậy, sẽ gặp bị mang về trong thành trắng trợn công khai xử lý tội lỗi, làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Dùng cái này, tới cảnh tỉnh cái khác không muốn cố gắng công tác các phàm nhân. Nói đơn giản, Trung Châu làm thành phố lớn, dù so qua vách càng thêm phồn hoa, nhưng tầng dưới chốt người địa vị lại càng thêm hèn mọn, lại không có chút nào nhân đạo. Hứa Hạo tiếp tục hướng đối phương hỏi: "Ngươi có biết hay không, tại bên trong Bắc Nham thành, tu vi cao nhất tu sĩ, đại khái ở cảnh giới gì à?" "Nên là Kim Đan đi." Lạc Thiết Trụ có chút không xác định địa đáp, ngược lại ta là chưa từng gặp qua. "Kim Đan sao?" Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Cùng Hứa Hạo ở xuyên về trước, xem qua một ít tiểu thuyết vậy. Thiên Nam vực tu sĩ, cảnh giới của hắn chủ yếu bị chia làm luyện khí, trúc cơ, cùng với Kim Đan ba cái tầng thứ. Chỗ bất đồng duy nhất là ở cái thế giới này tu sĩ, mong muốn đạt tới Kim Đan kỳ vậy, tựa hồ phải bỏ ra một ít đặc thù giá cao cũng đạt tới nào đó điều kiện mới được. Về phần cái này giá cao đến tột cùng là cái gì, Hứa Hạo thì không cần mà biết. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này giá cao tồn tại, Thiên Nam vực Kim Đan kỳ tu sĩ 10 phần thưa thớt. Tỷ như cái này trong Bắc Nham thành, cũng sắp xỉ chỉ có một mà thôi. Kim Đan kỳ tu sĩ, lấy Hứa Hạo thực lực trước mắt, hay là rất khó ứng phó. Vì vậy, khi biết trong Bắc Nham thành có thể có Kim Đan kỳ tu sĩ chấn giữ tin tức này sau, Hứa Hạo liền bỏ đi cưỡng ép đánh vào Bắc Nham thành ý tưởng, nhưng vì đạt được giải quyết ngủ mê man biện pháp, cái này Bắc Nham thành nên tiến vẫn là phải đi vào. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hướng Lạc Thiết Chủ hỏi: "Nếu như ta hôn đến ngươi đội ngũ này bên trong, có thể hay không bị những người khác phát hiện?" Cái này Lạc Thiết Chủ mặt lộ một tia làm khó, đáp: "Có thể bị phát hiện. Hơn nữa ta đoán chừng ngươi vừa vào thành, cũng sẽ bị làm thành lưu dân bắt lại." Kỳ thực, Lạc Thiết Chủ trả lời như vậy, chẳng qua là không muốn để cho Hứa Hạo giả vào trong đội ngũ mà thôi, hắn bây giờ chỉ mong muốn mau mau lấy được thuốc giải, sau đó lại đem Hứa Hạo cái này sát tinh đội đi, hắn tốt tiếp tục trở về thành trong quá nhanh sống ngày. Phải biết, Hứa Hạo nhìn bề ngoài cũng bất quá là một người phàm tục mà thôi. Nếu như hắn giả vào trong đội ngũ vậy, là không thể nào sẽ bị tu sĩ chú giải ý đến. Một điểm này, Hứa Hạo tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì vậy, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Lạc Thiết Trụ trả lời. Hứa Hạo nhìn về phía đội vận lương trong những võ giả khác, hỏi: "Người này nói có đúng không là thật?" Đội vận lương trong phần lớn người, kỳ thực đều là tương đương chán ghét Lạc Thiết Trụ. Nhưng ở Lạc Thiết Trụ lâu dài dưới dâm uy, những võ giả này gần như đều sợ hai việc khác hậu báo phục, liền không dám nhận mặt vạch trần hắn. Vì vậy, đối mặt Hứa Hạo vấn đề, các võ giả cũng rối rít cúi đầu, ánh mắt có chút chênh né. Những võ giả này gần như đều là một bộ mong muốn trả lời Hứa Hạo, nhưng lại bởi vì sợ mà không dám bộ dáng. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng liền đã đoán được cái đại khái. Hắn nhìn về phía Lạc Thiết Trụ, trực tiếp nói: "Ta nếu là không thể hôn đến trong thành đi, như vậy thuốc giải ngươi là đừng có mong muốn nữa." "Có thể, có thể, có thể." Hứa Hạo nhắc tới thuốc giải chuyện, liền lập tức đâm trúng Lạc Thiết Trụ chỗ đau. Hắn lấy lòng tựa như hướng Hứa Hạo cười một tiếng, linh hoạt nói: "Có thể giả vào đi, chỉ bất quá muốn ủy khuất ngươi một cái, ngươi phải đi lưng những thứ này lương thực cái này dễ nói." Hứa Hạo đi tới đám kia võ giả trong, đưa bọn họ hạt thóc san ra một chút, vắt tại trên người mình. Như vậy, Hứa Hạo liền đi theo những người này đi ra khỏi rừng cây, cũng thành công xâm nhập vào Bắc Nham thành trong. Qua vách mặc dù thổ địa cằn cỗi, nhưng khoáng sản lại hết sức phong phú. Bắc Nham thành gần tới qua vách, tự nhiên cũng thừa kế cái này ưu điểm. Vì vậy, tại Bắc Nham thành bên trong công tác người phàm đám nô bộc, làm nhiều nhất sống chính là cái này thợ mỏ. Vì do xét tình báo, Hứa Hạo ở lẫn vào Bắc Nham thành sau, liền lợi dụng Lạc Thiết Trụ quan hệ, thành công nhưu được một cái thợ mỏ công tác. Chương 104, nuốt chương 104, nuốt ngày kế. Bắc Nham thành, nơi nào đó ngầm dưới đất trong hầm mỏ. Hứa Hạo mở hai mắt ra, từ tràn đầy chất nhầy mộng kén trong, cưỡng ép phá vỡ một cái lỗ. Giờ phút này, ở Hứa Hạo bên người, đã sớm rậm rạp chẳng chịt địa, hiện đầy vô số từ Bắc Nham thành những thợ mỏ tạo thành một kén. Đây hết thảy đều là Hứa Hạo tạo thành. Nguyên lai, hôm qua Hứa Hạo ở lẫn vào Bắc Nham thành sau, liền bắt đầu từ thợ mỏ trong miệng dò xét lên cùng ngủ mê man có liên quan tin tức. Đây vốn là rất bình thường một cái thao tác, nhưng rất nhanh, Hứa Hạo liền phát hiện, bởi vì hắn đến Bắc Nham thành hầm mỏ những thợ mỏ, vậy mà đều bị ngủ mê man triệu chứng lây nhiễm. Một khi bị loại này ngủ mê man triệu chứng lây, tu sĩ còn có thể chống đỡ hơi lâu một chút. Về phần người phàm vậy, người phàm một khi lây nhiễm sau, nhiều nhất ở thời gian một nén nhang trong, sẽ gặp hoàn toàn bị kéo vào trong một cảnh. Bắc Nham thành hầm mỏ diện tích cực lớn, cũng chỉ có thời gian một nén nhang, những thứ kia những thợ mỏ là hoàn toàn không kịp chạy ra khỏi hầm mỏ. Nói cách khác, tối ngày hôm qua, nhưng phàm là ở trong hầm mỏ công tác thợ mỏ, gần như cũng còn không tới kịp chạy ra khỏi hầm mỏ, liền đã bị mộng kén hoàn toàn gói lại. Trong này còn bao gồm Hứa Hạo ở bên trong, hắn ngủ mê man triệu chứng, vừa lúc cũng ở đây tối ngày hôm qua cùng nhau phát tác. Cùng lúc đó, vì tiến một bước áp chế sự thái phát triển, Bắc Nham thành tu sĩ liền đem hầm mỏ xuất khẩu đóng chặt hoàn toàn, Bắc Nham thành hầm mỏ tạm thời đình công. Như vậy, liền có Hứa Hạo hôm nay nhìn thấy một màn. Dĩ nhiên, hầm mỏ xuất khẩu bị phong, đây đối với có bóng đen hình thái Hứa Hạo mà nói, cũng không tính là cái gì vấn đề lớn. Hứa Hạo tâm niệm vừa động, cả người liền đã hóa thành một đoàn bóng đen, cũng bắt đầu chậm rãi hướng hầm mỏ chóp đỉnh thổi tới. Nhưng vào lúc này, một trận nhỏ vụn tiếng nói chuyện đưa tới Hứa Hạo chú ý, thanh âm kia tựa hồ đến từ hầm mỏ chỗ sâu. Cái này để cho Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Loại này ngủ mê man triệu chứng cực kỳ bá đạo, một khi truyền bá ra, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là rất khó may mắn thoát khỏi. Cho nên nói, ở ngủ mê man triệu chứng hoàn toàn bùng nổ sau, chỗ ngồi này trong hầm mỏ nên không khả năng sẽ có đối thoại âm thanh truyền ra mới đúng. Trừ phi cái này trong hầm mỏ kẻ sống sót nắm giữ có thể không bị ngủ mê man lây phương pháp. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền duy trì bóng đen hóa trạng thái, hướng thanh âm ngọn nguồn một đường tìm đi qua. Rất nhanh, Hứa Hạo liền ở hầm mỏ chỗ càng sâu thấy được hai tên tu sĩ bóng dáng. Hai người kia đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Trong hầm mỏ tia sáng mờ tối, Hứa Hạo chỉ cần hơi cẩn thận một ít, cũng giữ vững khoảng cách nhất định, ở bóng đen hóa trạng thái, hắn là rất khó bị hai người kia phát ra đến. Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, hai người này ở trò chuyện đồng thời, trong miệng tựa hồ vẫn còn ở nuốt thứ gì. Chỉ thấy một người trong đó, trong miệng một bên nhai nuốt lấy cái gì, vừa nói, "Sư minh, trực tiếp ăn hết là được sao? Sẽ không có vấn đề gì đi." Ở Thiên Nam vực, ngang hàng cảnh giới tu sĩ, ở gọi đối phương lúc, thường thường sẽ dùng tới sư minh sư đệ loại cách gọi. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ là một cái tông môn sư minh đệ. Cái này vẹn vẹn chỉ là một loại gọi mà thôi. Kim đan kỳ tu sĩ thống ngự một thành, căn bản cũng không cần khai tông lập phái, cũng đã có thể được đến đủ nhiều tài nguyên. Vì vậy, trong Thiên Nam vực cũng không có tông môn hay là môn phái loại tồn tại. Đang nghe được sư đệ lo âu trong lòng sau, cái kia sư minh một bên nhai nuốt lấy, một bên hướng này an ủi, "Cái này ngươi yên tâm, ta nhìn kia bảng ngọc giản phía trên, chính là nói như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Ngọc giản. Nghe được hai người này đối thoại sau, Hứa Hạo trong lòng lập tức liền có suy đoán. Ở Thiên Nam vực, ngọc giản cực kỳ trân quý. Dưới tình huống bình thường, các tu sĩ sẽ chỉ ở ghi chép tu chân công pháp lúc mới sẽ sử dụng đến ngọc giản. Cho nên nói, hai người này nuốt ở trong động là đang len lén địa tu luyện nào đó một môn công pháp sao? Nhưng vấn đề là, rốt cuộc cái dạng gì công pháp sẽ cùng ăn cái gì liên hệ với nhau? Mang theo nghi ngờ, Hứa Hạo duy trì bóng đen hình thái, len lén hướng kia hai tên tu sĩ nhích tới gần một ít. Cho đến lúc này, Hứa Hạo mới nhìn rõ hai người kia ăn đến tuột cùng là cái gì. Giờ phút này, cái này hai tên tu sĩ đang ngồi xuống lại ở một viên mộng kén phụ cận, giấc mộng kia kén nội bộ còn bị có một kẻ thợ mỏ bị khốn ở trong đó. Bất quá, cái này hai tên tu sĩ tựa hồ cũng không quan tâm kia thợ mỏ chết sống, ngược lại là dùng dao găm không ngừng đào mộng kén mặt ngoài kết tinh. Thấy vậy một màn, Hứa Hạo không khỏi trợn to cả mắt, bởi vì kia hai tên đem kết tinh đào xuống sau, không ngờ trực tiếp bỏ vào trong miệng ngay. Nói cách khác, tu sĩ này đang ăn mộng kén mặt ngoài kết tinh vật chất. Như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, là Hứa Hạo thế nào cũng đều không tưởng tượng nổi. Giấc mộng này kén, lại còn có thể ăn. Nhưng vấn đề là, quỷ dị như vậy vật, cái này hai tên tu sĩ ăn mục đích, lại đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ nói, cái này trong Thiên Nam vực thật có tồn tại nào đó công pháp, cần dựa vào cắn nuốt mộng kén kết tinh mới có thể tu hành. Hứa Hạo trong bóng tối tiếp tục quan sát. Loại này sinh trưởng trên cơ thể người mặt ngoài mộng kén, mặc dù xem ra như cùng một viên trứng trùng bình thường, mười phần chán ghét. Thế nhưng hai tên tu sĩ ở nuốt thời điểm, lại cũng chưa lộ ra quá mức thần sắc chán ghét. Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo liền một bên nhìn ra có cái gì không đúng địa phương. Cái này hai tên tu sĩ trong sư minh ở nuốt trừng mộng kén lúc, tựa hồ là đang cố ý địa chậm lại động tác vậy. Thì giống như hắn ăn mộng kén mục đích, chẳng qua là vì lấy được này sư đệ tín nhiệm, cũng lừa gạt đối phương đem mộng kén ăn đi mà thôi, hắn cũng không phải là vì ăn mà ăn. Hắn những thứ này cho mờ ám, cũng không phải là rất rõ ràng, vì vậy, cái kia sư đệ từ đầu chí cuối cũng không từng phát giác ra được. Chỉ có người đứng xem Hứa Hạo, mới có thể thoáng nhìn ra một ít đầu mối. Cái kia sư minh rất rõ ràng là có vấn đề. Chỉ trong chốc lát, kia nguyên một viên mộng kén, liền bị hai người này ăn sạch sẽ, chỉ để lại trên đất một bãi chất nhầy. Thợ mỏ từ mộng kén trong thoát không sau, không nói hai lời, lập tức nhặt lên sau lưng cốt sắt, một bản thảo đầu vung ở trên đầu của mình, tại chỗ liền chết rồi. Thế nhưng hai tên tu sĩ lại không để ý sư đệ ăn xong mộng kén sau, có vẻ hơi cục xúc bất an. Hắn sợ sẽ hướng đối phương hỏi, "Sư minh, thật sẽ không có vấn đề đi? Tại sao ta cảm giác có điểm không đúng a? Ngươi nhanh như vậy đã có phản ứng?" Nghe được sư đệ vậy sau, cái kia sư minh trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ vui mừng. Hắn trên dưới quan sát sư đệ mấy lần, cười nói, ngươi có vấn đề, vậy thì đúng. Ngươi có ý gì? Sư đệ giờ phút này cũng đã từ đối phương trong miệng nghe ra có cái gì không đúng địa phương. Hơn nữa hắn rất nhanh liền phát hiện, đang ăn hạ mộng ken sau, động tác của hắn hoàn toàn bắt đầu trở nên cứng ngắc. Theo thời gian trôi đi, người sư đệ này thậm chí ngay cả đơn giản không lưng ốn gối những động tác này đều không cách nào làm được. Thẳng đến cuối cùng, cả người hắn cũng thẳng tăm tắp địa ngã trên mặt đất, giống như là chết bình thường. Giờ phút này, một mực nút trong bóng tối quan sát Hứa Hạo phát hiện, cũng không biết là nguyên nhân gì, cái kia sư đệ mặt ngoài thân thể hoàn toàn từ từ biến chuyển thành một loại quỷ dị sáng màu bạc. Kia màu sắc xem ra giống như là nào đó kim loại bình thường. Chương 105, cơ giới sinh mệnh. Chương 105, cơ giới sinh mệnh. Thấy được thân thể đối phương mặt ngoài phát sinh thay đổi sau, cái kia sư minh trên mặt sắc mặt vui mừng cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn đi tới cái kia sư đệ phía sau người, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây dao găm, cùng sử dụng mũi dao gõ một cái thân thể của đối phương. Trong nháy mắt, một cỗ kim loại dao kích tiếng từ cái kia sư đệ mặt ngoài thân thể vang lên. Cái này, cùng lúc đó, núp trong bóng tối Hứa Hạo trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tu sĩ kia thân thể lại còn thật biến thành kim loại. Như vậy xem ra, cái kia sư minh phí lớn như vậy công phu, gạt đối phương nuốt vào mộng kén kết tinh, liền vì khiến cho thân thể biến thành loại này kim loại hóa trạng thái sao? Nhưng hắn làm như vậy mục đích lại là vì cái gì đâu? Cái kia sư đệ máu thịt thân thể hóa thành kim loại sau, này lực phòng ngự tựa hồ cũng chưa tăng thêm bao nhiêu. Hứa Hạo phát hiện, cái kia sư minh dùng trong tay dao găm nhẹ nhàng rạch một cái, rất nhẹ nhàng đang ở đối phương nơi ngực phá vỡ một đạo lỗ, khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia sư minh phá vỡ vết thương dù lớn, nhưng sư đệ miệng vết thương cũng không có một tia máu tươi chảy ra. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo ở đó sư đệ trong cơ thể cũng giống vậy thấy được, không ngừng hiện lên kim loại sáng bóng ngũ tạng lục phủ. Hiển nhiên, cái kia sư đệ ở nuốt vào mộng kén kết tinh sau, bị kim loại hóa ảnh hưởng, cũng không phải là cũng chỉ có này ra mặt ngoài. Ngũ tạng lục phủ của hắn cũng tất cả đều đã biến thành kim loại hóa trạng thái. Cái kia sư minh ở đem đối phương bụng phá vỡ sau, liền đưa tay rồi đi vào, cũng ở trong đó cẩn thận lục lọi chốc lát. Cũng không lâu lắm, cái kia sư minh liền từ thân thể đối phương bên trong móc ra một viên không ngừng nhúc nhích trái tim. Chỉ bất quá, viên này trái tim mặt ngoài là sáng màu bạc, hơn nữa còn mơ hồ hiện lên một tia kim loại sáng bóng. Đây là một viên đã bị kim loại hóa trái tim. Thấy được cái kia sư minh móc ra trái tim cử động sau, Hứa Hạo cũng lập tức giống như là đoán được cái gì bình thường. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia sư minh mặt ngoài thân thể, tử tế quan sát đứng lên. Cái này nhìn Hứa Hạo mới phát hiện, nguyên lai, cái kia sư minh ra lại cũng giống vậy lộ ra một loại nhàn nhạt màu trắng bạc sáng bóng. Chỉ bất quá, loại này sáng bóng cũng không có sư đệ rõ ràng như vậy mà thôi. Hơn nữa trong hầm mộ lại 10 phần hắc ám, cho nên Hứa Hạo lúc trước mới một mực không phát hiện đi ra. Cái kia sư minh lấy ra đối phương kim loại hóa trái tim sau, liền lại dùng dao găm phá vỡ lồng ngực của mình. Quả nhiên, sư minh này bên trong thân thể, tựa hồ cũng nhận loại đó kim loại hóa ảnh hưởng. Hứa Hạo phát hiện, tu sĩ này ngũ tạng lục phủ, không ngờ toàn bộ đều là từ cơ giới chỗ tạo thành. Nói cách khác, tu sĩ này là một cái tương tự với cơ giới sinh mệnh bình thường tồn tại. Như vậy, Hứa Hạo nghĩ đến hắn bị kéo vào kia ảo cảnh lúc, ở đó chỗ ngục giam phía dưới, nhìn thấy tòa kia bỏ túi đô thị. Tòa kia trong đô thị, giống vậy sinh hoạt vô số, nghi là vì cơ giới sinh mệnh tồn tại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bắt đầu trong đầu nhanh chóng phân tích ra. An mộng kén kết tinh người, lại biến thành tương tự với cơ giới sinh mệnh bình thường tồn tại. Mà bị mộng kén bọc lại người, ý nghĩa biết thì sẽ bị chuyển tống đến bỏ túi đô thị phía trên, cũng chính là kia chỗ trong ngục giam. Cho nên nói, mộng kén, bỏ túi đô thị cơ giới sinh mệnh cùng với ngục giam giữa, rốt cuộc có như thế nào liên hệ? Hứa Hạo phát hiện, cái thế giới này, tựa hồ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia cơ giới tu sĩ phá vỡ bản thân lồng ngực sau, trên mặt không chỉ có không có lộ ra một tia thống khổ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, đem trong lồng ngực trái tim từ từ lấy ra ngoài. Rồi sau đó, hắn lại đem hắn mới vừa thu vào tay, viên kia mới trái tim cẩn thận bỏ vào trong ngực. Chuyện đã rất rõ ràng. Xem ra, tu sĩ này lừa hắn sư đệ cắn nuốt mộng kén kết tinh, này mục đích chính là vì thay đổi hắn viên kia cơ giới trái tim. Một màn này, khiến Hứa Hạo nghĩ đến hắn ở xuyên biệt trước, chỗ nghe được một loại lý luận, đương khoa kỹ phát triển đến trình độ nhất định sau, người theo một ý nghĩa nào đó, liền có thể đạt tới chân chính vĩnh sinh. Loại này vĩnh sinh là sử dụng nhân tạo khí quan tới thay đổi bên trong cơ thể đã lao hóa khí quan, cũng thực hiện vĩnh sinh mục đích. Dĩ nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại lý luận mà thôi. Ít nhất Hứa Hạo liền chưa từng nghe nói qua, ở hắn xuyên việt trước trong thế giới kia, có ai có thể chân chính thực hiện vĩnh sinh mục tiêu, nhưng Hứa Hạo ở nơi này lấy tu chân văn minh làm chủ thể trong thế giới, lại gặp phải như vậy khoa học viễn tưởng một màn. Nếu như Hứa Hạo suy luận đều là thực sự, như vậy tên kia cơ giới tu sĩ chân thực tuổi tác, nên cũng không giống như ngoài hắn đồng hồ nhìn qua đơn giản như vậy. Căn cứ Hứa Hạo hiểu, tại bên trong Thiên Nam vực, người phàm tuổi thọ phổ biến ở 50-60 tuổi khoảng chừng, mà luyện khí kỳ tu sĩ thì phần lớn có thể sống đến 120 tuổi khoảng chừng. Về phần trúc cơ kỳ tu sĩ vậy thì có gần 200 năm tuổi thọ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là như thế này. Trúc cơ tu sĩ mặc dù trường thọ, nhưng luôn có chết một ngày. Nhưng Hứa Hạo trước mắt tên này cơ giới tu sĩ rốt cuộc đã sống bao nhiêu tuổi, thật đúng là có chút khó nói. Vĩnh sinh cám dỗ, đối với Hứa Hạo mà nói không thể bảo là không lớn. Ở cái này cám dỗ dưới, cho dù muốn Hứa Hạo cũng biến thành giống như đối phương như vậy cơ giới sinh mệnh, Hứa Hạo cũng là hoàn toàn nguyện ý vì vậy, vì hỏi ra nhiều hơn cùng cơ giới hóa có liên quan tình báo, Hứa Hạo tính toán hướng tên tu sĩ này ra tay. Từ này khí tức nhìn lên, người này tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Mặc dù người này là một kẻ cơ giới sinh mệnh hoặc có lẽ có một ít Hứa Hạo chỗ không hiểu rõ năng lực, cùng với giao chiến tồn tại nguy hiểm tương đối, nhưng ở Vĩnh Sinh Cám Dỗ hạng, cái này rủi ro, Hứa Hạo cho là hay là đáng giá bước lên. Có thể là vì thích ứng mới trái tim. Kia cơ giới tu sĩ đem trái tim mạnh khỏe sau, liền đi tới trong hầm mộ một viên mộng kén phụ cận, khoanh chân ngồi xuống. Tu sĩ này mặc dù biến thành cơ giới sinh mệnh nhưng hắn phương thức tu luyện lại cũng chưa phát sinh thay đổi quá lớn. Hắn giống vậy cần hấp thu mộng kén trong tản mát ra khí đen đến tăng lên tự thân tu vi. Người này lúc tu luyện chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Hứa Hạo từ từ đi vòng qua đối phương sau lưng, cũng len lén lại gần đi lên. Đợi khoảng cách của hai bên kéo gần lại một ít sau, Hứa Hạo liền trong nháy mắt từ bóng đen hóa trạng thái, biến trở về thân thể của nhân loại. Bóng đen hóa giống vậy có thể hướng đối phương phát động tấn công. Chỉ bất quá, bởi vì không có thực thể nguyên nhân, bóng đen hóa hình thái là không cách nào sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Cứ như vậy, Hứa Hạo sẽ rất khó đang đánh lén quá trình bên trong, một kích muốn đối phương tính mạng. Mà Hứa Hạo biến trở về loài người hình thái sau, liền có thể mượn đỏ thắm đoạn kiếm sắc bén, trực tiếp cấp đối phương tới cái một kích chí mạng. Kém nhất, cũng ít nhất có thể để cho đối phương tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng đang ở Hứa Hạo sắp đắc thủ lúc, kia cơ giới tu sĩ lại giống như là trước hạn biết trước đến hắn tấn công bình thường. Tu sĩ kia trực tiếp ngồi trên mặt đất làm lăn mình một cái động tác, tránh được Hứa Hạo một kích chí mạng. Điều này làm cho Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn xem kia cơ giới tu sĩ động tác, trong lòng thì đang nhanh chóng phân tích. Từ đối phương mới vừa tránh né lúc động tác bên trên nhìn, cái này cơ giới tu sĩ tốc độ ít nhất so tu sĩ bình thường nhanh gần chừng gấp đôi. Đây nên là đối phương cố kia cơ giới hóa thân thể mang đến thêm được. Người này không dễ đối phó lắm. Chương 106, chữa khỏi biện pháp. Chương 106, chữa khỏi biện pháp. Hứa Hạo xem kia cơ giới tu sĩ, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn đang do dự, có phải hay không bây giờ rút lui. Dù sao, kia cơ giới tu sĩ thực lực đã vượt xa khỏi Hứa Hạo dự liệu tiêu chuẩn. Cùng đối phương tiếp tục đánh xuống vậy, đối Hứa Hạo mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Kỳ thực hiện tại có chút kiêng kỵ, không chỉ có Hứa Hạo. Ở tránh được Hứa Hạo một kích chí mạng sau, kia cơ giới tu sĩ đối với Hứa Hạo tốc độ cùng lực lượng, cũng giống vậy cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở cơ giới tu sĩ trong mắt, kia Hứa Hạo trong cơ thể tuy không một tia linh lực, xem ra tựa hồ chẳng qua là một kẻ người bình thường. Nhưng trên thực tế, Hứa Hạo nhục thể cường độ cũng đã vượt qua xa phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa trùng hợp chính là, giống như Hứa Hạo thân thể như vậy mạnh mẽ người, vừa lúc có thể hoàn mỹ khắc chế cơ giới tu sĩ. Nguyên lai, mộng kén kết tinh không chỉ có thể đem tu sĩ thân thể hoàn toàn cải tạo thành cơ giới hóa hình thái, cũng mức độ lớn địa cường hóa này thân xác thực lực. Hơn nữa, cơ giới hóa thân thể vẫn có thể đạt được nhất định pháp thuật khẳng tính. Nói đơn giản, chính là các tu sĩ sử dụng ngũ hành pháp thuật, không cách nào đối cơ giới hóa thân thể tạo thành tổn thương quá lớn. Cái này là tính, cũng để cho tên này cơ giới tu sĩ, tại đồng bậc trong gần như có thể nói là vô địch tồn tại. Dĩ nhiên, mọi thứ có lợi phải có tệ. Bị cơ giới thân thể hạn chế, cái này cơ giới tu sĩ là không cách nào vận dụng trong cơ thể linh lực, cái này liền làm hắn hoàn toàn mất đi nắm giữ, cùng với sử dụng pháp thuật năng lực. Hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, đi cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu. Mà trùng hợp chính là, cùng tên này cơ giới tu sĩ giao thủ Hứa Hạo, vừa đúng cũng là một kẻ chỉ dựa vào lực lượng thân thể đi tiến hành chiến đấu người. Kể từ đó, cái này cơ giới tu sĩ pháp thuật kháng tính ưu thế, liền ngang ngửa với không tồn tại. Mà cứng đối cứng, cái này cơ giới tu sĩ tố chất thân thể lại không bằng Hứa Hạo. Trên thân thể đỏ sức, thường thường 10 phần đơn giản thô bạo, ai lực lượng cao hơn, tốc độ nhanh hơn, ai là có thể trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Vì vậy, cái này cơ giới tu sĩ nếu là thật sự chống lại Hứa Hạo vậy, cơ hội là không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Cho nên nói, trước mắt không chỉ là Hứa Hạo một người có rút lui ý tưởng, cái này cơ giới tu sĩ cũng đồng dạng là tính toán chạy trốn. Nhưng rất nhanh, hắn lại bỏ đi xoay người chạy trốn cái ý niệm này, bởi vì hắn ở trong mắt Hứa Hạo thấy được một tia vẻ kiêng dè. Cơ giới tu sĩ rất thông minh, chỉ cái nhìn này, trong lòng hắn liền đã có thể đoán ra cái đại khái, đối phương tựa hồ bèn bèn chỉ biết thân thể tố chất của hắn muốn vượt xa bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Về phần hắn không cách nào sử dụng pháp thuật điều bí mật này, nếu như cái này cơ giới tu sĩ đoán sai, đối diện người nọ nên là không rõ ràng lắm. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn thực lực ở trong mắt đối phương tất nhiên là sẽ bị đánh giá cao. Ý thức được một điểm này sau, cơ giới tu sĩ liền bỏ đi ý niệm trốn chạy. Hắn bắt đầu thử cùng Hứa Hạo giảng hòa, các hạ vô duyên vô cớ địa, tại sao phải đánh lén ta đây? Giữa chúng ta sẽ không có cái gì thù đi. Thật đúng là không có. Hứa Hạo lại không phải người ngu. Kia cơ giới tu sĩ, nếu đều đã hỏi ra lời này, vậy liền tỏ rõ, đối phương nên cũng không muốn cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Đối phương cũng có mong muốn rút lui ý tứ. Vì vậy, Hứa Hạo liền theo lời của đối phương, nói, ngại ngùng à, ta mới vừa rồi xem lầm người, nếu không, chúng ta cũng dừng tay đi. Nếu là cái hiểu lầm, vậy coi như xong đi. Kia cơ giới tu sĩ nghe vậy, lập tức liền tha thứ Hứa Hạo trước đó đánh lén cử chỉ, cũng hướng này lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Đang nói chuyện đồng thời, thân thể hắn còn đang không ngừng về phía lui về phía sau đi. Thấy kia cơ giới tu sĩ tính toán rút lui, Hứa Hạo lại đột nhiên hướng đối phương hỏi một câu, "Đúng, ngươi có biết hay không, như thế nào mới có thể chữa khỏi lây mộng cái người?" Nghe được cái vấn đề này sau, cơ giới tu sĩ liền dừng lại rút lui bước chân. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo nhìn hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nguyên bản, ở nơi này cơ giới tu sĩ trong mắt, Hứa Hạo chắc cũng là lẩm phục mộng kén kết tinh, cũng lấy được kim loại hóa năng lực người. Nhưng hắn ở tử tế quan sát sau mới phát hiện, Hứa Hạo mặt ngoài thân thể, tựa hồ cũng không có cái loại đó màu trắng bạc, lại hơi hiện lên kim loại sáng bóng cảm giác. Đối phương rất có thể là một cái chân chính chính loài người. hơn nữa người này nên là không biết cùng cơ giới hóa có liên quan chuyện. Hiểu một điểm này sau, kia cơ giới tu sĩ liền chỉ lúc trước tên kia bị hắn gỡ xuống trái tim tu sĩ. Hắn hồi đáp, ngươi không đều đã thấy được sao, chỉ cần ngươi ăn những thứ kia mộng kén kết tình, liền cũng có thể biến thành bộ dáng ta như vậy, a chỉ cần ngươi có thể biến thành ta loại trạng thái này, cũng sẽ không lại bị mộng kén lây. Thử, thử. Hứa Hạo cười lạnh hai tiếng sau, nhìn đối phương yên lặng không nói. Kia cơ giới tu sĩ vậy, Hứa Hạo dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng. Ở Thiên Nam vực, ăn nhầm mộng kén kết tinh người mặc dù không nhiều, nhưng là nhất định là có. Nhưng từ Hứa Hạo đi tới Thiên Nam vực sau, hắn nhưng chưa từng thấy qua có cơ giới thân thể người. Càng không cần phải nói, có ai có thể dựa vào cơ giới thân thể tới giải trừ ngủ mê man triệu chứng. Cho nên, kia cơ giới tu sĩ trong lời nói, rõ ràng là có vấn đề. Cơ giới thân thể nên không thể nào là dễ dàng như vậy, là có thể lấy được. Hứa Hạo suy đoán, muốn chân chính biến thành cơ giới thân thể vậy, trừ được dùng mộng kén ra, nên còn phải thỏa mãn nào đó đặc biệt điều kiện mới được. Quả nhiên, tu sĩ kia giống như là đoán được Hứa Hạo suy nghĩ trong lòng. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, bất quá, giấc mộng này kén cũng không phải người nào cũng có thể ăn, người phàm cùng luyện khí kỳ tu sĩ lại không được, bởi vì bọn họ thể chất quá yếu. Là bởi vì thể chất mạnh yếu nguyên nhân sao? Hứa Hạo nghe vậy, nhìn về phía trước đó tên kia bị đảo đi trái tim tu sĩ, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đầu tiên có thể xác định chính là cơ giới thân thể, nên đúng là đối ngủ mê man triệu chứng có nhất định kháng tính. Dù sao, Hứa Hạo trước mắt tên kia cơ giới tu sĩ, ở nơi này trong hầm mộ liền cũng không bị lây nhiễm. Cho nên một điểm này, Hứa Hạo tạm không đi hoài nghi. Lại còn là thể chất vấn đề. Hứa Hạo nhớ, tên kia bị đảo đi trái tim tu sĩ, nên là trúc cơ kỳ cảnh giới mới đúng. Trúc cơ cảnh giới, cũng phù hợp kia cơ giới tu sĩ đã nói cải tạo điều kiện. Hơn nữa, Hứa Hạo cũng chính mắt thấy, ở ăn vào mộng kén sau, tu sĩ kia thân thể cũng đúng là bị cải tạo, cũng thành công có một bộ cơ giới hóa thân thể. Những thứ này đều là Hứa Hạo tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên là không làm được giả. Nói cách khác, kia cơ giới tu sĩ nói, chí ít có 8 phần tả hữu có độ tin cậy chuyện này, đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đi tới trong hầm mỏ một viên mộng kén phụ cận, cùng sử dụng dao từ mặt ngoài cạo xuống một chút kết tinh. Cùng lúc đó, ở thấy Hứa Hạo phen này cử động sau, kia cơ giới tu sĩ trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hướng Hứa Hạo hỏi, thế nào? Đạo hữu ngươi đây là tính toán, đem những này kết tinh ăn thịt. Cái này không cần ngươi quan tâm, Hứa Hạo nhìn về phía đối phương, cười nói, ngược lại, ta là không thể nào ngay trước mặt ngươi đi ăn. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Hứa Hạo cũng không phải là cái gì kẻ ngu. Nếu tu sĩ kia nguyện ý đem cơ giới hóa bí mật, chủ động báo cho với Hứa Hạo, vậy hắn nhất định là có nào đó mục đích ở bên trong. Mà cái này mục đích, hoặc là chính là để cho kia cơ giới tu sĩ có thể có lợi, hoặc là chính là sẽ tổn hại đến Hứa Hạo lợi ích. Vì vậy, Hứa Hạo cũng không đội vã đi nuốt vào kết tinh. Thấy Hứa Hạo cẩn thận như vậy, kia cơ giới tu sĩ trong mắt cũng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ thất vọng. Chương 107, thí nghiệm bên trên. Chương 107, thí nghiệm bên trên. Dĩ nhiên, Hứa Hạo trong miệng nói không ăn, đều chỉ là vì phòng bị kia cơ giới tu sĩ mà thôi. Hắn đúng là vẫn còn muốn nếm thử một cái này biện pháp, bởi vì Hứa Hạo thời gian thật 10 phần cấp bách. Ngủ mê man triệu chứng phát tác tần số là sẽ theo thời gian trôi đi mà không ngừng gia tăng. Hứa Hạo rời đi Mạc Bắc nhà máy sau, tổng cộng đi qua 6 ngày thời gian. Ở nơi này trong 6 ngày, Hứa Hạo phát hiện, ngủ mê man triệu chứng mỗi lần phát tác thời gian khác nhau, là đang không ngừng rút ngắn. Lần thứ 2 ngủ mê man triệu chứng phát tác, cùng lần đầu tiên cách nhau 2 ngày thời gian. Lần thứ 3 thì là 1 ngày rưỡi. Lần thứ 4 thì cũng chỉ có 1 ngày cách nhau. Mà hôm nay sáng sớm, thời là Hứa Hạo lần thứ 5 ngủ mê man triệu chứng phát tác. Trong lúc chỉ cách nhau nửa ngày tả hữu thời gian. Xác thực, Hứa Hạo đích thật là có thể từ trong giấc mộng, cũng chính là kia chỗ trong ngục giam trốn ra được biện pháp. Nhưng hắn cái biện pháp này, mỗi lần lúc sử dụng đều là phải bỏ ra nhất định giá cao. Hứa Hạo mỗi một lần chạy ra khỏi ngục giam lúc, đều phải nhảy vào ngục giam căn phòng bí mật cái đó nổi hơi trong, tự thiêu mà chết. Bị hỏa hoạn thiêu sống, đây cũng không phải là cái gì khoái trá thể nghiệm. Có thể một lần, hai lần, Hứa Hạo vẫn có thể chịu được ở, nhưng theo ngủ mê man triệu chứng phát tác càng ngày càng thường xuyên, Hứa Hạo bị kéo vào mộng cảnh giám ngục số lần, cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng nhiều. Hắn sớm muộn sẽ ở cái này vô hạn tử vong tuần hoàn trong, bị triệt để bước đi mất. Vì vậy, đang hỏi ra cơ giới hóa bí mật sau, Hứa Hạo liền không muốn ở nơi này trong hầm mộ, tiếp tục vết mực đi xuống. Hắn tính toán đến hầm mộ bên ngoài, đi bắt mấy con chuột trắng nhỏ thí nghiệm một phen, mau sớm lục lọi ra mộng kén kết tinh phương pháp sử dụng. Hứa Hạo hướng hầm mộ bốn phía nhanh chóng quét mắt hai mắt. Tại xác định bốn phía xác thực không tồn tại những người khác sau, hắn liền trực tiếp không nhìn đứng ở một bên cơ giới tu sĩ, cũng hóa thành một đoàn bóng đen, từ từ hướng hầm mộ chóp đỉnh nhẹ nhàng đi lên. Còn có loại này thao tác, thấy được Hứa Hạo kia hóa thành ảnh quái năng lực, hay còn ở lại trong hầm mộ cơ giới tu sĩ, ánh mắt lộ ra không thể tin nổi vẻ mặt. Người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Vì sao hắn sẽ có cái loại đó, có thể biến thành ảnh quái năng lực? Trung Châu, Bắc Nham thành hầm mộ cửa vào. Phi Trần đạo nhân nhìn bị triệt để phong kín hầm mộ cửa vào, ánh mắt lộ ra không thể làm sao vẻ mặt. Hầm mộ đình công, đối với hắn mà nói, mỗi ngày đều muốn tổn thất không ít linh thạch. Phi Trần đạo nhân hoa 3 tháng công phu, ở thành công lấy được hấp thu người phàm thống khổ công pháp sau, rốt cuộc thăng cấp đến trúc cơ cảnh giới. Ở tu vi tăng lên sau, Phi Trần đạo nhân cũng được như nguyện địa, lấy được hầm mộ quản sự cái này chức vị. Hầm mộ quản sự chủ yếu phụ trách quản lý trong hầm mộ khoáng thạch sản xuất. Vì vậy, cái này chức vị dầu mỡ vẫn là vô cùng nhiều, hơn nữa còn 10 phần nhẹ nhõm. Cái này một công việc, mỗi tháng vì Phi Trần đạo nhân mang đến đại lượng linh thạch thu nhập. Mà phi Trần đạo nhân muốn làm, vẹn vẹn chỉ là mỗi ngày ở hầm mỏ lối vào, theo thông lệ tuần tra một phen là được rồi. Nhưng hôm nay thì không giống nhau. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, bất quá trong một đêm, trong Bắc Nham thành gần một nửa thợ mỏ liền bị ngủ mê man triệu chứng cảm nhiễm. Một nửa kia thợ mỏ là bởi vì lúc ấy còn chưa tiến vào trong hầm mỏ, cho nên mới có thể may mắn thoát nạn. Dĩ nhiên, thợ mỏ chẳng qua là người phàm, đối với phi Trần đạo nhân mà nói, cái mạng của bọn họ cũng không trọng yếu. Mấu chốt của vấn đề là ở ngủ mê man triệu chứng lan tràn ra sau, Bắc Nham thành hầm mỏ cũng chỉ có thể bị buộc đình công. Bị hầm mỏ đình công ảnh hưởng, cũng không phải là những thứ kia thợ mỏ. Người phàm vừa không có tài sản tư hữu, bọn họ đợi tại bên trong Bắc Nham thành, chỉ cần có thể làm được ăn một miếng, liền không chết được. Chân chính bị tổn thất là phi Trần đạo nhân. Hầm mỏ chỉ cần dừng lại sinh, hắn liền không cách nào tiếp tục chèn ép những thứ kia hầm mỏ. Kể từ đó, hắn chỗ tốt cùng dầu mỡ liền cũng đi theo không có. Đối với lần này, phi Trần đạo nhân lòng đang không ngừng rỉ máu, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp đi giải quyết những thứ kia ngủ mê man triệu chứng. Phi Trần đạo nhân chỉ có thể đứng ở hầm mỏ lối vào lo lắng xuông. Trong lúc vô tình, một đạo bóng đen đột nhiên từ trong lòng đất chậm rãi chui ra. Cái này cái bóng rất nhanh liền đưa tới phi Trần đạo nhân chú ý, hắn nhìn đạo hắc ảnh kia, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Đây không phải là một con ảnh quái sao? Nhưng vấn đề là, Bắc Nham thành phụ cận rõ ràng không có bóng tối địa tồn tại, ai cho nên nói, cái này ảnh quái là từ chỗ nào chạy tới? Ảnh quái vô hình vô chất, sẽ không bị đao binh gây thương tích, chỉ có sử dụng pháp thuật công kích mới có thể có hiệu quả. Đây là Thiên Nam vực các tu sĩ đều biết một cái thông thường. Vì vậy, khi nhìn đến quái vật này trong nháy mắt, phi Trần đạo nhân liền trực tiếp vung ra một phát hỏa cầu, hướng kia ảnh quái đánh tới. Nhưng khiến phi Trần đạo nhân không nghĩ tới chính là, hắn vung ra hỏa cầu còn chưa đánh trúng kia ảnh quái, đối phương liền đã ở trong nháy mắt hóa thành hình người. Một con ảnh quái đột nhiên biến thành một kẻ loài người, điều này làm cho phi Trần đạo nhân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như vậy, đối mặt bay tới hỏa cầu, kia từ ảnh quái biến thành làm loài người, hoàn toàn không tránh không né, trực tiếp chạm mặt đụng vào. Hơn nữa người này đang bị hỏa cầu đánh trúng sau, trừ hắn mặc quần áo có chút hư hại cùng nám đen ra, nhưng lại không có bất kỳ một chút bị thương dáng vẻ. Phải biết, tu sĩ tiện tay thả ra một viên hỏa cầu, cũng đủ để đem một kẻ người phàm hoặc là võ giả tiêu sống tại nguyên chỗ. Hơn nữa ngay cả nước đều không cách nào đem dập tắt. Nhưng tên này trong cơ thể không có chút nào một tia linh lực người phàm, lại có thể không nhìn đạo này pháp thuật. Người này đến tuột cùng là như thế nào làm được? Có thể là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nguyên nhân. Thấy Hứa Hạo từ ảnh quái hóa thành hình người, cũng không nhìn hỏa cầu thuật công kích sau, kia phi Trần đạo nhân hoàn toàn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nhân cơ hội này, Hứa Hạo bay thẳng lên một cước, đá vào đối phương bụng. Kia phi Trần đạo nhân bị Hứa Hạo một cước đá bay rất ra ngoài, cũng qua một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi. Phi Trần đạo nhân mới vừa tấn thăng làm trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn còn chưa hưởng thụ được trúc cơ tu sĩ nên hưởng thụ phú quý, dĩ nhiên là không muốn chết đi như thế. Không có quá nhiều địa do dự, phi Trần đạo nhân cố nén bụng truyền tới đau đớn, hướng Hứa Hạo cầu xin tha thứ: "Ngươi đừng có giết ta, ta có linh thạch, ta đem ta linh thạch cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi thả đi ta là được." Dứt lời, hắn liền đem bên hông mình túi đựng đồ cởi xuống, cũng một thanh hướng Hứa Hạo phương hướng thả tới. Thấy vậy, Hứa Hạo nhướng mày, hắn cũng không đưa tay đón, ngược lại là một cái né người, trực tiếp tránh được kia chạm mặt bay tới túi đựng đồ. Bèn, không nghĩ tới, kia túi đựng đồ rơi vào Hứa Hạo sau lưng, hoàn toàn trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung, cũng vang lên một trận khoảng cách tiếng nổ mạnh. Nguyên lai, kia phi Trần đạo nhân phải đem hắn tài vật dâng cho Hứa Hạo là giả, lợi dụng túi đựng đồ bom nổ chết Hứa Hạo mới là hắn chân chính mục đích. Cái này nổ tung, cảm nhận được sau lưng cái kia đạo nhân nổ tung mà truyền tới hơi nóng sau, Hứa Hạo trong lòng âm thầm sợ không thôi. Cũng được hắn đủ cẩn thận, không có đi tùy tiện tiếp đối phương chạy tới túi đựng đồ bom. Nếu không, Hứa Hạo cho dù không có bị viên kia túi đựng đồ bom nổ chết, đoán chừng cũng đã bị nổ mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho người làm thịt cái này bom, uy lực không tầm thường. Thấy được túi đựng đồ bom uy lực sau, Hứa Hạo liền hướng kia phi Trần đạo nhân hỏi: "Ngươi cái này túi đựng đồ bom là thế nào làm ra?" Chương 108, thí nghiệm hạ. Chương 108, thí nghiệm hạ. Đó không phải là túi đựng đồ, đó là ta đem Lôi Minh Tử làm thành túi đựng đồ hình dáng, phi Trần đạo nhân hướng Hứa Hạo giải thích nói. Nguyên lai, phi Trần đạo nhân trong miệng cái gọi là Lôi Minh Tử là trong Thiên Nam vực một loại mười phần thường gặp hỏa khí. Cùng Hứa Hạo hiểu biết kiến thức hệ thống bất đồng, Thiên Nam vực hỏa khí cũng không phải là dùng thuốc nổ chế tạo ra được, mà là sử dụng linh thạch. Linh thạch ở lấy đặc thù nào đó phương thức gia công sau, sẽ gặp sinh ra tương tự với thuốc nổ bình thường hiệu quả đặc biệt, cũng chính là nổ tung. Đơn giản mà nói, Lôi Minh Tử kỳ thực chính là một viên có thể bị kích nổ linh thạch. Nói tới chỗ này lúc, kia phi Trần đạo nhân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đắc ý, hắn tiếp tục nói: "Về phần đang Lôi Minh Tử bên ngoài, choàng lên một tầng phòng chế túi đựng đồ, vậy chính là ta bản thân nghĩ ra được." Nghe được lời nói này sau, Hứa Hạo trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tán thưởng. Cái này Thiên Nam vực tu sĩ, thật sự chính là không thể khinh thường. Cái này phi Trần đạo nhân, bất quá là một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, lại có thể tự sáng chế âm hiểm như thế vũ khí. Người này đơn giản chính là một nhân tài. Vì phòng ngừa bị Lôi Minh Tử gây thương tích, Hứa Hạo liền bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước. Hắn nhìn về phía phi Trần đạo nhân, nói: "Ngươi đem trên người ngươi vật, bao gồm kia Lôi Minh Tử cũng để xuống đất đi, ta cũng không giết ngươi." Phi Trần đạo nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Hắn là cái cực độ người tham của. Thậm chí từ một ít góc độ bên trên mà nói, phi Trần đạo nhân đối với tài vật coi trọng trình độ, thậm chí đã vượt qua hắn tự thân sinh mạng. Để cho phi Trần đạo nhân đem toàn bộ tài vật cũng cống hiến cấp Hứa Hạo, vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn thôi. Vì vậy, Phi Trần đạo nhân liền lấy can đảm, hướng Hứa Hạo trả giá nói, cho ngươi là có thể, nhưng ta có thể hay không lưu lại một bộ phận. Thật là ngoại hạng Hứa Hạo thế nào cũng đều không nghĩ tới. Ở trong môi trường này, cái này Phi Trần đạo nhân cũng dám cùng hắn trả giá. Như vậy xem ra, đây nên là người tham tiền người. Vừa đúng, một điểm này Hứa Hạo có thể hơi lợi dụng một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối mộng kén kết tinh, cũng đem ném vào Phi Trần đạo nhân dưới chân. Hắn nói với Phi Trần đạo nhân, ngươi đưa cái này nuốt trọn, vật của ngươi, ta có thể toàn bộ cũng không muốn. Đây là. Phi Trần đạo nhân nhìn dưới chân kết tinh mảnh vụn mấy lần sau, cảm thấy có chút quen mắt. Hắn nghi ngờ nói, ngươi cấp ta vật này, không có độc chớ. Có hay không độc ta làm sao biết? Để ngươi ăn, nhất định là muốn cho ngươi thay ta đi thử a. Hứa Hạo nói, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra hắn cái kia thanh màu đỏ tươi đoạn kiếm. Hứa Hạo lấy ra đoạn kiếm động tác, rất rõ ràng là đang uy hiếp đối phương. Không có biện pháp, vì giữ được cánh mạng, càng thêm giữ được bản thân tài vật, Phi Trần đạo nhân liền đem trên mặt đất khối kia kết tinh nhặt lên, cũng một hớp đem nuốt xuống. Đang ăn hạ mộng kén kết tinh đồng thời, Phi Trần đạo nhân cũng đã đem tay phải đặt ở bên hông trên túi chứa vật. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Hứa Hạo cấp hắn ăn, thật là nào đó chí mạng độc dược vậy, vậy hắn sẽ gặp ngay lập tức kích nổ trong túi đựng đồ toàn bộ lôi minh tử. Những thứ này lôi minh tử hoặc giả không thể nổ chết đối phương, nhưng lại có thể hủy diệt trong túi đựng đồ toàn bộ tài vật. Thấy Phi Trần đạo nhân nuốt vào mộng kén kết tinh, Hứa Hạo liền lập tức hướng này hỏi, thế nào, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Giống như không có cảm giác gì. Phi Trần đạo nhân đáp. Không có cảm giác sao? Hứa Hạo nghe vậy, nhíu mày một cái. Hắn nhớ, trước trong hầm mộ tên tu sĩ kia, là ở nuốt vào nguyên một viên mộng kén sau, mới phát sinh biến dị. Cho nên nói, người này ăn vào kết tinh, hay là quá là ít ỏi gì không? Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, kia Phi Trần đạo nhân đột nhiên mở miệng nói ra, không đúng, không đúng. Ta giống như nghe được có người đang nói chuyện. Là tiểu cô đương. Phi Trần đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng Hứa Hạo chất vấn, ngươi cấp ta ăn, rốt cuộc là thứ gì? Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương, chẳng qua là hướng bốn phía quét mắt hai mắt. Lại phụ cận đây, Hứa Hạo cũng không thấy được, kia Phi Trần đạo nhân trong miệng đã nói tiểu cô nương. Về phần kia Phi Trần đạo nhân chỗ nghe được tiếng nói chuyện Hứa Hạo dĩ nhiên là càng không thể nào nghe thấy được. Rất rõ ràng, cái này Phi Trần đạo nhân ở ăn vào mộng kén kết tinh sau, nên là xuất hiện một ít kỳ quái huyễn tính. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu, hắn tiếp tục hướng đối phương hỏi, trừ tiếng nói chuyện, ngươi bây giờ còn có đừng cảm giác sao? Nhưng Phi Trần đạo nhân lúc này, lại lúc đứng tại chỗ, cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Phi Trần đạo nhân đột nhiên giống như là thấy được nào đó tồn tại cực kỳ khủng bố bình thường. Hắn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng bắt đầu không ngừng hướng sau lưng tối lui. Thấy đối phương bộ dáng này, Hứa Hạo liền tiếp tục hỏi tới, ngươi rốt cuộc thấy cái gì? Ngươi bây giờ không thể nói chuyện sao? Giờ phút này Phi Trần đạo nhân đã đúng là không thể nói chuyện. Hơn nữa hắn không chỉ có không thể nói, thậm chí ngay cả nãy thân thể cũng bắt đầu từ từ trở nên cứng ngắc. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, Phi Trần đạo nhân thân thể cũng đã hoàn toàn cứng đờ, cả người hắn cũng thẳng tăm tắp địa ngã trên mặt đất. Đồng thời, Hứa Hạo phát hiện, Phi Trần đạo nhân mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu mọc lên một tia màu trắng bạc kim loại sáng bóng. Đó là thân thể xuất hiện kim loại hóa một loại biểu hiện. Cho nên nói, đối phương đây là thành công sao? Hứa Hạo nhíu mày một cái, tiếp tục quan sát kia Phi Trần đạo nhân tình huống. Ở cải tạo quá trình bên trong, Phi Trần đạo nhân nằm trên đất, động một cái bất động, thậm chí ngay cả hô hấp đều đã dừng lại. Xem ra, giống như là đã chết bình thường. Nhưng Hứa Hạo lại biết, kia Phi Trần đạo nhân cũng không chân chính chết đi, bởi vì Hứa Hạo còn có thể nghe được Phi Trần đạo nhân tiếng tim đập. Thời gian ước chừng lại qua gần chừng 10 phút đồng hồ, kia Phi Trần đạo nhân thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp. Nương theo lấy trận này co quắp, kia Phi Trần đạo nhân rốt cục thì mở hai mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo, trên mặt thì lộ ra một cái quỷ dị vô cùng nụ cười. Nụ cười này khiến Hứa Hạo không khỏi cảm thấy sau lưng có một chút phát lạnh. Xem ra, kia Phi Trần đạo nhân tựa hồ trở nên có chút không đúng lắm. Thấy sự thái không ổn, Hứa Hạo cả người liền hóa thành một đoàn bóng đen, đã trốn vào phụ cận núi đá trong vách tường. Quả nhiên, ở Hứa Hạo giấu đi cũng trong lúc đó trong, kia Phi Trần đạo nhân đột nhiên tại nguyên chỗ rú lên một tiếng. Ngay sau đó, cả người hắn lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế nằm trên đất. Phi Trần đạo nhân đem bản thân cái bụng hướng lên trên, quay lưng hạ, cũng lấy tứ chi chạm đất, bắt đầu ở trên đất nhanh chóng bò đứng lên. Hắn tốc độ bò nhanh có chút ngoại hạng, thậm chí ngay cả nút ở một bên quan sát Hứa Hạo cũng hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Cái này Phi Trần đạo nhân ăn vào mộng kén kết tinh sau, tâm này trí tựa hồ bị ảnh hưởng nào đó. Hắn bây giờ đã không giống như là người, ngược lại càng giống như là nào đó côn trùng bình thường, một con trải qua cơ giới hóa cải tạo hình người côn trùng. Phi Trần đạo nhân tại nguyên chỗ bỏ hai vòng, xem ra giống như là đang tìm Hứa Hạo tung tích. Nhưng một phen truy tìm không có kết quả sau, nó liền buông tha cho tìm Hứa Hạo, ngược lại hướng trong Bắc Nham thành, những thứ kia những thợ mỏ ở phương hướng, một đường bỏ qua. Chương 109, tử cục bên trên chương 109, tử cục bên trên cho đến Phi Trần đạo nhân hoàn toàn rời đi sau, Hứa Hạo bóng dáng mới từ núi đá trong lần nữa nổi lên. Đồng thời, trong mắt hắn cũng lộ ra lau một cái vẻ trầm tư. Từ trên thân Phi Trần đạo nhân liền không khó coi ra, trực tiếp dùng mộng kén kết tinh, nhất định là không thể thực hiện được. Nói cách khác, trước kia cơ giới tu sĩ theo như lời nói, rất rõ ràng chẳng qua là ở lừa gạt Hứa Hạo mà thôi. Kia cơ giới tu sĩ muốn tính kế hãm hại Hứa Hạo, khiến cho thân thể cùng tâm trí phát sinh cái loại đó không thể nghịch biến đến gì. Hứa Hạo suy đoán, nếu muốn sử dụng mộng kén kết tinh để đạt tới cải tạo thân thể cái này mục đích, nên còn cần thỏa mãn nào đó đặc biệt điều kiện mới được, mà điều kiện này thì bị kia cơ giới tu sĩ cấp che giấu. Kể từ đó, Hứa Hạo mong muốn lợi dụng cơ giới hóa thân thể tới đối kháng ngủ mê man kế hoạch, cũng chỉ có thể buông tha cho rơi. Hơn nữa hắn bây giờ cũng đã không có cơ hội lại tiếp tục đi nếm thử phương pháp khác, bởi vì Hứa Hạo có thể cảm giác được, theo thời gian trôi đi, thân thể của hắn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Đây là ngủ mê man đi tới trước triệu chứng. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền lập tức bắt đầu ở tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Hắn phải đang bị kéo vào mộng cảnh trước, tìm được một cái ẩn nút chỗ che chở mới được. Dù sao, một khi ngủ mê man phát tác vậy, Hứa Hạo sẽ gặp ngay lập tức bị kéo vào mộng cảnh giám ngục trong. Đang ngủ say trạng thái dưới, đừng nói là tu sĩ, chính là một kẻ người phàm, chỉ cần hắn cầm vũ khí đủ sắc bén, cũng có thể dễ dàng giết chết Hứa Hạo. Về phần ẩn nút địa điểm, đầu tiên, ngầm dưới đất hầm mỏ Hứa Hạo nhất định là không thể đi. Dù sao, hầm mỏ cửa động cũng sớm đã bị triệt để phong kín, mà tên kia cơ giới tu sĩ vừa không có Hứa Hạo cái loại đó bóng đen hóa năng lực. Trong thời gian ngắn, tu sĩ kia dĩ nhiên là không có biện pháp trốn ra được. Hầm mỏ không thể đi, có thể trốn tại Bắc Nham thành bên trong, cũng giống vậy không phải một cái ổn thỏa lựa chọn. Trong Bắc Nham thành nhân khẩu dày đặc, Hứa Hạo bất kể nút ở chỗ nào, gần như đều có bị người phát hiện rủi ro. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể ở phụ cận đây, tìm một chỗ tương đối bí mật góc. Xác định bốn bề vắng lặng chỉ có, hắn lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh xẻng sắt. Vì có thể ứng phó các loại đột phát trạng huống, Hứa Hạo ở trong túi đựng đồ chuẩn bị công cụ vẫn tương đối đầy đủ hết. Cái này xẻng sắt chính là hắn chuyên môn dùng để đào hầm. Bằng vào qua người tố chất thân thể, mới bất quá chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Hạo liền đã ở tại chỗ, đào ra một cái gần một người bao sâu hố to. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo trong đầu buồn ngủ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cảm nhận được trong đầu đánh tới buồn ngủ sau, Hứa Hạo liền không chút do dự nhảy vào trong hầm, cùng sử dụng bùn đất đem hố to lấp chôn. Thổ nhưỡng trong mặc dù có khe hở tồn tại, nhưng nếu như người ở bên trong thời gian quá lâu, cũng cuối cùng là sẽ bị nín chết. Nhưng đây đối với Hứa Hạo mà nói, nhưng cũng không là cái gì vấn đề lớn. Lấy Hứa Hạo tố chất thân thể, cho dù là tại không có dưỡng khí trong hoàn cảnh, hắn cũng là có thể sống sót một đoạn thời gian rất dài. Huống chi, nhưng phàm là bị kéo vào trong mộng cảnh người, tất nhiên sẽ bị mộng kén bao vây. Mộng kén trong là không có bất kỳ dưỡng khí tồn tại. Nói cách khác, bị khốn ở mộng kén trong người, căn bản không cần lệ thuộc dưỡng khí, liền có thể thời gian dài sống sót tiếp. Nhảy vào hố to sau không bao lâu, Hứa Hạo liền hoàn toàn lâm vào trong mộng cảnh. Lại là một trận bóng tối vô tận. Làm Hứa Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, liền đã lần nữa trở lại cái đó quen thuộc trong ngục giam. Đối với cái này chỗ ngục giam, Hứa Hạo từ lâu là quen cửa quen mẹo. Hắn quan sát một cái trong ngục giam tình huống. Giờ phút này, trong ngục giam chính là thời gian làm việc, đèn cũng là sáng. Cùng mấy lần trước trải qua vậy, Hứa Hạo bị kéo đến cái này chỗ trong ngục giam không bao lâu, liền xuất hiện một kẻ cảnh ngục, đem hắn lãnh được phân xưởng dây chuyển sản xuất bên trên. Hứa Hạo ở dây chuyển sản xuất bên trên, một đám chính là suốt cả ngày. Rốt cuộc, Hứa Hạo thành công nhịn đến ngục giam tắt đèn thời gian. Thừa dịp trong ngục giam một mảnh đen nhánh, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, quen cửa quen mẹo địa lẻn vào gian nào trong mật thất. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, căn này trong mật thất tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Tòa kia nguyên bản bị đặt ở trong mật thất, dùng cho thiêu hủy bỏ hoang thân thể nổi hơi, không ngờ không giải thích được không thấy. Đây là một món mười phần khác thường chuyện. Bởi vì căn cứ Hứa Hạo hiểu, cái này chỗ trong ngục giam các loại quy chế chế độ cũng đều là không chút thay đổi mới đúng. Trong ngục giam mỗi ngày phát cho tù phạm thức ăn đều là giống nhau như lúc. Trong ngục giam khi nào tắt đèn, khi nào lao động, cũng mãi mãi cũng là cùng cái thời gian. Thậm chí ngay cả bên trong ngục giam cảnh ngục cũng sẽ dựa theo quy luật nhất định tới hành động. Hứa Hạo có lúc cũng cảm thấy, cái này chỗ trong ngục giam cảnh ngục cũng không phải thật sự là loài người, mà là trước hạn được thiết lập tốt trình tự người máy. Vào hoàn cảnh quan trọng này, ngục giam một khi xuất hiện biến số vậy dĩ nhiên là một món chuyện không bình thường. Hứa Hạo trong lòng hiểu, trong mật thất tòa kia nổi hơi biến mất, tuyệt không phải tình cờ. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không nhịn được bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ nói, hắn lợi dụng nổi hơi chạy ra khỏi mộng cảnh chuyện, đã bị cái này chỗ ngục giam người giật dây phát hiện sao? Nếu thật sự là như thế vậy, như vậy giữa căn phòng bí mật, Hứa Hạo thật đúng là không còn dám ở lâu. Nói không chừng, cái này ngục giam người giật dây vì có thể tìm được Hứa Hạo, đã sớm trong ngục giam này bày một chút bẫy dập. Một khi Hứa Hạo hiện thân, sẽ gặp có bị này bắt lại có thể. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền duy trì bóng đen hình thái, cẩn thận từng ly từng tí từ căn phòng bí mật trên vách tường lui ra ngoài. Không có nồi hơi, đây đối với Hứa Hạo mà nói, ảnh hưởng quá nhiều. Kể từ Hứa Hạo ở trong mật thất, mắt thấy các cảnh ngục vì tù phạm đổi đầu toàn bộ quá trình sau, hắn liền hiểu. Bao gồm Hứa Hạo ở bên trong, cái này chỗ trong ngục giam toàn bộ tù phạm thân thể đều là ngục giam sử dụng nào đó định dạng hóa thiết bị đại lượng sản xuất ra. Những thứ này thân thể sửa chữa đứng lên cực kỳ đơn giản, thậm chí lúc cần thiết còn có thể trực tiếp đổi một bộ mới. Nói đơn giản, chính là bộ này thân thể rất khó chết. Cho dù Hứa Hạo có thể mượn bóng đen hóa năng lực từ trong ngục giam trộm được vật sắc cùng sử dụng thành công tự sát, nhưng chỉ cần Hứa Hạo đầu không có từ vật lý bên trên bị hoàn toàn phá hư mất, vậy hắn ý thức liền vĩnh viễn không cách nào từ đầu trốn đi ra ngoài. Thân thể bị hủy, thậm chí là đầu bị thương, cái này đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần cảnh ngục vì Hứa Hạo lần nữa thay đổi một thân thể, vậy hắn trên người toàn bộ thương thế cũng sẽ bị toàn bộ chữa khỏi. Hơn nữa, trong ngục giam này một khi tự sát thất bại, hậu quả là mười phần nghiêm trọng. Tóm lại, Hứa Hạo từng trong tù, thấy tận mắt hai tên tinh thần còn tính là bình thường tù phạm, bởi vì không nhịn được vô tận công tác mà lựa chọn tự sát. Nhưng hai người này cũng không thành công. Đang bị các cảnh ngục cứu, cũng tiến hành một phen hành hạ sau, làm Hứa Hạo gặp lại được hai người kia lúc, bọn họ cũng đã hoàn toàn điên lên rồi. Cho nên nói, 100% nắm chặt dưới tình huống, Hứa Hạo là tuyệt sẽ không tùy tiện đi nếm thử tự sát. Nếu muốn chân chính đem tự thân ý thức từ nơi này cỗ thân thể trong rút ra đi ra, Hứa Hạo liền nhất định phải từ vật lý bên trên hoàn toàn hủy diệt bản thân cả viên đầu lâu mới được. Hủy diệt đầu mới là chạy ra khỏi ngục giam chỗ mấu chốt. Mong muốn đạt tới cái này mục đích, kỳ thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ít nhất Hứa Hạo cũng chỉ nghĩ đến hai loại phương pháp. Ví như lợi dụng vật nặng trực tiếp đem đầu lâu của mình ép thành phấn vụn, hay hoặc là bị hỏa hoạn cấp đốt thành tro bụi. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Ở nơi này ngồi trong ngục giam, Hứa Hạo đi chỗ nào mới có thể tìm được mà hắn cần vật nặng, hay là sinh ra đủ để đem hắn đốt thành tro bụi hỏa hoạn đâu? Chương 110, từ cục hạ chương 110, từ cục hạ ngày kế. Không có thể thành công chạy ra khỏi ngục giam Hứa Hạo, chỉ đành phải tiếp tục trở lại dây chuyển sản xuất bắt đầu làm việc làm. Bất quá, hắn đang làm việc đồng thời, trong đầu nhưng ở vẫn suy tính, rốt cuộc nên như thế nào chạy ra khỏi ngục giam chuyện. Đầu tiên, lợi dụng vật nặng đem bản thân đè chết, phương pháp kia nhất định là không thực tế. Vậy cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Nếu muốn đem một người thân thể hoàn toàn nghiền nát vậy, cũng không phải là đơn giản tìm một cái vật nặng tới để ép bản thân là được. Cái này vật nặng còn nhất định phải bị đặt ở một cái đủ cao vị trí mới được. Sau đó, mượn vật nặng tung tích thế năng, Hứa Hạo cái này kế hoạch mới có thể thực hiện. Nhưng nơi này dù sao cũng là ngục giam, dù sao cũng là bên trong phòng. Hứa Hạo muốn tìm được cái loại đó địa hình, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Kể từ đó, liền chỉ có dùng thứ nhì loại phương pháp, đó chính là phóng hỏa. Mọi người đều biết, bất kể tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh, mong muốn nổi lửa, đều nhất định muốn thỏa mãn ba yếu tố mới được. Ba yếu tố kia theo thứ tự là dưỡng khí, nhiệt độ cùng với có thể đốt vật. Dưỡng khí ở nơi này ngồi trong ngục giam, dĩ nhiên là không thiếu. Nhưng còn lại hai cái điều kiện, liền dường như khó lấy thỏa mãn. Nhất là có thể đốt vật. Bởi vì Hứa Hạo chỗ cái này chỗ trong ngục giam, gần như toàn bộ bức tường cùng với cơ khí thiết bị đều là dùng kim loại chế thành. Kim loại dĩ nhiên là đốt không. Mà Hứa Hạo thấy qua, duy nhất có thể thiêu đốt tài liệu cũng chỉ có trong phòng giam giường mà thôi. Cũng không biết trong ngục giam này đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được tài liệu. Tóm lại, những thứ kia giường đều là dùng gỗ làm mất quá. Tại không có túi đựng đồ điều kiện tiên quyết, lấy Hứa Hạo trước mắt cổ thân thể này là không có cách nào đem những thứ kia giường cũng rời đến cùng một nơi. Hứa Hạo ở mở ra bóng đen hóa trạng thái lúc, đích xác có thể đem vật phẩm tùy thân cũng cùng theo thay đổi cũng mang ở trên người. Nhưng đây cũng là có hạn chế, chỉ có Hứa Hạo có thể giơ lên vật mới có thể biến thành bóng đen bị hắn mang ở trên người. Nếu không, quá nặng vật phẩm sẽ gặp rớt xuống đất. Dĩ nhiên, Hứa Hạo cũng nghĩ tới đem giường cơ mở sau cách ra vận chuyển biện pháp, nhưng trong ngục giam này cũng không có cái cưa. Vì vậy, nếu muốn hoàn toàn đốt chết lời của mình, Hứa Hạo liền nhất định phải tìm một ít nhẹ nhàng địa, dễ dàng mang theo có thể đốt vật mới được. Nhưng vấn đề trước mắt là, cái này chỗ ngục giam ở vào sâu trong lòng đất, bốn phía trừ sát, liền chỉ có bùn đất. Điều này làm cho Hứa Hạo cảm thấy có chút bó tay hết cách. Hắn ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn về phân xưởng chóp đỉnh. Vừa lúc đó, phân xưởng nóc một ít khói đen, đưa tới Hứa Hạo chú ý những khói đen kia, là các tù phạm ở cảm nhận được thống khổ to lớn sau, chỗ sinh ra vật chất. Những thứ này thống khổ khói mù vốn là vô hình vô chất, nhưng khi những thứ này khói mù độ dày đạt tới trình độ nhất định lúc, sẽ gặp từ từ trên không trung bảy biển ra màu đen hình thái. Như vậy, liền có loại này giống như thực chất bình thường thống khổ khói mù. Hứa Hạo từng quan sát qua, cái này chỗ ngục giam nóc có giống như là lỗ thông hơi bình thường lỗ nhỏ. Những thứ kia lỗ nhỏ chính là dùng để hấp thu những thứ kia thống khổ khói mù. Đồng thời, thống khổ khói mù cũng sẽ làm nhiên liệu, thông qua trong vách tường dây điện chuyển vận tới ngục giam cái khác địa phương cần. Ví như nói, căn này phân xưởng trong các loại sản xuất thiết bị. Lại ví như nói, chỗ kia trong mật thất nồi hơi. Đúng, nồi hơi. Nghĩ đến nồi hơi, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cái nghi vấn. Nếu lòng đất này thiếu hụt có thể đốt vật vậy, như vậy, gian nào trong mật thất nổi hơi, lại là dựa vào cái gì tới thiêu đốt đây này? Khí thiên nhiên, dihydrogen, những thứ này cũng rất không có khả năng. Ít nhất Hứa Hạo ở đó giữa thả có nổi hơi trong mật thất, liền chưa bao giờ cũng chưa thấy qua những thứ kia nhiên liệu. Hứa Hạo nhớ, ở đó giữa trong mật thất, trừ những thứ kia chờ đợi bị thiêu hủy thi thể ra, liền chỉ có dùng để chuyển vận thống khổ khói mù dây điện. Nói cách khác, kia nổi hơi bên trong thiêu đốt, rất có thể chính là các tù phạm chỗ sinh ra thống khổ khói mù. Món đồ kia, xác suất lớn là có thể đốt. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi phân chấn. Nếu như những thứ kia khói mù thật có thể thiêu đốt vậy, chuyện kia liền trở nên đơn giản rất nhiều. Phần lớn khí thể nhiên điểm đều là rất thấp, thậm chí chỉ cần tí xíu hỏa tinh là có thể đem dẫn đốt. Vào đêm, đợi ngục giam tắt đèn sau, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, len lén đi tới phân xưởng trong. Theo dây điện, Hứa Hạo rất nhanh liền tìm được ổ điện vị trí. Hắn tìm đến cái tua vít, đem trên vách tường ổ điện tháo xuống dưới. Nhất thời, vô số màu đen hơi khói từ vách tường dây điện trong phun ra ngoài. Mọi người đều biết, ở những lưu thông không gian bên trong, khí thể bình thường sẽ hướng càng thêm mỏng manh, độ dày thấp hơn khu vực lưu động. Mà dây điện trong thống khổ khói mù này độ dày rõ ràng cho thấy cao hơn phân xưởng. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, dây điện trong thống khổ khói mù cũng như cùng giống như điên hướng phân xưởng bên trong mà tới. Cái này chỗ trong ngục giam thống khổ khói mù này dự trữ lượng tựa hồ cực kỳ khổng lồ. Hứa Hạo đem trên tường ổ điện tháo xuống sau, bên trong khói mù trọn vẹn dâng trào hơn 10 phút, vẫn không có một chút muốn ý dừng lại. Bất quá, Hứa Hạo đi không có ý định tiếp tục chờ đi xuống. Bởi vì giờ khắc này phân xưởng bên trong khói mù độ dày nên đã đạt tới nổ tung yêu cầu. Làm đại lượng có thể đốt khí thể tụ tập ở một chỗ tương đối đóng kín không gian lúc, một khi nên khí thể bị dẫn đốt thì toàn bộ không gian cũng sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Cái này kiến thức đến từ xã hội hiện đại Hứa Hạo dĩ nhiên là biết. Thời gian cấp bách, Hứa Hạo cũng không nhiều làm do dự. Hắn nhặt lên dây chuyền sản xuất bên trên cờ lê sau, liền đột nhiên hướng vách tường đập tới đinh. Nương theo lấy một trận kim loại giao kích tiếng, trên vách tường xuất hiện một tia hỏa tinh. Cái này tia hỏa tinh xuất hiện sau, liền lập tức ở Hứa Hạo trước mặt vô hạn phóng đại, cũng đem hắn cả người cũng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, chính là một trận cực lớn đánh vào, xen lẫn hơi nóng hướng Hứa Hạo đánh tới. Hứa Hạo chỉ cảm thấy bên tai đều là tiếng sấm. Ở bóng tối vô tận sau, làm Hứa Hạo lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn phát hiện, hắn đã trở lại nguyên bản trong thân thể. Rất rõ ràng, kia chỗ ngục giam hẳn là bị Hứa Hạo lợi dụng thống khổ khói mù thành công kích nổ rơi. Thậm chí có thể, kia chỗ trong ngục giam những người khác cũng sẽ ở ấn trận nổ tung trong, bị nổ cái tan thành mây khói, từ đó bỏ trốn thăng thiên. Dù sao, kia trong ngục giam chứa thống khổ khói mù thật sự là nhiều lắm một ít, hơn nữa những thứ kia khí thể đều là lẫn nhau lưu thông. Một khi kích nổ, sẽ gặp rút dây động rừng. Những khu vực khác thống khổ hơi khói tất nhiên cũng sẽ cùng theo chịu ảnh hưởng Hứa Hạo phá vỡ ngộng ken sau, liền từ thổ nhưỡng bỏ đến trên mặt đất. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hứa Hạo tựa hồ có thể mơ hồ nghe đến, phụ cận tựa hồ có một ít thét chói tai cùng tiếng reo hò. Đó là người bởi vì hoảng sợ mà phát ra thanh âm. Ngoại trừ ở khoảng cách Hứa Hạo hơi gần một ít địa phương, vẫn có thể nghe được từng trận tiếng bước chân dồn dập. Rất rõ ràng, có người đang trong thành này nhanh chóng chạy trốn, hơn nữa còn không chỉ một. Trong thành này tựa hồ là xảy ra chuyện. Chương 111, Ô Bảy Bang bên trên chương 111, Ô Bảy Bang bên trên nghe được thanh âm sau, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, trôi dạt đến trong thành một tòa nhà trên nóc nhà. Trên nóc nhà tầm mắt rộng mở. Hứa Hạo đứng ở trên nóc nhà, rất nhanh liền tìm được những thứ kia ở trong thành chạy trốn người. Nguyên lai, đuổi theo những người phản tục, là một đám từ người biến hóa mà tới hình người côn trùng. Những thứ kia hình người côn trùng gần như đều là lấy cái bụng hướng lên trên, quay lưng hạ tư thế, ngồi trên mặt đất dùng tứ chi bò. Hơn nữa bọn nó tốc độ bò cực nhanh. Không chỉ có như vậy, ở đó chút quái vật mặt ngoài thân thể còn mơ hồ hiện lên một tầng màu trắng bạc kim loại sáng bóng. Đó là thân thể trải qua cơ giới hóa cải tạo sau mới có thể có được một loại đặc thù. Phía dưới những thứ kia hình người côn trùng khiến Hứa Hạo nghĩ đến trước đó Phi Trần đạo nhân. Tên kia ở uống ngậm kén kết tinh sau cũng giống vậy bị chuyển hóa thành cái loại đó hình người côn trùng. Nói cách khác, Hứa Hạo bây giờ nhìn thấy hình người côn trùng bảy nên là người ở uống ngậm kén kết tinh sau mới sinh ra. Dĩ nhiên, phàm là đầu óc bình thường điểm cũng sẽ không đi chủ động ăn những thứ kia kết tinh. Vì vậy, Hứa Hạo hoài nghi cục diện trước mắt rất có thể là có người ở Bắc Nham thành nguồn nước hay là thức ăn bên trong thả xuống ngậm kén kết tinh mới đưa đến. Nhưng vấn đề là đối phương tại sao phải làm loại này hại người không lợi mình chuyện đâu? Chuyện này với hắn rốt cuộc có ích lợi gì? Hứa Hạo tiếp tục núp ở trên nóc nhà quan sát. Trên thực tế, những thứ kia từ người phàm biến hóa hình người côn trùng cũng chính là lực lượng, cùng với thân thể năng lực phòng ngự có chút tăng cường mà thôi. Nhưng là ở phương diện tốc độ, thì người côn trùng nhưng ngay cả nhân loại bình thường cũng không sánh nổi. Kỳ thực cái này cũng rất dễ hiểu. Người bản thân liền là đứng thẳng đi lại sinh vật. Trải qua cơ giới hóa cải tạo sau, những thứ kia hình người côn trùng mặc dù lấy được bò năng lực, nhưng chúng nó kết cấu thân thể ít nhiều gì hay là bị loài người thân thể ảnh hưởng. Tốc độ của bọn họ tự nhiên cũng liền nhanh không tới đi nơi nào trong thành tuyệt đại đa số người phàm đang toàn lực buôn ba trạng thái, gần như cũng có thể hất ra những thứ kia hình người côn trùng đuổi giết. Nhưng có một cái cần thiết phải chú ý địa phương, chính là hình người côn trùng trải qua cải tạo sau thêm ra trèo tường năng lực, mượn leo năng lực, những côn trùng kia có thể từ các loại điều toàn góc độ đối các phàm nhân phát khởi đánh lén. Dĩ nhiên, nói tóm lại, từ người phàm biến thành hình người côn trùng độ nguy hiểm còn chưa phải tính quá cao. Chân chính nguy hiểm là những thứ kia xen lẫn ở bầy trùng trong, số rất ít từ tu sĩ biến hóa mà thành cao cấp côn trùng. Từ tu sĩ biến chuyển thành cao cấp côn trùng, không chỉ có ở tốc độ cùng lực lượng bên trên muốn hơn xa với phổ thông nhân hình côn trùng, hơn nữa bọn nó tựa hồ còn có nhất định quyền chỉ huy. Hứa Hạo phát hiện, những thứ kia cao cấp côn trùng bên người thường thường cũng tụ tập mấy con người bình thường hình côn trùng, cũng lấy con kia cao cấp côn trùng làm trụ cột, hướng chung quanh các phàm nhân triển khai tập kích. Mà ở các phàm nhân gặp phải tập kích đồng thời, trong thành các tu sĩ cũng không có bất kỳ ra tay cứu giúp ý tứ. Cái thế giới này cũng không tồn tại cái gì bỏ mình cứu người, đại công vô tư người. Ít nhất chỗ ngồi này trong Bắc Nham thành là không có. Trong thành các tu sĩ, ở phát giác sự thái không đúng sau, sớm tại thứ nhất trong thời gian, liền đi tới một ít tương đối an toàn vị trí, đoàn kết bên nhau ngồi chờ ở cùng một chỗ. Về phần còn chưa hội hợp với những người khác tu sĩ, chỉ là tự nhiên xông lên đánh giết, cũng giống vậy không để ý tới bên người các phàm nhân chết sống. Thậm chí, ở gặp phải cao cấp côn trùng tập kích lúc, sẽ còn đem bên người người phàm trực tiếp ném ra, xung làm ngồi, để cho mình có thể bỏ trốn. Ở lầu các bên trên quan sát đây hết thể Hứa Hạo, cũng tình cờ sẽ phải chịu những côn trùng kia tập kích. Bất quá, bởi vì có bóng đen hóa kỹ năng nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ có thể tiến hành vật lý công kích hình người côn trùng nhóm, là rất khó đối Hứa Hạo tạo thành quá lớn uy hiếp. Hứa Hạo chẳng qua là ở lầu các giữa, thoáng biến đổi một cái vị trí của mình, liền có thể nhẹ nhõm né tránh những hình người kia côn trùng. Quan sát sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo liền phát hiện, những côn trùng kia tựa hồ tại có ý thức điện, đem những thứ kia còn chưa bị giết chết đám người, chạy về Bắc Nham thành khu vực trung tâm. Nhìn đến đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có suy đoán. Người đang biến thành loại này hình người côn trùng sau, rất rõ ràng phải không có được tự mình ý thức cùng với trí lực. Nói cách khác, những côn trùng này hành vi tất nhiên là có người hay là cái nào đó sinh vật ở phía sau màn thao túng. Nhưng vấn đề là cái này sau màn người mục đích lại đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Hắn lại là thông qua phương pháp gì tới thao túng những côn trùng này? Hứa Hạo che giấu thân hình, tiếp tục núp ở trên nóc nhà quan sát. Ở đó một số người hình côn trùng nhóm xua đổi hạng, trong thành tuyệt đại đa số các phàm nhân đều bị tụ tập lại với nhau, không hề đứt đoạn hướng Bắc Nham thành khu vực trung tâm bỏ chạy. Trong thành cái khác địa khu, chỉ còn dư lại số ít các tu sĩ, hay còn ở đoàn kết bên nhau chống cự. Vì biết rõ cái này sau mà người mục đích, Hứa Hạo cũng đi theo những thứ kia hình người côn trùng nhóm, đi tới Bắc Nham thành trung tâm thành khu vực. So sánh với động vật mà nói, người khiếu giác cũng không phải là rất bén nhạy. Giống vậy địa, từ loài người cải tạo mà thành hình người côn trùng nhóm, cũng không phải là căn cứ khiếu giác theo đuổi tìm con mồi. Vì vậy, Hứa Hạo bằng vào bóng đen hóa năng lực, dọc theo đường đi cũng không bị những côn trùng kia phát ra đến. Bắc Nham thành trung tâm thành khu vực, có một tòa cực lớn quảng trường, trong quảng trường có một cái dùng ván gỗ cùng miếng đất xây dựng đứng lên đài cao. Đài cao này xem ra cực kỳ đơn sơ, thoạt nhìn như là tạm thời xây dựng đi ra. Đợi trong quảng trường các phàm nhân cũng tụ tập sắp xỉ rồi thôi sau, liền có một người từ trong đám người đứng dậy, cũng đi tới trên đài cao. Nhìn người nọ tướng mạo sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì kia đứng ở bên trên người, chính là trước hắn ở trong hầm mộ gặp phải, tên kia trải qua cơ giới hóa cải tạo tu sĩ. Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tin nổi. Chẳng lẽ nói, những thứ này đại náo Bắc Nham thành hình người côn trùng nhóm, đều là do người này thao túng? Mang theo một tia nghi ngờ, Hứa Hạo tiếp tục ở trên nóc nhà quan sát. Kia cơ giới tu sĩ đi lên đài cao sau, cả người cũng lộ ra hết sức kích động. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh một chút sau, liền hướng phía dưới trong quảng trường các phàm nhân hô. Trên quảng trường bạn bè, các minh đệ, không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, dựa vào cái gì các tu sĩ vẫn luôn là cao cao tại thượng, mà người phàm liền muốn làm như là ngựa? Ta Lý Tu, thứ nhất cái không phục. Ta đi, tu tiên giới phấn thành. Nghe được kia Lý Tu một phen lên tiếng sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói. Kia cơ giới tu sĩ, nói ra những lời này là vì làm gì? Hắn không phải là muốn tại Bắc Nham thành bên trong náo cách mạng đi. Kia Lý Tu tiếp tục nói, các vị, các ngươi nghĩ một hồi, dựa vào cái gì các tu sĩ có thể không cần làm việc, dựa vào cái gì bọn họ con cháu đời sau có thể đi học chữ? Mà chúng ta những người phàm tục cũng chỉ có thể không biết ngày đêm làm việc, con cháu của các ngươi đời sau, dù là có linh căn, có tu tiên tư chất, cũng lại bởi vì không biết chữ mà khi không được tu sĩ. Ta chỉ muốn thay các ngươi hỏi một câu, dựa vào cái gì? Lý Tu đang nói xong lời nói này, cả người hắn tâm tình cũng biến thành rõ ràng, đầy mặt vẻ kích động. Bất quá giờ phút này dưới đài các phàm nhân, tại nghe xong Lý Tu vậy sau, cũng là mặt mộng bức cùng không hiểu, cũng hai mặt nhìn nhau địa lẫn nhau xem với nhau. Chương 112, ô bảy bang trong chương 112, ô bảy bang trong cùng lúc đó. Ở dưới đài cao, những người phàm tục kia còn đang không ngừng địa khe khẽ bàn luận. Người nọ ở trên bàn, nói gì? Ta cũng không biết, bất quá nghe quái có ý tứ. Trên bàn người, là vị tu sĩ lao ra đi. Ừ đúng là, ta trước kia từng gặp mặt hắn. Vậy thì không thành vấn đề. Ta mặc dù nghe không hiểu hắn nói cái gì, bất quá tu sĩ lao ra nói, khẳng định không sai được. Đang ở mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ lúc, cũng không biết là ai dẫn đầu gọi một tiếng tốt. Cái này tiếng ủng hộ, liền như là một quả bom bình thường. Trong nháy mắt, vô số ủng hộ cùng tiếng khen bắt đầu ở trong đám người liên tiếp không ngừng vang lên, trong quảng trường không khí cũng biến thành náo nhiệt. Nếu như không phải là bởi vì bốn phía còn có những thứ kia hình người côn trùng ở mắt lom lom vậy, Hứa Hạo thậm chí cũng hoài nghi, trên quảng trường này có phải hay không cử hành ngày lễ lễ ăn mừng. Nghe được dưới đài ủng hộ sau, Lý Tu trong lòng cảm thấy rất là phấn chấn. Những người phàm tục kia tiếng ủng hộ, làm hắn tâm tình cũng trở nên kích động. Lý Tu cho đến, hắn nhiều năm qua hoài báo cùng mơ mộng, rốt cuộc muốn tại một ngày này trong thực hiện. Trong nháy mắt, một loại cực lớn cảm giác thỏa mãn lấp kín Lý Tu nội tâm. Hắn liếc nhìn mọi người dưới đài, thanh âm cũng biến thành lớn hơn một ít, "Các vị, bắt đầu từ hôm nay lên, tòa thành này sau này không còn thuộc về tu sĩ xứ bảo. Sau này, trong thành này chỉ có người phàm, các ngươi đều chỉ cần vì chính mình công tác, sẽ không còn có tu sĩ ép đến mọi người trên đầu. Sau này, đây là một tòa chỉ thuộc về người phàm thành trì." Lý Tu càng nói càng kích động, đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp đem hai cánh tay của mình cũng giơ lên. Mà Lý Tu đứng ở trên đài vung cánh tay hô to đồng thời, những người phàm tục kia lại bắt đầu nghị luận trên quảng trường. Một người phàm hướng đồng bạn bên cạnh hỏi, "Ai, ngươi nghe hiểu người kia nói gì không có?" Đồng bạn của hắn thì hồi đáp, "Nghe không hiểu bất quá mặc kệ nó, ta nhìn hắn nói quái có ý tứ." Thấy trên đài Lý Tu nói ra sức như vậy, kia đồng bạn liền giơ lên tay phải của mình, hướng về phía trên đài cao Lý Tu gọi một tiếng tốt. Vỗ tay cùng ủng hộ, thường thường đều là gồm có từ chúng hiệu ứng. Một điểm này, ở nhiều người trường hợp hạ đặc biệt rõ ràng. Ở nơi này đồng bạn dẫn đầu ủng hộ dưới, trong lúc nhất thời, ủng hộ cùng tiếng khen lần nữa từ trong đám người bùng nổ, giống như là thủy triều liên tiếp không ngừng. Bên kia, quảng trường phụ cận, đang núp ở nơi nào đó trên nóc nhà Hứa Hạo, giờ phút này cũng đã có thể đại khái đoán ra, kia Lý Tu mục đích đến tột cùng là cái gì. Rất rõ ràng, Lý Tu là muốn mượn hình người côn trùng lực lượng, đem trong Bắc Nham thành toàn bộ tu sĩ cũng đuổi ra ngoài, cũng thành lập một cái chỉ thuộc về các phàm nhân thành trì. Ở nơi này tòa thành trì trong, các phàm nhân sẽ không ở bị các tu sĩ chèn ép, không còn cần giống như kiểu trước đây, một ngày một đêm vì đó công tác bất quá. Các phàm nhân có thể hay không bị chèn ép, Hứa Hạo không hề để ý, hắn bây giờ nghĩ biết rõ, chính là kia trên đài cao Lý Tu, đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới lấy khống chế những thứ kia hình người côn trùng. Vì dò xét ra điều bí mật này, Hứa Hạo tương đương địa có kiên nhẫn. Hắn tiếp tục ở phía xa quan sát. Kia Lý Tu, ở trên đài cao lại nói một đống không liên quan đau ngứa vậy sau, liền rốt cuộc nói đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Được rồi, nhiều vậy ta cũng không nói, nếu như các ngươi có cái nào không muốn ở lại trong thành, bây giờ liền có thể trực tiếp đi ra ngoài, ta tuyệt đối không ngăn. Lý Tu những lời này, kỳ thực nói cùng chưa nói là không có gì khác nhau. Thiên Nam vực dã ngoại vô cùng nguy hiểm, người bình thường lưu lạc hoang dã không khác nào chịu chết. Vì vậy, tại chỗ các phàm nhân, bất kể có nghe hay không hiểu Lý Tu ý tứ, đều là không thể nào biết chọn rời đi tòa thành trì này. Huống chi, người đều là tồn tại tâm lý số đông, hơn nữa nhất là người bình thường. Những người khác làm gì, ta liền cũng đi theo làm gì, nhất định là không có sai. Đây là tại chỗ đại đa số người phàm ý tưởng. Trên đài cao, thấy phía dưới cũng không bất kỳ người nào nguyện ý rời đi, Lý Tu trên mặt cũng lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn nhìn về phía mọi người dưới đài, tiếp tục nói, phàm là có luyện võ qua, hoặc là đọc qua sách người, trực tiếp đứng ở trên đài tới. Nghe được Lý Tu vậy sau, dưới đài không người đáp lại, cũng không người dám tiến lên nửa bước. Thấy vậy, Lý Tu chỉ có thể lại bổ sung một câu, phàm luyện võ qua, đọc qua sách, đến lúc đó cũng có thể làm trong thành quản sự. Phen này, Lý Tu lời còn chưa dứt, liền lập tức có vài chục người đứng dậy, cũng đi tới Lý Tu chỗ trên đài cao. Sau đó, Lý Tu liền căn cứ những người này tu vi võ đạo, tới bị bọn họ an bài bất đồng chức vị, để có thể nhanh chóng đem trong thành trật tự ổn định lại. Từ đó, một tòa mới nguyên, không có chen ép Bắc Nham thành, liền ở Lý Tu trong tay ra đời. Ba ngày sau đó, ban đêm, Bắc Nham thành phủ thành chủ, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Hứa Hạo quen cửa quen mẹo, leo lên tới phủ thành chủ tường bên trên. Giờ phút này, ở phủ thành chủ trong sân, phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy hình người côn trùng bóng dáng. Những con trùng này đều là đi theo Lý Tu đi tới nơi này. Ba ngày trước, từ Lý Tu nắm trong tay cả tòa Bắc Nham thành sau, liền trực tiếp đem Bắc Nham thành phủ thành chủ sửa thành bản thân chỗ làm việc. Về phần trước Hứa Hạo chỗ nghe nói qua, trong thành này tu sĩ kim đan từ đầu đến cuối đều cũng không có xuất hiện qua. Kể từ đó, ở đó tên tu sĩ kim đan không xuống núi dưới tình huống, trong Bắc Nham thành còn lại các tu sĩ, dĩ nhiên là không phải Lý Tu, cùng với những thứ kia hình người côn trùng đối thủ. Dù sao, ở đó một số người hình côn trùng bên trong, vốn là xen lẫn một ít, từ các tu sĩ biến chuyển mà thành cao cấp côn trùng. Những thứ này cao cấp côn trùng, thậm chí có cá biệt hay là chút cơ kỳ tu sĩ chuyển hóa mà tới. Những tu sĩ này nhận được cơ giới hóa cải tạo sau, thực lực thậm chí đã mơ hồ vượt qua bọn họ nguyên bản cảnh giới. Bằng vào hình người côn trùng lượng, ở nơi này trong thời gian 3 ngày, Lý Tu đem trong thành gần như toàn bộ tu sĩ cũng chạy tới hoang dã trên. Bắc Nham thành cũng đích xác xác biến thành một tòa chỉ thuộc về người phàm thành trì. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là Hứa Hạo mong muốn quan tâm. Hắn bây giờ chỉ mong muốn biết rõ, kia Lý Tu đến tột cùng là như thế nào khống chế hình người côn trùng. Cũng chính là vì biết rõ điều bí mật này. Ở nơi này trong thời gian 3 ngày, Hứa Hạo gần như mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới đến phủ thành chủ bên trong, cũng tử tế quan sát một phen trong phủ thành chủ tình huống. Thông qua 3 ngày nay quan sát, Hứa Hạo phát hiện một cái vô cùng kỳ quái địa phương. Trong 3 ngày qua, Lý Tu gần như chưa bao giờ hướng những con trùng này nhóm xuống bất kỳ một đạo ra lệnh, vô luận là thông qua dùng tay ra hiệu hay là ngôn ngữ, đều chưa từng có. Ít nhất Hứa Hạo liền chưa từng thấy qua. Thì giống như những con trùng này đều có tự mình ý thức bình thường. Bất quá cũng còn có một loại có thể. Nói không chừng, ở phía sau màn điều khiển những thứ này hình người côn trùng còn do người khác. Hơn nữa người này xác suất lớn liền núp ở phủ thành chủ bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Hạo mới có thể ở mỗi ngày ban đêm cũng len lén chạy vào trong thành chủ phủ, cố gắng đem tên kia chân chính người giật dây tìm cho ra. Kia thao túng hình người côn trùng biện pháp, cùng với có quan hệ với cơ giới hóa bí mật, Hứa Hạo cũng tình thế bắt buộc. Chương 113, Ô Bảy Bang Hạ chương 113, Ô Bảy Bang Hạ. Nhưng ở hai ngày này trong thời gian, Hứa Hạo cũng không có thể từ trong phủ thành chủ tìm ra bất kỳ đầu mối. Hắn không chỉ có không có dò xét ra Lý Tu khống chế hình người côn trùng phương pháp, càng không có tìm được kia chân chính người giật dây. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, ở nơi này 3 ngày bên trong, Hứa Hạo ngủ mê man triệu chứng cũng không có lần nữa phát tác dấu hiệu. Hứa Hạo suy đoán, kia ngủ mê man triệu chứng biến mất, hoặc giả cân trong ngục giam phát sinh nổ tung, có nhất định liên hệ. Nếu như đem mộng cảnh giám ngục cho rằng một cái game online vậy, như vậy Hứa Hạo tại bên trong mộng cảnh giám ngục thân thể thì tương đương với là hắn trong trò chơi nhân vật, mà ý thức của hắn thời là người chơi. Chỉ bất quá, Hứa Hạo tài khoản cùng mật mã là nắm giữ ở mộng cảnh giám ngục trong tay. Mỗi khi ngục giam đổ bộ Hứa Hạo tài khoản lúc, bất kể Hứa Hạo người ở chỗ nào, ý thức của hắn đều sẽ bị bắt buộc đăng nhập đến mộng cảnh giám ngục trong. Mà Hứa Hạo kích nổ ngục giam hành vi này thì rất có thể khiến bộ kia trò chơi máy chủ cùng với tài khoản của hắn bị một ít không thể nghịch ảnh hưởng. Kể từ đó, cho dù mộng cảnh giám ngục bị lần nữa sửa xong, cũng lại bởi vì tài khoản bị hủy mà không cách nào để cho Hứa Hạo lần nữa đổ bộ vào ngục trong. Dĩ nhiên, đây chỉ là Hứa Hạo một loại suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể như thế nào, Hứa Hạo nhất định là không biết được. Nhưng hắn có thể xác định một điểm là, cái loại đó ngủ mê man triệu chứng, sau này hẳn là cũng xác suất lớn sẽ không lại xuất hiện. Trừ phi Hứa Hạo lần nữa bị ngủ mê man lây nhiễm, có lẽ là bởi vì trong sân có hình người côn trùng nguyên nhân, tòa thành này chủ phụ trong cũng không có an bài bất kỳ trông chừng. Dù sao, không phải ai đều có lá gan đó cùng những thứ này quỷ dị vật ở cùng một chỗ. Xác nhận bốn bề vắng lặng sau, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, không nhìn thẳng trong sân những thứ kia côn trùng, lặng yên không một tiếng động lẻn vào nhà bên trong. Phủ thành chủ là trong Bắc Nham thành cao nhất một tòa kiến trúc. Phủ thành chủ tổng cộng có 3 tầng. Hứa Hạo có thể nhìn thấy, giờ phút này, thành chủ này phủ thứ nhất, tầng 2 đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có thứ 3 tầng có thể từ trên cửa sổ thấy được bên trong đèn. Rất rõ ràng, thứ 3 tầng bên trong là có người. Hứa Hạo trực tiếp bay vào phủ thành chủ thứ 3 tầng bên trong. Cái này Thiên Nam vực trình độ khoa học kỹ thuật cùng Trung Quốc cổ đại giống nhau y hệt. Vì vậy, trong phòng này nhất định là không có đèn điện tồn tại. Trong phòng tuy có dùng cho chiếu sáng ánh đến, nhưng tia sáng tổng thể mà nói vẫn tương đối mờ tối. Cái này liền khiến cho dấu ở trong góc Hứa Hạo rất khó bị người trong phòng phát giác. Trong phòng, Hứa Hạo một cái liền thấy được đang nằm tựa vào trên giường hẹp Lý Tu. Ở nơi này Lý Tu bên người còn có ba tên dáng người hiểu điệu, tướng mạo thanh thuần đáng yêu thiếu nữ đang cho hắn vỏ vai bóc chân. Một màn này khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không nói. Ở mới vừa nhập chủ phụ thành chủ, chấp trưởng Bắc Nham thành lúc, Lý Tu đối với trong thành sự vụ lớn nhỏ vẫn là tương đối để ý. Hứa Hạo ban đêm tới đây dò xét phòng tình báo, kia Lý Tu thường thường đều còn tại công việc. Hơn nữa hắn ở ăn mặc ở đi lại các phương diện cũng đều cùng cái khác người phàm vậy, một chút cũng không có một cái thành chủ nên có dáng vẻ. Hắn chân chính lấy hành động của mình làm được người người bình đẳng bốn chữ này. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là Lý Tu bất quá mới kiên trì 3 ngày thời gian, này lời nói hành động đã hoàn toàn thay đổi. Kỳ thực không chỉ là kêu bà tên thiếu nữ, ở giường hẹp bên cạnh trên thư án, Hứa Hạo còn chứng kiến vô số chân tu mỹ vị. Rất rõ ràng, cái này Lý Tu đã là hoàn toàn lâm vào thèm thuồng vật chất trong, cũng đem trước những thứ kia lời nói hùng hồn cũng ném ra với sau. Thấy được Lý Tu bức kia bộ dáng, Hứa Hạo biết hắn tối nay nên là dò xét không tới bất kỳ tin tức có giá trị. Hứa Hạo duy trì bóng đen hóa hình thái, đang muốn từ trong góc len lén lui ra ngoài, nhưng vào lúc này một cái thanh âm kỳ quái đột nhiên trong phòng vang lên. Thanh âm kia nghe ra không giống như là người đủ khả năng phát ra, ngược lại càng giống như là Hứa Hạo ở xuyên biệt trước thấy qua một ít điện tử hợp thành âm nghe được trận kia thanh âm sau, vừa rời đi nhà còn không có bao xa Hứa Hạo liền lại lặng lẽ chạy trở lại. Hắn tiếp tục núp ở trong góc tường quan sát, chỉ nghe kia điện tử hợp thành âm cười lạnh một tiếng sau nói: "Ừ, ngươi không phải nói phải đem tòa thành này trở nên cùng trước kia không giống nhau sao? Ta nhìn ngươi bây giờ làm chuyện như trước kia những tu sĩ kia cũng không khác mấy đi." Lý Tu nghe vậy trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Hắn gãi lại nói: "Ta làm thành chủ hơi hưởng thụ một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, hơn nữa ta không cũng đã làm cho những người phàm kia mỗi ngày chỉ cần làm 3 canh giờ việc sao? 3 canh giờ tức xã hội hiện đại 6 tiếng thời gian, cái này so sánh với các phạm nhân trước kia 5 canh giờ lượng công việc xác thực đã tương đối khá. Bất quá kia điện tử hợp thành âm nghe xong lại cười lạnh nói: "Hừ hừ, ta nói ngươi không phải khối này liệu, ngươi còn không tin? Ngươi để cho những người phàm kia mỗi ngày chỉ làm 3 canh giờ việc, vậy bọn họ đào mỏ, thầy địa liền nhất định sẽ biến thiếu. Đến lúc đó, chờ trong thành lương thực cũng ăn xong rồi, ngươi làm sao bây giờ?" Cái này, Lý Tu trong lúc nhất thời không biết nói gì. Trên thực tế, Lý Tu ban sơ nhất cũng chỉ là một kẻ người phàm bình thường nô bộc mà thôi. Sinh ra ở tầng dưới chót hắn, biết rõ người bình thường công tác lao khổ. Lý Tu vẫn luôn mong muốn thay đổi đây hết thảy. Vừa vặn, ở một lần lao động lúc, thân là thợ mỏ Lý Tu ở hầm mỏ chỗ sâu ngoài ý muốn tiếp xúc được cái nào đó kỳ quái tồn tại, cái đó tồn tại có thể đem người cứng rắn cải tạo thành cơ giới thân thể năng lực. Ở cái đó tồn tại trợ giúp hạng, Lý Tu có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ cơ giới thân thể. Hắn trở thành trong Bắc Nham thành một kẻ không biết pháp thuật trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngay sau đó, cái đó tồn tại lại sẽ có liên quan tới mộng kén kết tinh bí mật cũng báo cho Lý Tu. An vào mộng kén kết tinh người cũng giống vậy có thể bị cải tạo thành cơ giới thân thể. Duy nhất thiếu sót chính là bị mộng kén chỗ cải tạo người cũng không thể hướng Lý Tu như vậy cất giữ tự thân ý thức, mà là lại biến thành không có chút tính người hình người côn trùng. Bất quá, những thứ này hình người côn trùng là có thể bị cái đó tồn tại nắm trong tay. Như vậy, ở hình người côn trùng nhóm trợ giúp hạ, Lý Tu thành công nắm trong tay cả tòa Bắc Nham thành, cũng thực hiện trong lòng hắn suy nghĩ những thứ kia biến cách. Bất quá, thợ mỏ xuất thân Lý Tu, này suy nghĩ tồn tại nhất định tính hạn chế. Ở trở thành Bắc Nham thành thành chủ trước, Lý Tu thậm chí căn bản là chưa cân nhắc qua sức sản xuất công tác thời gian cùng với cung cầu quan hệ giữa. Hắn không nhìn thẳng trong Bắc Nham thành tình huống thực tế, cũng đem trong thành các phạm nhân công tác thời gian trực tiếp giảm bớt gần một nửa tà hữu. Làm như vậy, trong thành lương thực nhất định là sẽ không đủ dùng. Lý Tu người cũng không ngu ngốc. Trong 3 ngày qua, hắn cũng giống vậy nhìn ra vấn đề này. Lý Tu suy tính một lát sau, hướng đối phương mở miệng hỏi: "Nếu không ta một lần nữa hạ lệnh, để cho trong thành các phạm nhân mỗi ngày làm 4 canh giờ sống, từ 3 canh giờ điều chỉnh làm 4 canh giờ, mặc dù thời gian có chút gia tăng, nhưng nói tóm lại, hay là so trước kia 5 canh giờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, như vậy trong thành lương thực vấn đề cũng miễn cưỡng có thể được để giải bỡ." Thế nhưng điện tử hợp thành âm nghe xong, lại vẫn là cười lạnh một tiếng. Nó nói: "Ngươi nghĩ ngược lại rất tốt, nhưng người một khi thói quen nhẹ nhõm sau, sẽ rất khó giống như trước nữa như vậy chịu khổ. Ngươi cảm thấy, ngươi lại đem làm việc nhi thời gian gia tăng, những người phàm kia sẽ nghe ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể cầm đao đi bức người khác làm việc đi. Như vậy, ta cùng trước những tu sĩ kia có cái gì khác nhau?" Lý Tu trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Kia điện tử hợp thành âm yên lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói ra: "Bất quá ta ngược lại có một cái biện pháp, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng chương 114, sụp đổ chương 114, sụp đổ cách gì?" Lý Tu hỏi tới. "Rất đơn giản, ngươi đem trong thành một nửa người cũng cải tạo thành cơ giới, sau đó lại để cho những người kia một mực làm sống không được sao?" Cái này nghe được điện tử hợp thành âm vậy sau, Lý Tu mặt lộ vẻ do dự. Lý Tu trong lòng hiểu, đối phương trong miệng đã nói cải tạo cũng không phải là giống như hắn như vậy, ở cất giữ tự mình ý thức điều kiện tiên quyết, chỉ đem thân thể cải tạo thành cơ giới, nếu nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng đối phương ý tứ cũng là tính toán đem trong Bắc Nham thành một nửa người trực tiếp cải tạo thành hình người côn trùng ngang nhau, khiến cho chúng nó đi vì đó hơn nhân công làm. Nói đơn giản, chính là lợi dụng trong thành một nửa người sống chế tạo ra có thể một mực làm việc người máy thay thế nhân lực. Kể từ đó, trong thành một nửa kia người phàm liền có thể chưa từng ngừng lao động trong, chân chính giải thoát đi ra. Nhưng làm như vậy theo Lý Tu, thật sự là quá mức tàn nhẫn một ít. Bởi vì cái này không khác nào trực tiếp cướp đi cả tòa trong thành, gần một nửa người tính mạng. Nhưng nếu như không làm như vậy vậy, trong Bắc Nham thành tài nguyên là sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Điều này làm cho Lý Tu lâm vào xoắn suýt trong. Ở nơi này hai người trò chuyện lúc, Hứa Hạo cũng ở đây trong lúc vô tình, lén lén đem bản thân thân vị dịch chuyển về phía trước một chút. Hắn muốn xem này cái kia đạo điện tử hợp thành âm đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, ở nơi này ngồi trong phòng, trừ kia ba tên đang hầu hạ Lý Tu thiếu nữ ra, liền chỉ có Lý Tu một người. Về phần cái kia đạo điện tử hợp thành âm Hứa Hạo lại chỉ có thể ngửi này âm thanh, mà không thấy người này. Bất quá, nếu là chỉ từ thanh âm nguồn gốc chỗ phán đoán, kia điện tử hợp thành âm tựa hồ là từ Lý Tu trong cơ thể phát ra. Vì vậy, Hứa Hạo suy đoán, ở Lý Tu trong cơ thể, rất có thể còn cất giấu một cái khác tồn tại, cũng chính là cái kia đạo điện tử hợp thành âm. Chính là cái đó tồn tại, mới đưa đến bao gồm Lý Tu ở bên trong, trong thành những thứ này cơ giới sinh mệnh xuất hiện giống như cơ giới sinh mệnh loại sinh vật này, Hứa Hạo ở đó ngồi bỏ túi đô thị trong, đã từng thấy qua một lần. Hứa Hạo suy đoán, xuất hiện ở trong Bắc Nham thành cơ giới sinh mệnh rất có thể cùng tòa kia mộng cảnh giáng ngục, cùng với tòa kia bỏ túi đô thị có liên hệ nào đó tồn tại. Thấy Lý Tu có chút do dự, kia điện tử hợp thành âm lại tiếp tục khuyên. Ta biết, cái quyết định này quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng ngươi nghĩ ai những thứ kia bị cải tạo sau người sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, cũng sẽ không chết giả. Bọn nó có thể một mực tại trong thành này làm việc, cứ như vậy, sau này Bắc Nham thành những người khác liền có thể vĩnh viễn hưởng thụ đi xuống. Nghe được lời nói này sau, Lý Tu trên mặt lộ ra vẻ rung động, hắn tựa hồ là bị kia điện tử hợp thành âm thuyết phục. Lý Tu lâm vào suy tính bên trong, mà cái kia đạo điện tử hợp thành âm cũng không nói nữa. Thấy vậy, Hứa Hạo liền từ trong phòng len lén chạy ra ngoài. Trong mấy ngày kế tiếp, Hứa Hạo phát hiện trong Bắc Nham thành hình người côn trùng hoàn toàn bắt đầu từ từ nhiều hơn. Rất rõ ràng, kia Lý Tu cuối cùng vẫn dùng điện tử hợp thành âm kế hoạch, cũng bắt đầu đem trong thành nhiều hơn bình dân cải tạo thành cái loại đó hình người côn trùng. Bất quá, những thứ kia hình người côn trùng gia tăng cũng không ảnh hưởng đến trong thành các phạm nhân sinh hoạt, bởi vì những thứ kia đám trùng cũng sẽ không đi chủ động tập kích người bình thường. Bất quá, một khi những con trùng này phát hiện nút ở trong thành tu sĩ sau, sẽ gặp nhanh chóng tụ tập ở chung một chỗ, cả đàn cả đội đối những tu sĩ kia phát động tập kích, cho đến đem đuổi ra bên ngoài thành hay hoặc là tại chỗ giết chết. Bất quá, có lẽ là trong cơ thể không có linh lực nguyên nhân, những thứ kia hình người côn trùng đang đến gần Hứa Hạo sau, cũng sẽ không đối hắn phát động tập kích. Vì vậy, Hứa Hạo tại bên trong Bắc Nham thành, tạm thời còn tính là an toàn. Ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, những thứ kia nút ở trong Bắc Nham thành kéo dài hơi tàn, cũng không rời đi các tu sĩ, từ từ bị côn trùng các đại quân từng cái thanh trừ. Đến đây, cả tòa Bắc Nham thành cũng hoàn toàn nhét vào Lý Tu nắm giữ. Nhưng Lý Tu dù sao chẳng qua là một thợ mỏ, nằm trong tay hắn, trong Bắc Nham thành cũng đã xuất hiện những vấn đề mới. Trong Bắc Nham thành các phạm nhân, dù ngu muội, dù thói quen bị bóc lột cùng chèn ép, nhưng bọn họ cũng là có cha mẹ, con cái đám thân nhân, làm một ít người phàm thân thích, bạn bè, lục tục lấy hình người côn trùng mặt mũi xuất hiện ở người phàm trước mặt lúc, chuyện liền bắt đầu trở nên có chút không thể khống. Bởi vì sợ người bên cạnh, cùng với bản thân, cũng cuối cùng rồi sẽ lại biến thành cái loại đó quái vật, nhóm lớn người phàm bắt đầu hướng ngoài thành chạy trốn. Ngoại trừ những thứ kia hình người côn trùng cũng chưa giống như kia điện tử hợp thành âm đã nói như vậy, thay thế các phạm nhân tiến hành công tác. Những thứ kia côn trùng trừ tàn sát, gần như cái gì cũng không biết làm. Công tác thị trường giảm bớt, cùng với nhân khẩu chạy mất, những thứ này cũng đưa đến trong Bắc Nham thành khoáng thạch sản lượng bắt đầu từ từ giảm bớt. Phải biết, khoáng thạch thế nhưng là Bắc Nham thành mạch máu kinh tế. Bắc Nham thành vẫn là dựa vào những thứ kia khoáng thạch tới cùng cái khác thành chỉ trao đổi lương thực. Nếu là không có khoáng thạch, Bắc Nham thành thì đồng nghĩa với không có nơi cung cấp thức ăn. Khủng hoảng, đói bụng, mất tự. Cả tòa Bắc Nham thành đã từ từ bắt đầu lâm vào sụp đổ trong. Trăng sáng giữa trời, tối nay là Lý Tu nắm giữ Bắc Nham thành ngày thứ 10. Giống như ngày thường, mỗi khi thời gian này đi tới lúc, Hứa Hạo cũng sẽ len lén lẻn vào trong phủ thành chủ, đi nghe lén Lý Tu cùng kia điện tử hợp thành âm giữa đối thoại. Cũng không biết là vì cái gì, kia điện tử hợp thành âm gần như mỗi đêm cũng sẽ ở khoảng thời gian này trong, đúng lúc từ Lý Tu trong cơ thể thức tỉnh. Ít nhất, Hứa Hạo liền chưa bao giờ tại cái khác đoạn thời gian đã nghe qua cái đó điện tử hợp thành âm nói chuyện. Trong phòng, Lý Tu giờ phút này đang tóc thai bù xù, trong mắt tràn đầy tia máu ngồi ở trước thư án. Hắn cho mày yên lặng không nói, mà cái kia đạo điện tử hợp thành âm thì đang đối Lý Tu không ngừng nói: ngươi xem một chút ngươi, tòa thành này biến thành như vậy bây giờ, trên căn bản có một nửa nguyên nhân đều là bởi vì ngươi. Ngươi không thỏa thành chủ thời điểm, cái này Bắc Nham thành trong người phạm vốn đang qua rất tốt, ngươi nhìn lại một chút bây giờ. Nghe được kia điện tử hợp thành âm vậy sau, Lý Tu không biết nói gì. Trong mấy ngày này, Bắc Nham thành sụp đổ làm hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác tội lỗi, xuất thân từ tầng dưới chốt nguyên nhân Lý Tu vẫn có thể cùng trong thành những người phạm tục kia sinh ra trung tình. Bởi vì quá mức ấy nấy, cùng với đối tự thân năng lực chỗ sinh ra hoài nghi, Lý Tu đã suốt một ngày chưa có chợp mắt. Ngoại trừ, Lý Tu trong lòng còn mơ hồ có loại cảm giác, tựa hồ trong mấy ngày này chuyện xảy ra đã ở từ từ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cùng lúc đó, Lý Tu trong cơ thể điện tử hợp thành âm thì còn đang lảm nhảm không ngừng, lỡ trách Lý Tu chỗ phạm phải tội ác. Rốt cuộc, Lý Tu tựa hồ là có chút gánh không được ép. Hắn đột nhiên rú lên một tiếng, sau đó dùng có chút điên cuồng mà giọng điệu, hướng kia điện tử hợp thành âm nói: là ngươi có đúng hay không? Biến thành bộ dạng hiện giờ, không phải vấn đề của ta, vẫn luôn là ngươi ở dẫn dắt ta. Ở Lý Tu nói ra lời nói này đồng thời, núp ở một bên Hứa Hạo có thể nhìn thấy một chút xíu như có như không khí đen đang không ngừng từ trong cơ thể hắn chui ra. Nhưng rất nhanh, những hắc khí này lại thông qua Lý Tu ra, bị nó một lần nữa hút vào trong cơ thể. Như vậy lật đi lật lại nhiều lần, Lý Tu mặt ngoài thân thể tầng kia kim loại sáng bóng cũng bắt đầu trở nên càng thêm chói sáng. Chương 115, cơ giới cùng chiều. Bên trên chương 115, cơ giới cùng chiều. Bên trên những khí đen kia Hứa Hạo ngược lại hết sức quen thuộc. Đó là ở người cảm nhận được thống khổ to lớn sau, chỗ sinh ra thống khổ khói mù. Cái này có chút khiến Hứa Hạo cảm thấy kỳ quái. Chỉ bằng vào một người có thể cảm nhận được thống khổ, nên là xa không đủ để tản mắt ra, nồng nặc đến trình độ như vậy thống khổ khói mù mới đúng. Hơn nữa, kia Lý Tu giờ phút này mặc dù cảm thấy ấy nấy, lại lộ ra cục xúc bất an, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tâm tình trên có chút sụp đổ mà thôi. Hắn cũng không có lộ ra có nhiều thống khổ a. Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Từ trên thân Lý Tu bay ra thống khổ khói mù liền tựa như vô cùng vô tận bình thường, một mực tại liên tục không ngừng điệu ra bên ngoài toát ra. Những thứ này khói mù mới vừa xuất hiện, sẽ gặp lần nữa trở lại Lý Tu trong cơ thể, bị này hấp thu. Cùng lúc đó, Lý Tu mặt ngoài thân thể ra, cũng sẽ theo hút vào khói mù không ngừng gia tăng, mà trở nên càng ngày càng sáng, cũng càng thêm gồm có kim loại chất cảm theo thời gian trôi đi, Lý Tu cả người, cũng bắt đầu càng ngày càng đến gần kim loại. Trong lúc bất chợt, Hứa Hạo nghe được Lý Tu phát ra một tiếng hét thảm. Hắn ôm đầu bộ, hết sức thống khổ địa ngã rầm trên mặt đất, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Ta đây rốt cuộc là tình huống gì? Lý Tu bắt đầu không ngừng tại nguyên chỗ giằng co. Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt, đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt, ngươi nói chuyện a? Là ngươi dở trò quỷ đúng không? Ngươi người đâu? Rất rõ ràng, cái này Lý Tu nên là ở cùng trong cơ thể hắn, cái kia đạo điện tử hợp thành âm nói chuyện. Bất quá kia điện tử hợp thành âm lại cũng chưa đối Lý Tu làm ra bất kỳ đáp lại nào. Không lâu lắm, Lý Tu đột nhiên cả người chấn động mạnh một cái, cả người hắn cũng theo đó dừng lại dãy rủa, cũng từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này, Lý Tu trên mặt vẻ thống khổ đã không còn sót lại gì. Hắn giơ tay lên, mặt không thay đổi nhìn một chút cánh tay của mình, lại quan sát thêm vài lần cánh tay của mình, chân. Lần này cảnh tượng, Hứa Hạo ở xuyên về trước, ở một ít tiểu thuyết, trong phim ảnh có thể thấy được qua rất rất nhiều. Lý Tu kia lần động tác, giống như là ở thích ứng hắn mới thân thể bình thường. Rất rõ ràng, kia Lý Tu hẳn là bị trong cơ thể hắn cái đó tồn tại, cũng chính là điện tử hợp thành âm cấp đoạt xá. Kết luận này mặc dù có chút ngoại hạng, nhưng đích thật là Hứa Hạo trước mắt có thể nghĩ ra giải thích duy nhất. Hứa Hạo bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Đầu tiên, Hứa Hạo có thể xác định chính là Lý Tu trong cơ thể cái đó tồn tại nên tương tự với cơ giới sinh mệnh sinh vật. Dù sao, cái kia đạo điện tử hợp thành âm cùng với Lý Tu bên ngoài thần biến hóa, đây hết thảy cũng quá mức có phân biệt tính. Điều này làm cho Hứa Hạo không tự chủ được, chỉ biết nghĩ tới phương diện này. Về phần cái này cơ giới sinh mệnh đến tột cùng là như thế nào đoạt xá Lý Tu, Hứa Hạo trong lòng cũng giống vậy có một phen suy đoán. Từ Hứa Hạo trước mắt nắm giữ trong tình báo nhìn, loại này cơ giới sinh mệnh khả năng lượng nguồn gốc chính là những thứ kia thống khổ khói mù. Mà trùng hợp chính là, Lý Tu cũng vừa vặn là khi hấp thu đại lượng thống khổ khói mù sau, mới bị kia cơ giới sinh mệnh cấp đoạt xá. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên bản, Lý Tu mặc dù thân thể bị cải tạo thành cơ giới thân thể, nhưng hắn về bản chất hay là một nhân loại, điểm này là sẽ không trở nên. Hắn ít nhất sẽ không làm một ít phản nhân loại chuyện. Nhưng bị đoạt xá sau Lý Tu thì lại khác. Hắn không chỉ có trên thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi người phạm chủ, thậm chí ngay cả suy nghĩ cùng ý thức cũng đã không còn là loài người. Hơn nữa cái này Lý Tu còn nắm trong tay cả tòa Bắc Nham thành, hắn rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào cử động, ai cũng không thể nào đoán trước kia. Lý Tu bị đoạt xá sau, liền nhìn về phía nhà bên trong, kia ba tên mắt thấy đoạt xá toàn bộ quá trình thiếu nữ, không có quá nhiều ngôn ngữ. Lý Tu bay thẳng thân xông đến hai thiếu nữ trước người, cùng hai tay phân biệt chộp vào hai người bọn họ trên cổ, trong nháy mắt liền đem các nàng hai người nhắc tới giữa không trung. Lúc trong bóng tối Hứa Hạo chỉ nghe được két một tiếng vang lên, kia hai thiếu nữ liền cổ nghiêng một cái, hoàn toàn không một tiếng động. Cùng lúc đó, một gã khác thiếu nữ thì thừa dịp Lý Tu giết người cái hở, hướng phía ngoài phòng bỏ chạy. Nhưng nàng chạy trốn, cũng không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Lý Tu nhìn về kia một tên sau cùng thiếu nữ, mở to miệng. Nhất thời, một cái toàn thân hiện lên kim loại sáng bóng đầu lưỡi, từ Lý Tu trong miệng bắn nhanh mà ra. Điều này đầu lưỡi chiều dài, liền tựa như có vô cùng vô tận bình thường, nhưng lại không có hạn địa đi phía trước dọc theo. Bất quá trong nháy mắt, điều này đầu lưỡi liền đã đuổi kịp người thiếu nữ kia, cũng từ ngực nàng chỗ trực tiếp xỏ xuyên qua đi qua. Thiếu nữ trực tiếp bị đầu lưỡi chọn ở giữa không trung trong. Lý Tu tựa hồ cũng không đội giết chết cô gái kia, chẳng qua là mặc cho nàng bị chọn trên không trung, không ngừng dãy rủa. Thẳng đến cuối cùng, cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là mất máu quá nhiều, cô gái kia ngẩng đầu, liền không động đậy nữa mà trốn ở góc phòng Hứa Hạo. Khi nhìn đến trước mắt một màn này sau, thì ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Hắn tính toán ra tay đánh lén Lý Tu. Thứ nhất, Hứa Hạo là vì hướng này ép hỏi ra nhiều hơn, cùng cơ giới sinh mệnh cùng với kia chỗ mộng cảnh giám ngục có liên quan tin tức. Tiếp theo, thời là vì trước hạn giải quyết một mầm hoa lớn. Dù sao, để cho thứ này đợi tại bên trong Bắc Nham thành, không được bao lâu, cả tòa thành người liền đều sẽ bị hắn cấp từ từ đùa chơi chết, thậm chí ngay cả Hứa Hạo cũng có thể sẽ cùng theo tao đương. Đầu tiên Hứa Hạo có thể lấy được tin tức là, cái này bị đoạt xá sau Lý Tu, tựa hồ là nhiều hơn le lưỡi công kích năng lực. Bất quá năng lực này cũng không tính quá mạnh mẽ. Lấy Hứa Hạo bây giờ phản ứng, ở có phòng bị dưới tình huống, phải giống như tránh một kích này cũng không khó. Ngoại trừ, từ Lý Tu tập kích kia hai thiếu nữ lúc động tác, Hứa Hạo có thể tính toán đi ra. Tựa hồ là bởi vì hấp thu đại lượng thống khổ khói mù cái này Lý Tu tốc độ, đem so với trước tựa hồ tăng lên không ít. thậm chí đều đã mơ hồ có thể cùng Hứa Hạo không phân cao thấp. Hơn nữa kia Lý Tu mới vừa rồi ra tay lúc, rất rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực. Đây vẫn chỉ là phương diện tốc độ. Về phần Lý Tu lực lượng, thân thể năng lực phòng ngự, những phương diện này rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, Hứa Hạo còn không cách nào biết được. Cẩn thận sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hứa Hạo liền buông tha cho ra tay đánh lén tính toán, bởi vì đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì cho dù là đánh lén, Hứa Hạo cũng không có nhất kích tất sát nắm chặt. Nếu như không thể trong thời gian ngắn giết chết cái này Lý Tu, hắn tất nhiên sẽ gọi đến viện kia trong cả đàn cả đội hình người côn trùng. Nhiều như vậy côn trùng, Hứa Hạo một người nhưng đối phó không được. Hứa Hạo dù có thể bằng vào bóng đen hóa hình thái trốn đi, nhưng phải biết, giờ phút này cả tòa Bắc Nam thành đã đến chỗ đều là loại này hình người côn trùng. Nếu là đánh lén thất bại, Hứa Hạo trong thành này căn bản là không còn chỗ ẩn thân, cũng không có địa phương khôi phục thể lực. Như vậy trực tiếp chạy trốn tới bên ngoài thành đi đâu? Bắc Nam thành diện tích rất lớn, một phen khổ chiến sau, lấy Hứa Hạo thể lực, rất khó lại toàn trình duy trì bóng đen hóa hình thái, từ trong thành toàn thân trở lui. Ở cẩn thận quyền hành một phen hơn thì sau, Hứa Hạo hay là lựa chọn từ trong phủ thành chủ rút lui đi ra ngoài. Hắn tính toán trước yên lặng quan sát, nhìn một chút cái này bị đoạt xá sau Lý Tu, rốt cuộc phải làm gì lại nói. Thời gian lại qua chừng 10 ngày. Trong những ngày qua, Hứa Hạo phát hiện, bị đoạt xá sau Lý Tu, cũng không đối trong thành còn lại các phạm nhân ra tay. Chỉ bất quá, hắn cưỡng ép bức bách những người phạm kia, ở trong thành xây ra một tòa lớn vô cùng ống khói. Kia ống khói độ cao đạt tới gần khoảng 30 mét, 10 phần khoa trường, cũng không biết là dùng tới làm gì. Ngoài ra, vì xây dựng chỗ ngồi này ống khói trong Bắc Nham thành các phạm nhân, này thời gian làm việc cũng bắt đầu từ từ gia tăng đứng lên. Những người phàm tục từ nguyên bản mỗi ngày công tác 4 canh giờ, chủ nhật tăng trưởng, thẳng đến đạt tới mỗi ngày 7 canh giờ thì ngưng. Lúc này dài, thậm chí đã vượt qua xa trước kia tu sĩ thống trị thời kỳ. Kể từ đó, cả tòa Bắc Nham thành các phàm nhân, gần như cả ngày đều là thê lương một mảnh, oán than dậy đất. Ở nơi này thời gian 10 ngày trong, từ những người phàm tục này chỗ sinh ra thống khổ khói mù liền từ từ hội tụ đến Bắc Nham thành bầu trời, cũng như thực chất bình thường. Cho đến lúc này, Hứa Hạo mới hiểu được tòa kia ống khói tác dụng, tòa kia ống khói hoặc giả chính là dùng để hấp thu những thứ kia thống khổ khói mù,